Chương 601, mạnh mẽ cùng nhỏ yếu trong hồ trời. Giang Hiểu giờ phút này mình đầy thương tích, cho dù là có huyền quỷ tinh huyết cùng luân hồi châu, nhưng vẫn là cảm thấy từ trong ra ngoài cảm giác suy yếu. Tứ đại Tô gia ngự linh sư, thực tế mạnh đến một loại làm người tuyệt vọng tình trạng. Bây giờ chính mình, cho dù là có được cùng bình thường bắt trọng ngự linh sư ganh đua cao thấp thực lực, có thể đối mặt Tô Nhược Uyên, Tô cái này bắt trọng ngự linh sư bên trong đỉnh cao nhất cường giả, vẫn lộ ra không có lực lượng. Mắt thấy cục diện chuyển tiếp đột ngột thời điểm, Giang Hiểu không thể nghĩ đến chính là Tô Thanh lại sẽ xuất hiện tại đây. Trên bầu trời, đã từng tinh thuần linh lực ngưng kết mà thành bộ xương người khổng lồ hư ảnh, bây giờ triệt để hắc hóa, giống như địa ngục chỗ sâu nhất luyện ngục ma thần, tản ra làm người sợ hãi hắc ám khí tức. Giang Hiểu, ta đến mang ngươi, đến nguyên nên đi địa phương. Tô Thanh như thế mất tiếng mở miệng nói ra. Ầm ầm đúng lúc này, mấy đạo kiếm mang theo thế tồi khô lạp hủ, cùng nhau vào xuống, mũi kiếm trực chỉ Tô Thanh. Đối mặt phong mang tất lộ kiếm khí, Tô Thanh không có chút nào động tác, chỉ lập tại chỗ, mặc cho những cái kia kinh khủng kiếm quang chui vào pháp tướng đen nhánh bên trong. Cuối cùng là năng lực gì? Thế, Tô Nhược Uyên như muốn phát điên, vì cái gì? Cùng lúc, Giang Hiểu nội tâm chợt cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung dị dạng cảm giác. Giờ phút này đứng tại trước mắt mình đến tột cùng là ai? Tô Thanh? Bạch Quỷ? Vẫn là Cửu Hạo? Giang Hiểu ngươi tại do dự. Cái gì? Hoàn toàn xa lạ thanh âm khàn khàn từ hắc ám pháp tướng bên trong truyền ra, cũng không tiếp tục giống như đã từng kinh dương thành thời kỳ, cái kia ăn mặc màu xanh đen kiểu áo tôn trung sơn nam tử trung niên ôn nhuận ấm áp tâm thành. Muốn đi? Hôm nay các ngươi hai cái này quái vật đều phải cho lão phu chết ở chỗ này. Tô Nhược Uyên đột nhiên giận không kềm được, trong tay thần mạch kiếm lần nữa tách ra vô lượng thần quang. Chết! Tô Nhược Uyên tay cầm thần kiếm, hét lớn một tiếng, thần mạch kiếm tản mát ra một đạo kinh khủng kiếm ảnh, sát khí ngập trời, giống như là muốn đem phương thế giới này chỗ bổ ra đồng dạng. Một kiếm phía dưới, uy thế ngập trời. Kinh khủng linh áp đem toàn bộ đại địa đều bổ ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, giống như vực sâu lệnh người hãi nhiên. Đại ca, đây là thật sự nổi giận a. Bên hông, Tô Nhược Vân kinh tâm táng đảm, thậm chí không dám cùng giờ phút này trạng thái dưới Tô Nhược Vân nói chuyện. Cái này cố chấp lao nhân, thời khắc này bộ dáng so lệ quỷ còn muốn đáng sợ. Đúng lúc này, quanh mình tiên địa đột nhiên dừng lại, bay lên bụi đất quỷ dị cứng đờ tại trong giữa không trung, toàn bộ thế giới tựa như là bị nhấn hạ tạm dừng khóa đồng dạng. Đây là thời gian ngừng lại. Tô Nhược Vân đột nhiên khẽ giật mình. Quanh sau một khắc, Tô Nhược Vân thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, chảy ra mà ra, như rơi xuống như lưu tinh đột ngột đụng ngã tại chỗ rất xa đại địa phía trên, sụp đổ ra một cái hố sâu to lớn. Đại ca, gia chủ, Tô Phàm, Tô Nhược Vân hai người quá sợ hãi, vội vàng là chiều nơi nào đó nhìn lại. Chỉ thấy tại Tô Nhược Vân vốn có vị trí, một cái đen nhánh ma thần chính lăng tại giữa hư không. Tô Thanh, Tô Nhược Vân đau lòng nhất có hướng về phía kia hắc ám pháp tướng, lớn tiếng gầm hét. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bây giờ kia hắc ám pháp tướng bên trong tồn tại cùng này nói là Tô Thanh, không bằng nói là thần thứ 9 sứ giả. Tấm kia cũ nát nhuốm máu vải trắng che mặt, đồng thời cũng che khuất mảnh này thiên. Bạch. Vừa loáng gian, Tô Phàm, Tô cùng Tô Nhược Vân toàn lực xuất thủ, lần nữa đối kháng lên cái này một hắc ám pháp tướng. So với Giang Hiểu, dưới mắt vị này đã từng Tô gia thiên tiêu rõ ràng càng thêm khó giải quyết, vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Âm ầm mấy đạo kinh khủng linh lực ba động thỉnh thoảng hóa thành cuồng phong, khuấy động toàn bộ thương khung, đinh hai nhức góc tiếng nổ, thiên địa phảng phất đều đem phá diệt. So với đã từng, như hôm nay đạo lần thứ 2 vặn vẹo sau, Tô dù chưa từng giống Lý Mộ như thế động một tí liền đem cựu trọng treo ở ngoài miệng, có thể kỳ thực thực lực cũng tinh tiến rất nhiều. Có thể, Tô Thanh thực lực rõ ràng càng mạnh một bậc. Triệt để quy về hắc ám, đổi lấy chính là đủ để đỉnh phong thế giới này đen trắng mạnh mẽ năng lực. Bành Tô Nhược Vân triệu hồi ra vân khí du long trực tiếp bị hắc ám pháp tướng dần dần đánh cho phá diệt, cuối cùng cả người đồng dạng là bị chấn áp xuống mặt đất ở trong. Cùng một thời gian, Tô nắm lấy thời cơ, kim hoàng sắc hồng trung lưu chuyển lên huyền hoàng chi khí, ở vang giáng lâm. Có thể sau một khắc, Tô Thanh đột nhiên lại lần nữa quỷ thần khó lường từ một chỗ khác bóng tối ở trong dậm chân mà ra, đồng thời một trưởng đem Tô bóng hình xinh đẹp đánh cho phá diệt. Hoa trong kính trăng trong nước dù là vực sâu sứ giả vẫn vô pháp chống cự cái này một tới cao huyết thuật. Kết thúc. Tô chống rông xuất hiện tại Tô Thanh sau lưng, sau đó trong mắt hiện lên một tia ảm đạm chi sắc, liền muốn đánh vào một đạo thần quang diệp diệp phù lục. Cái này một phù lục chính là thiên cơ cung chỗ sâu nhất trí bảo một trong, tên là Hoa Bướm Ấn, đủ để phong ấn một cái sinh mệnh tất cả lực lượng cùng ký ức, khiến cho lâm vào cùng loại với nhộng ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Chỉ có thể vận dụng một lần, cho dù là đương đại thủ tịch, Tô đồng dạng tốn hao cái giá cực lớn mới nắm giữ cái này một trí bảo. Nhưng vào lúc này, Ngự Linh Sư, Tô Thanh bỗng nhiên mất tiếng mở miệng nói, hắc ám là vĩnh tồn. Nghe vậy, Tô khẽ giật mình, còn chưa hiểu tới. Sau một khắc, Tô liền phát hiện chính mình thế mà không động đậy, lại xem xét, chân của mình thế mà đã lâm vào một đoàn trong hắc ám. Quang minh có lẽ có hư giả, có thể hắc ám là thuần túy. Tô Thanh nói xong, liền lại không nhìn Tô liếc mắt một cái, hướng phía Giang Hiểu chậm rãi đi tới. Cùng lúc, này bên ngoài cơ thể hắc ám pháp tướng dần dần tiêu tán, hiện lộ ra chính là một cái thuần túy từ hắc ám ngưng kết mà thành người, trên mặt tắc dán tấm kia nhuốm máu vải trắng. Bắc Minh Quỷ đại nhân. Trong ngực, tiến tử cái này tiểu nữ quỷ mặt mũi tràn đầy che đậy mà nhìn xem một màn này. Giang Hiểu chỉ không nói một lời, âm thầm điều chỉnh thể nội hết thể khí tức, xốc xếp dưới tóc đen, hai mắt màu đỏ ngòm phá lệ tỉnh táo. Minh phủ, hủy rồi. Khiến cho kinh ngạc là, Tô Thanh mở miệng câu nói đầu tiên thế mà là cái này. Giang Hiểu vẫn không có mở miệng, im lặng im mắng. Khát vọng sao? Lực lượng sau một khắc, Tô Thanh lần nữa mở miệng nói, báo thù điên đảo hết thể nắm giữ vạn vật đánh vỡ hết thể quy tắc trói buộc, nhưng vào lúc này, Tam Thúc, nhìn xem bây giờ chính ngươi bị thế giới này tàn phá thành cái gì bộ dáng, vực sâu lực lượng mang cho ngươi cái gì? Giang Hiểu rốt cục mở miệng, ta nhìn thấy, là một cái so đã từng ta còn muốn đáng thương, nước chảy bèo trôi, nhỏ yếu quân cờ. Chương 602, Giang Hiểu đây chính là ngươi cái gọi là đủ để điên đảo thế giới này đen trắng lực lượng. Giang Hiểu mở miệng nói, liền tự thân đều không thể bảo toàn, mặc cho thế lực khắp nơi coi như đáng thương quân cờ, còn muốn gạt ta cùng ngươi cùng nhau đánh hắc công. Lập tức, trên mặt mang theo nhuộm chữa bằng máu cựu vải trắng Tô Thanh đột nhiên ngơ ngẩn. Trên bầu trời, Tô Nhược Vân mấy người cũng đều sửng sốt một chút. Giang Hiểu, Tô Tô không hiểu nhìn xem một màn này, đồng thời thể nội không ngừng vận chuyển linh lực, chữa trị vừa mới bị hắc ám ăn mòn thương thế. Nàng không rõ chính là, như thế tuyệt cảnh bên trong, Tô Thanh lấy cường thế tư thái lần nữa lại xuất hiện tại thế, sắp cứu đi Giang Hiểu lúc, đối phương thế mà lựa chọn cự tuyệt. Đúng lúc này, Tô Thanh tại quỷ dị cứng đờ qua đi, lại lần nữa mất tiếng mở miệng, ngươi vẫn là không muốn hoàn thành khoản giao dịch này. Vì cái gì? Chẳng biết tại sao, đối phương thời khắc này ngữ điệu mặc dù vẫn như cũ khàn khàn, có thể không hiểu dường như phát sinh một chút biến hóa khác thường. Dường như mở miệng chính là một cái khác kinh khủng tồn tại. Giao dịch, ngươi chỉ là một chén cà phê liền phải trả giá 10 năm linh hồn đại giới lòng dạ hiểm độc giao dịch. Giang Hiểu bén nhạy phát giác được cái gì, lùi lại nửa bước. Quỷ bóng từng nói qua, vực sâu mới là chính mình địch nhân lớn nhất. Huống chi dù là yêu nghiệt như Tô Thanh, chính là đạt được đủ để phá hủy số mệnh châu lực lượng thì sao? Bây giờ còn không phải thành bộ này quái vật tư thái. Đã từng Tô gia lão trạch cái kia Tam Thúc cũng không còn thấy, bây giờ tái hiện thế gian chính là thần vị thứ 9 sứ giả. Dù là bây giờ thân hãm tuyệt cảnh bên trong, có thể Giang Hiểu lại há có thể đem cầu hy vọng sống sót phó thác tại vực sâu một phương. Xem ra ngươi vẫn không thể rõ ràng. Tô Thanh chậm rãi nói, thế giới này cuối cùng rồi sẽ đi hướng diệt vong. Mặt trời sẽ ảm đạm, máu tươi sẽ làm lạnh, chỉ có hắc ám vĩnh tồn. Giang Hiểu lại lần nữa lui về sau một bước, đồng thời nắm chặt ở trong tay huyền vũ kiếm. Cùng chúng ta cùng nhau hủy diệt cái này vạn bèo thế giới. Tô Thanh một lần cuối cùng chủ động đưa tay phải ra, ngươi hẳn là rõ ràng ngươi phản kháng không được. Có thể ta muốn thử xem. Giang Hiểu nói ra câu nói này trước mắt, lập tức là cảm thấy một cỗ lớn lao hoang đường cảm giác. Trước có lang sau có hổ. Tô gia bốn vị bắt trọng ngự linh sư nguy cơ chưa biến mất, bây giờ vị này hất lên Tô Thanh vỏ bọc vực sâu sứ giả lại xuất hiện lần nữa. Chính mình chỗ duy nhất có thể làm đến, chỉ có nắm chặt trong tay huyền vũ kiếm. Có thể, bất kể nói thế nào, chính mình cuối cùng có một chút chắc chắn ở vận mệnh cơ hội, tuyệt không đến nỗi biến thành bây giờ Tô Thanh như vậy bộ dáng. Ta thật đáng tiếc. Tô Thanh chậm rãi thu hồi tay phải. Toàn bộ thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cùng một thời gian, bốn phương tám hướng xó xỉnh bên trong, hắc ám giống như thủy triều xuẩn xuẩn rung động, một cỗ đủ để che khuất bầu trời bầu không khí lặng yên lan tràn ra. Cực hạn hắc ám khí tức dường như sắp đem nơi đây thiên địa hóa thành vực sâu một bộ phận. Vẫn là Tô Nhược Vân chờ một đám bắt trọng ngự linh sư cũng không khỏi biến ánh mắt. Đúng lúc này, bệnh. Một đạo chói mắt linh mang đột nhiên đến mặt đất trong hố sâu chảy ra mà ra. Tô Nhược Vân nộ khí đằng đằng nắm lấy thần mạch kiếm, lại lần nữa giết đi ra, trong chốc lát liền nhìn thấy phía dưới Tô Thanh cùng Giang Hiểu hai người. Hai cái đáng chết nghiệt súc. Tô Nhược Vân chỗ nào thấy một màn này, lúc này liền tức giận đến lửa giận tự bốc lên, quát to, "Tô Nhược Vân, Tô Phạm, Tô Tô, các ngươi ba cái tại thất thần làm gì?" Cái này Tô Nhược Vân không khỏi mà liếc nhìn vị đại ca này, đang muốn mở miệng. Tô Nhược Vân căn bản không cho câu chuyện, cầm kiếm liền giết xuống dưới, hôm nay mặc kệ nói cái gì, cũng nhất định phải cho lão phu đem hai xuất sinh này lưu ở nơi đây. Oanh minh mông linh uy trong nháy mắt đè xuống. Tương đạo đủ để cắt đứt đại giang trường hà kiếm khí tùy ý tung hành, trong chốc lát liền xé rách Tô Thanh thân hình. Cùng lúc, Tô Nhược Vân bên ngoài thân càng là ngưng kết ra một con thuần túy từ linh lực hóa thành đại thủ, đột ngột chụp vào Giang Hiểu. Bành! Đúng lúc này, Tô Nhược Vân dưới thân trong bóng tối đột nhiên chui ra một đầu đen nhánh xúc tu, nắm chắc nảy mắt cá chân. Lại xem xét, Tô Thanh tàn tạ thân hình đang không ngừng phục hồi như cũ bên trong, hắc ám thủy triều không ngừng triều này liên tục không ngừng hội tụ. Bá, cùng lúc đó, Tô Nhược Vân, Tô Phàm chờ người thủ đoạn cũng cùng nhau rơi xuống. Một phen chiến đấu lần nữa bộc phát ra. Lần này, Giang Hiểu nhưng là không còn nửa điểm tâm tư lại cùng đám người kia dây dưa tiếp. Vô luận là Tô gia hay là vực sâu, rất rõ ràng đều không phải đường về, con đường của mình hoàn toàn như trước đây. Nắm chặt ta. Giang Hiểu ôm chặt lấy yến tử, thể nội bị khí, linh lực cùng nhau phun trào. Nhất là huyền quỷ tinh huyết càng là hóa thành liên tục không ngừng lực lượng nguồn suối, dường như thương long ẩn nút tại thể nội. Bá, trong chốc lát, Giang Hiểu liền dẫn yến tử hóa thành một đạo huyết mang, chảy ra vài trăm mét có hơn. Chỉ cần thoát ly nơi đây bị phong tỏa thiên địa, chính mình đồng dạng cũng có thể thoát thân rời đi. Ừm. Lập tức, Tô Thanh cùng Tô Nhược Uyên đám người tất cả đều nhìn về phía kia một đạo huyết sắc lưu quang, đang muốn có hành động, lẫn nhau nhưng lại lâm vào đối chọi gay gắt trạng thái. Tô Thanh ngươi cái này nghiệt tử. Tô Nhược Uyên tay cầm thần mạch kiếm, nhìn như giản mua còn lưng thân hình giờ khắc này ở linh mang ra chỉ dưới, bộc phát ra khó mà nói rõ lực lượng cường đại. Tô Thanh một lần nữa gọi ra hắc ám pháp tướng, một quyền xuyên thủng hư không, trực tiếp đem Tô Nhược Uyên toàn bộ thân thể đánh cho sắp phá nát. Gia chủ, phụ thân. Vừa ló gian, Tô Phàm cùng Tô Tô không khỏi lo âu mở miệng đều. Cùng lúc đó, Tô Thanh lập tức là hóa thành một tia ô quang, trong mắt chỉ có cái tia đạo huyết sắc tàn ảnh. Sau một khắc, không cần quả ta. Tô Nhược Vân đột ngột cắn răng gầm thét, Tô Tô, ngươi đi đối phó cái kia tiểu xuất sinh. Tô Nhược Vân, Tô Phàm hai người các ngươi cùng ta cùng nhau toàn lực chém giết cái này vực sâu quái vật. Tiếng nói vừa ra, Tô Nhược Uyên lại lần nữa toàn lực thôi động thần mạch kiếm kiếm chi lĩnh vực. Tô Tô chỉ thêm chút do dự một chút, sau đó liền thu lại trong mắt đủ loại cảm xúc, tốc độ cao nhất đuổi kịp Giang Hiểu. Ngự linh sư, các ngươi, những này cấp thấp sinh vật, thật sự là thú vị. Giờ phút này, Tô Thanh Triệt để bị quấn quýt chặt lấy Tô Nhược Uyên làm cho có chút phiền, ngựa khí ẩn ẩn sinh ra một cô nói không nên lời biến hóa. Một bên khác, Giang Hiểu chưa mang theo Yến Tử thoát đi quá xa, trong chốc lát liền cảm thấy quanh mình thời không đột nhiên lọt vào đông kết, đến mức tự thân nâng lên góc áo đều dừng lại tại trong giữa không trung. Đồng thời, sau lưng một cố cường đại linh áp chính quần quận đánh tới. Phá cho ta. Giang Hiểu đem hết toàn lực thôi động thể nội hết thể lực lượng, huyền quỷ tinh huyết dường như sắp bắt đầu cháy rừng rực, bộc phát ra như hồng hoang manh thú hung uy. Giang giáp, Giang Hiểu rốt cục miễn cưỡng xông phá thời gian ngừng lại lĩnh vực. Bác Minh quỷ đại nhân chính ngươi rời đi đi. Không cần lại mang theo ta cái này vương hữu. Đột nhiên gian, Yến Tử quay đầu mắt nhìn cái kia đạo như là thần linh thân ảnh, sau đó khẽ cắn môi, đạo, ta vốn nên liền chết mới đúng. Vì cái gì Bác Minh quỷ đại nhân ngươi muốn? Ngậm miệng. Giang Hiểu đột nhiên cắn răng gầm thét, xốc xếp dưới tóc đen, cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm giống như dã thú dữ tợn. Minh phủ chết quỷ vật đã đầy đủ nhiều, làm Bác Minh quỷ, lúc ấy chính mình duy nhất có thể cứu chỉ có Yến Tử, có thể còn lại như là không thuận chờ một đám quỷ quái lại tất cả đều mẫn diệt tại Tô Nhược Uyên vùng ra kiếm quang ở trong. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hiểu móng tay liền xâm nhập huyết đục ở trong. Nếu không phải quỷ bóng đã từng cảnh cáo, mình quả thật có khoảnh khắc như thế bông lỏng muốn triệt để cùng Tô Thanh đứng chung một chỗ, mượn nhờ vực sâu lực lượng hủy diệt Tô ra. Có thể, không giống với ngày xưa không có chút nào con đường có thể đi Tô Thanh, chính mình phía sau còn có quỷ bóng. Bắt lấy Tô Thanh cùng Tô Nhược Uyên đám người dây dưa giờ khắc này, chỉ cần mình lập tức có thể xông ra mảnh này bị phong tỏa thiên địa, đến lúc đó liền có thể lợi dụng cấm thuật chi môn thoát đi, sau đó chờ đợi quyển thổ trở về ngày đó. Giờ phút này, Giang Hiểu trong lòng vô cùng bức thiết. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Ầm ầm, đúng lúc này, một ngụm kim hoàng sắc hồng trung giống như thái nhạc từ trên trời giáng xuống, triệt để đem Giang Hiểu trấn áp tại phía dưới trên mặt đất. Cuối cùng kết thúc. Sau một khắc, một bộ áo trắng Tô Tô nhẹ nhàng rơi vào hồng trung phía trên, mái tóc dài màu trắng bạc tung bay theo gió. Mênh mông linh lực triệt để tiết ra, so với vừa mới Tô Nhược Uyên kia nặng nề đến lệnh người khó mà hô hấp linh uy, không hề yếu. To lớn thời gian chi lực càng là đông lại này phương thiên địa, đủ để khiến huyền quỷ đều khó mà động đậy. Nhưng vào lúc này, Tô Tô đông nhiên túi đầu mắt nhìn phía dưới hồng trung, ánh mắt hơi đổi. Nguyên bản như hồng hoang chí bảo trung cổ, giờ phút này không hiểu nhiễm lên một tầng quỷ dị đen nhánh. Giang Hiểu chương 603, quỷ bóng thức tỉnh kim hoàng sắc hồng trung giống như hồng hoang chí bảo, từng sợi huyền hoàng chi khí ngưng kết thời không. Bước ngoặt cuối cùng, Tô Tô lần nữa lấy trích tiên tư thái giáng lâm, ngăn lại đường đi của mình, giống như đã từng Bắc Đô thời kỳ. Chỉ là lần này, chỉ sợ đối phương sẽ không lại thả chính mình một mạng. Nặng nghề như thái nhạc linh uy trấn áp hết thảy. Bác Minh quỷ đại nhân, ta sắp chết. Tiến tử đã suy yếu đến nói không ra lời, bắt trọng ngự linh sư mạnh mẽ linh áp dưới, chỉ là hồng cấp quỷ quái lại như thế nào có thể tự vệ. Chớ nói Yến Tử, cho dù là chính Giang Hiểu giờ phút này cũng lâm vào cực lớn xu hướng suy tàn. Thể nội huyền quỷ tinh huyết không ngừng tiêu hao, thay vào đó chính là huyền vũ kiếm trái lại nuốt chửng lên tự thân tinh huyết. Chỉ thiếu chút nữa xa. Giang Hiểu gắt gao cắn răng, trong lòng tất cả đều là không cam lòng. Lại cho ta một chút thời gian. Chỉ cần lại cho ta một chút thời gian. Vì cái gì? Tại Tô Giang ngự linh sư cường đại đến không thể chống cự thực lực dưới, Giang Hiểu vô cùng căm hận lấy vận mệnh trêu cợt. Nếu là lại cho chính mình một chút thời gian, đột phá tới bắt trọng ngự linh sư, Tô gia thì sợ gì? Thiên Cơ cung thì sợ gì? Có thể hết lần này tới lần khác chính là tại cục diện như vậy dưới, bởi vì Lý Mộ bố trí trên người trầm luân quỷ chuẩn bị ở sau, dẫn đến hơn phân nửa cái minh phụ biến mất. Hoặc là, nếu là lại cho chính mình một chút thời gian, thoát đi nơi đây, cũng có ngóc đầu trở lại cơ hội. Nhưng bây giờ hết thảy đều biến thành tuyệt cảnh. Đúng lúc này, Giang Hiểu, đồng tử bên trong, một chuyến siêu siêu mẹo mẹo văn tự đống nhiên hiện hiện. Giang Hiểu đột nhiên khẽ giật mình, im lặng không nói chuyện. Giang Hiểu giờ phút này không biết ra sao tâm tình, chỉ phức tạp mở miệng nói, tỉnh rồi. Bác Minh quỷ đại nhân. Tiến tử suy yếu nâng lên trán, không hiểu mà liếc nhìn. Chỉ liếc mắt một cái, tiến tử liền sửng sốt. Giang Hiểu hai mắt huyết mang đột nhiên bị chỗ sâu nhất bôi đen ám đều nuốt chửng, một đôi mắt đen tựa như lô đen, rốt cuộc tìm không ra một tia sáng. Sau một khắc, khắp do các loại huyền ảo minh văn kim hoàng sắc hồng trung đột nhiên vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở, giống như vực sâu nhìn thấy mà giật mình. Quanh to lớn hắc ám bộ xương hư ảnh giống như địa ngục chỗ sâu ma thần, một quyền khuấy động ra mãnh liệt cuồng phong, càn quét bát hoang. Tô Nhược Uyên bên ngoài thân ngưng kết ra đại lượng tinh thuần linh lực, hóa thành một tầng hộ thể áo giáp, cùng đã từng Tô Thanh năng lực hơi giống nhau đến mấy phần chỗ. Có thể tại bây giờ hắc ám pháp tướng phía dưới, chỉ một quyền liền đem Tô Nhược Uyên đánh cho miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Gia chủ, Tô Phàm hét lớn một tiếng, lập tức trong tay linh kiếm tách ra rực rỡ linh mang, cầm kiếm thẳng hướng Tô Thanh. Bá, thời gian ngừng lại lĩnh vực trong nháy mắt quyết chưa ra. Cái gì? Tô Phàm thân hình đột nhiên trì trệ, tự nhiên quen thuộc nhà mình đại diện tính năng lực. Sau một khắc, hắc ám pháp tướng một trường ầm vang chụp được, trực tiếp đem Tô Phàm đánh vào mặt đất ở trong. Quanh toàn bộ đại địa trong nháy mắt dạn nước ra. Có thể đúng lúc này, Tô Nhược Vân một trường mang theo ngàn vạn vân khí, hội tụ hình thành một đầu xương mù du long, quanh kích chúng hắc ám pháp tướng phía sau. Nhưng mà, cái này đủ để hủy đi cả tòa Thiên Cơ Sơn, xương mù du long lại không có thể đối hắc ám pháp tướng tạo thành mảy may thương thế, thậm chí liền tựa như một cục đá chui vào trong nước, không hề có động tĩnh gì. Quanh trong chốc lát, hắc ám pháp tướng vô cùng đơn giản một quyền nện ở Tô Nhược Vân trên người. Kinh khủng lực đạo trực tiếp đem không khí khuấy động ra một cái to lớn lỗ trống, Tô Nhược Vân liều vận dụng một kiện hộ thể linh khí nhưng vẫn là bị đánh cho chọc tan bầu trời, chi linh vỡ vụn. Lấy một địch ba. Thân vị thứ 9 sứ giả, đã từng Tô Thanh, cường đại đến đủ để khiến bắt trọng ngự linh sư sợ hãi. Đáng chết a. Tô Nhược Vân đầu đầy vết máu, mặt mũi dàn mua càng thêm vặn mèo, tức giận cắn răng, cái quái vật này. Tô Phàm cùng Tô Nhược Vân tắc đang đuổi gấp điều chỉnh tự thân trạng thái, quả thực là cảm nhận được áp lực lớn. Bây giờ Tô Thanh so với đã từng ẩn ẩn còn muốn mạnh hơn một chút. Đúng lúc này, Tô Thanh bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa cái kia đạo thuần trắng thân ảnh cùng phía dưới kim hoàng sắc hồng trung. Nhưng lại tại hắn sắp có hành động thời điểm, ken két, một vết nước đột nhiên giữ tợn hiện lộ mà ra, lập tức càng nhiều khe hở không ngừng lan tràn, giống như mạng nhện trải rộng tại hồng trung bên trên. Tô Tô dưới mặt nạ đôi mắt khẽ biến. Sau một khắc, bành, quyền này mệnh linh khí lại trực tiếp nước toát ra, hóa thành đầy trời tinh thuần linh mang phiêu tán. Cái gì? Thấy thế, Tô Nhược Vân cùng Tô Nhược Vân đám người không khỏi ánh mắt đột nhiên thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Tô Phàm khó có thể tin nhìn về phía Tô Tô. Chẳng lẽ Tô Tô còn muốn bao che tiểu quái vật này? Tô Nhược Vân càng là tức giận đến đại phát lôi đình, căn bản không cho rằng vừa mới còn chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn Bắc Minh Quỷ có thể thoát khốn mà ra. Chỉ có Tô Thanh dường như cảm nhận được cái gì, bên ngoài thân hắc ám pháp tướng tự dưng ngưng tụ lại, càng giống là đen nhánh mặt thạch, nuốt chửng lấy hết thể ánh sáng. Cảm giác này, cùng lúc, Tô Tô xa so với bất luận kẻ nào cũng còn muốn tới được khiếp sợ, lập tức nhìn về phía phía dưới hố sâu. Tại rực rỡ linh mang bên trong, một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cầm kiếm mà đứng. Siêu. Đúng lúc này, Tô Thanh đột nhiên động, hóa thành một đạo đen nhánh tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Không được. Tô Nhược Uyên lúc này còn tưởng rằng Tô Thanh là tới cứu Giang Hiểu, tranh thủ thời gian là hét lớn một tiếng, liền muốn hành động. Có thể sau một khắc, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, Giang Hiểu chỉ lập tại chỗ, nâng tay phải lên, cưỡng ép đón lấy Tô Thanh ngang nhiên một kích. Ầm ầm ở sau lưng hắn, toàn bộ đại địa trong nháy mắt sụp đổ, giống như thiên thạch rơi xuống mạnh mẽ lực trùng kích. Chỉ có Giang Hiểu đứng ở một phiến khu vực hoàn hảo không chút tổn hại. Ngoài ra, quanh mình vài trăm mét trong vòng, mặt đất vỡ vụn biến thành phế tích, khó mà phỏng đoán Tô Thanh một kích này uy lực. Cách. Giang Hiểu một tay cầm chặt khổng lồ hắc ám pháp tướng, dưới chân mặt đất đột nhiên răng rắc một vang, vỡ ra một cái khe. Bắc Minh Quỷ đại nhân. Trong ngực, Yến Tử chỉ cảm thấy tim đập của mình trước nay chưa từng có kịch liệt, hoàn toàn bị một màn này khiếp sợ ở cuồng phong càn quét quá cảnh. Giang Hiểu một bộ áo đen tung bay, cặp kia mắt đen lại giống như cổ đầm không có chút nào gợn sóng. Hoa đúng lúc này, pháp tướng hắc ám bỗng nhiên như chất lỏng lưu chuyển, dần dần mỏng manh, đúng là không ngừng chảy vào Giang Hiểu thể nội. Giang Hiểu. Mất tiếng âm thanh quỷ dị vang lên, lực khí trước nay chưa từng có địa sản sinh biến hóa cực lớn. Vâng. Sau một khắc, đủ để khiếp sợ thế nhân một màn. Khổng lồ hắc ám pháp tướng lại Giang Hiểu trước mặt tầm vang quỳ xuống, sụp đổ ra một cái hố sâu to lớn, kích thích ngập trời bụi mù. Nhìn như thân hình nhỏ bé Giang Hiểu, giờ phút này ép tới hắc ám pháp tướng hoàn toàn lên không được thân, cường thế đến mức cực hạn. Cái gì? Cái gì? Cái này? Cách đó không xa, Tô Nhược Uyên đám người triệt để là khiếp sợ, quả thực khó có thể tin. Vẫn là ai cũng không nghĩ ra, trước đây còn không ai bị nổi hắc ám pháp tướng, giờ phút này thế mà rơi vào kết quả như vậy. Cái kia đạo nhìn như đơn bạc bóng lưng đến tột cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng. Chương 604, chấn áp thô bạo vì cái gì? Hắc ám pháp tướng bên trong, giờ phút này truyền ra Tô Thanh kiểm chế mất tiếng âm thanh. Không có trả lời. Giang Hiểu một tay đè ép đầu này khổng lồ cự thú, đồng thời liên tục không ngừng hấp thụ lấy lưu chuyển khắp mặt ngoài hắc ám. Một bộ tàn tạ huyền y tại trong cuồng phong không ngừng tung bay, buộc tóc càng hiện ra mấy phần thoải mái, hai đầu lông mày ngọn lửa nhàn nhạt tân ký, tuấn tú phi phàm. Chấn động không gì sánh nổi ánh mắt một màn. Tô Nhược Uyên đám người như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Thanh lại đột nhiên hướng Giang Hiểu xuất thủ, càng không có nghĩ tới chính là thời khắc này Giang Hiểu một tay liền ngăn chặn cái này một hắc ám pháp tướng. Bá, đúng lúc này, nguyên bản to lớn đen nhánh bộ xương hư ảnh bỗng nhiên từ từ nhỏ dần đồng thời ngưng thực, cuối cùng tại Tô Thanh bên ngoài thân hình thành một bộ giữ tận địa ngục ma khải. Áp xúc qua đi hắc ám áo giáp càng thêm cực hạn, mặc cho quanh mình linh mang rực rỡ, có thể vẫn không có pháp xuyên thấu đi vào trong hắc ám. Trong chốc lát, Tô Thanh mạnh mẽ lần nữa đột phá một cái cấp độ, đi vào đủ để khiến ở đây tất cả bắt trọng ngự linh sư rung động sát hoảng sợ trình độ. Tấm kia bôi chét lấy chữ bằng máu tàn tạ vải trắng dán tại này trên mặt, nhìn qua phá lệ quỷ dị làm người ta sợ hãi. Ngươi. Tô Thanh nhìn về phía trước mặt Giang Hiểu, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu tay phải huyền vũ kiếm đột nhiên nhất chuyển, sắc bén thân kiếm đột nhiên giấy lên một sợi đen nhánh hỏa diễm. So với bình thường tinh hỏa, bây giờ cái này sợi hỏa diễm dường như nhiều chút hắc ám khí tức. Xoẹt. Một kiếm, nồng đậm huyết quang mang theo cực hạn hắc ám, trong chốc lát xé rách cả phiến thiên địa. Khí tức cường đại càn quét ra. Cái này, cách đó không xa, Tô Phàm đám người đều là cảm nhận được kinh khủng tim đập nhanh cảm giác. Tô Nhược Uyên càng là khó mà tiếp nhận mà nhìn xem một màn này, vì cái gì? Cái này tiểu quái vật như thế nào đột nhiên trở nên cường đại như thế? Một kiếm này trực tiếp vượt qua thần mạch kiếm uy lực, cho dù là chính mình chỉ sợ cũng không tiếp nổi. Vừa nghĩ đến đây, Tô Nhược Uyên càng thêm cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung hoang đường. Đúng lúc này, xa xa chiến đấu đã là đi vào đủ để vỡ vụn thiên địa trình độ. Vẫn là Tô Thanh pháp tướng đi vào giai đoạn thứ hai, đồng thời còn có vực sâu chi lực gia trì, có thể một kiếm phía dưới vẫn là vỡ nát ra một vết nứt. Tô Thanh thân hình đột nhiên khẽ giật mình, ngây ngốc nhìn xuống lồng ngực. Sau một khắc, mảnh khảnh tinh hồng thân kiếm sắc bén cắm vào Tô Thanh thể nội. Tấm kia nhuốm máu bố sừng tung bay. Cùng lúc, Huyền Vũ kiếm chỗ trôi kiếm huyết sắc dựng thẳng đồng đột nhiên mở ra, một bôi cực hạn sát tính hiện lên. nhưng rất nhanh Huyền Vũ kiếm liền phát hiện không hợp lý. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này là cái gì quái vật? Trong đầu, Huyền Vũ kiếm tàn hồn kiệt lệ kêu lớn lên. Đối phương thể nội căn bản không có máu tươi, mà là một đoàn cổ quái hắc ám. Đây là tồn tại gì? Làm đã từng Huyền Vũ quỷ, hoàn toàn không có gặp qua quỷ dị vực sâu sứ giả. Cùng lúc đó, Tô Thanh một phát bắt được Huyền Vũ kiếm thân kiếm, bám vào đen nhánh ma khải tay phải ngang nhiên dùng lực. Khó mà phỏng đoán khủng bố lực đạo, Huyền Vũ kiếm như muốn vỡ nát, nguyên bản còn hưng phấn không thôi huyết sắc dựng thẳng đồng ngược lại toát ra vẻ thống khổ. Vành trong chốc lát, Giang Hiểu đột ngột một cước, như rồng đem Tô Thanh thân thể bạo đá ra mấy ngàn mét có hơn, ven đường đem đại địa cắt đứt ra một đường rãnh thật sâu khe. Bác Minh quỷ đại nhân, Tiễn Tử Triệt để bị trước mắt một màn này khiếp sợ, nguyên bản sợ hãi không thôi nội tâm yên ổn xuống dưới. Giờ phút này, Giang Hiểu mang cho đám người cảm giác dường như đã siêu thoát rồi hết thảy, đến một tầng khác. Dù là trên bầu trời Tô Tô trong lúc nhất thời đều quên động tác, trong mắt tất cả đều là rung động thật sâu chi sắc. Quái vật đáng chết. Phản ứng đầu tiên vĩnh viễn là Tô Nhược Uyên cái này cố chấp lão nhân. Cho lão phu giết ra hỏa này. Tô Nhược Uyên nắm chặt thần mạch kiếm, thể nội linh lực tăng vọt, trong nháy mắt liền phóng tới Giang Hiểu. Đại ca, gia chủ. Tô Phàm cùng Tô Nhược Vân hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Thầm nghĩ nói, Tô lão gia tử ngươi thật sự là bị khí hồ đồ không thành. Vừa mới Tô Thanh đều rõ ràng rất khó giải quyết, bây giờ Giang Hiểu chẳng biết tại sao lại ép tới Tô Thanh không có chút nào lực trở tay. Lúc này, Tô Nhược Uyên thế mà còn là một bộ táo bạo bộ dáng xuống tới, cái này hoàn toàn đã mất đi nên có lý trí. Quả nhiên, Giang Hiểu chỉ lập tại chỗ, tay trái đem yến tử vòng tại trước ngực, tay phải cầm Huyền Vũ kiếm, mắt đen phản chiếu lấy giờ phút này Tô Nhược Uyên như mặt trời hừng hực quang mang, thân hình lại không có chút nào động tác. Cho lão phu chết. Tô Nhược Uyên trong tay thần mạch kiếm tách ra vô lượng thần quang, một kiếm phía dưới càng là mang theo mấy đạo hư ảo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều tản mát ra không thua gì nguyên cấp cấm thuật uy lực. Vô cùng tận ánh sáng và nhiệt độ đem yến tử bao phủ. Có thể, cái này tiểu nữ quỷ giờ phút này lại không có nửa điểm e ngại, chỉ ôm chặt Bắc Minh Quỷ. Sau một khắc, bạch. Giang Hiểu con ngươi đen nhánh đột nhiên khóa chặt lại Tô Nhược Uyên, lập tức một cỗ không cách nào hình dung lực lượng lấy hắn là trung tâm, càn quét mà ra, chấn nhiếp bát phương. Thiên địa kỳ biến. Hết thảy cảnh vật phảng phất tại nhanh chóng thay màu, hóa thành thâm trầm màn đêm. Mảnh thiên địa này tựa như là một khối vải trắng thượng bị vẩy một bãi mực nước, giống như phá hiểu thời gian, chiều dương chưa mới lên, trăng sáng trầm luân, giữa thiên địa nhất là cực hạn một màn kia đen nhánh. Tô Nhược Uyên trong tay thần mạch kiếm tán phát thần quang lập tức bay nhanh ảm đạm, nguyên bản như bẻ cánh khô uy thế cũng dần dần biến mất. Bốn phương tám hướng trong bóng tối dường như tràn ngập một loại nào đó tà ác đến cực điểm khí tức, không ngừng ăn mòn, thần trí cũng bắt đầu rơi xuống dưới, phảng phất muốn chìm vào hang không đáy bên trong. Trong bất chi bất giác, Tô Nhược Uyên cầm thần mạch kiếm tay phải mất sức lực, thân hình dần chậm, dường như mộng du. Đại ca. Đúng lúc này, Tô Nhược Vân bỗng nhiên liều mạng lớn tiếng kêu gọi. Giang Hiểu chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở Tô Nhược Uyên trước người, Huyền Vũ kiếm tách ra một bôi khát máu huyết mang. Cái gì? Nguy cơ chí mạng lóe sáng trong tim, Tô Nhược Uyên lúc này mới khó khăn lắm nghiêng đầu sang chỗ khác, đập vào mi mắt chính là một trương mặt nhưng gương mặt không mang mảy may tình cảm sát thái, giống như cao cao tại thượng chúa tể quan sát thế gian sâu kiến. Bá, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ to lớn thời không chi lực trong nháy mắt đông kết thời không. Sau đó, một đạo thuần bạch sắc bóng hình xinh đẹp phiên nhược kinh hồng bắt lấy Tô Nhược Uyên. Có thể sau một khắc, Giang Hiểu vẫn là không nhìn thời gian ngừng lại lĩnh vực giam cầm, một kiếm chém ra cực hạn kiếm mang màu đỏ ngỏm. Âm âm muốn là vỡ vụn đại địa giờ phút này lại thêm một đạo nhìn thấy mà giật mình cái khe to lớn, giống như danh trời vượt ngang mấy ngàn mét chiều dài, thường nhân khó mà hy vọng. Cùng lúc, Tô Tô cùng Tô Nhược Uyên không có thể tránh mở, bị kiếm mang màu đỏ ngòm bao phủ trong đó. Sau một khắc, Giang Hiểu hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt qua chân trời, phóng tới huyết hải đại dương mênh mông. Không được. Thấy thế, Tô Nhược Vân cùng Tô Phàm hai người sắc mặt đại biến, lập tức là nhao nhao làm ra tương ứng động tác. Có thể, Giang Hiểu chỉ trở tay một kiếm, trực tiếp đem thiên khung chém ra một đạo đen nhánh cái khe to lớn. Vô cùng tận hắc ám khí tức từ đó hiện lên. Cái gì? Tô Phàm hai người trong nháy mắt liền cảm thấy một cỗ lạnh như băng tử ý cùng lúc đó. Huyết hải ở trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ kịch liệt linh lực ba động. Sau một khắc, một bộ hơi có vẻ xốc xếch áo trắng bị đánh đến bay ngược mà ra. Nguyên bản không nhiễm trần thế áo bào trắng giờ phút này nhiễm lên điểm điểm hoa mai trạng đỏ thắm máu tươi, tấm kia mặt nạ đồng xanh càng là vỡ nát một góc. Như thế nào mạnh như thế? Tô Tô giờ phút này lại không một sâu tư thái, cặp kia thu thủy đôi mắt đều là kinh loạn chi sắc, vội vàng liền muốn ngăn lại bây giờ Bắc Minh Quỷ. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu một tay đè lại Tô Nhược Uyên đầu, về sau hóa thành một đạo hồ quang, giống như thiên thạch rơi xuống đất. Ầm ầm, mặt đất trực tiếp dâng lên một đoàn mây hình ấm. Đại lượng bụi mù quét tán ra đến, khó mà dự tính khủng bố như thế. Không đợi đám người kinh hãi, nồng đậm khói trắng bên trong, một đạo tàn tạ bóng người đột nhiên chạy ra mà ra. Đáng chết, tiểu xuất sinh này triệt để biến thành quái vật. Mau tới cứu ta. Tô Nhược Uyên liều mạng la lên, quay đầu mắt nhìn trong bụi mù cái kia đạo khủng bố bóng đen, mặt mũi giàn mua thượng vạn phần hoảng sợ. Giờ phút này, vị này Tô gia bắt trọng ngự linh sư đầu đầy vết máu, quanh thân mình đầy thương tích, toàn bộ cánh tay phải cũng không đủ sức rủ xuống, khí tức càng là suy yếu vạn phần, chỉ có hốt hoảng chạy trốn, chật vật không chịu nổi. Cái này, Tô Phàm đám người á khẩu không trả lời được, chưa bao giờ thấy qua Tô Nhược Uyên thê thảm như thế bộ dáng. Có thể khiến người kỳ quái là, Giang Hiểu lại đứng tại chỗ, lại lần nữa không nhúc nhích lên, cũng không để lại Tô Nhược Uyên, mà là nhìn xem tại chỗ rất xa, hai mắt hơi híp. Ở nơi đó trước đây Tô Thanh vị trí phương hướng, giờ phút này toàn bộ thiên địa triệt để âm tối xuống, nồng đậm trong bóng tối dường như dựng dục cái nào đó vô thượng tồn tại. nhanh như vậy liền không nhịn được giáng lâm rồi. Giang Hiểu nắm chặt Huyền Vũ kiếm, nhẹ giọng tự nói, vậy liền đến thử một lần đi. Chương 605, vượt sâu chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, Tô Nhược Vân mấy người cũng càng thêm cảm thấy không ổn. Cách đó không xa thiên địa thế mà không hiểu đen lại. Từng sợi hắc ám thâm thúy khí tức ngay tại lặng yên tràn ngập, chẳng biết tại sao, trong lòng tự dưng sinh ra một cỗ cực lớn chán ghét cảm giác. Đúng lúc này, ta hận a. Tô Nhược Vân cũng là chật vật không chịu nổi chạy về, tiểu quái vật kia vì cái gì? Giờ phút này, này trên thân các nơi vết thương tất cả ẩn ẩn làm đau, vừa mới lúc giao thủ tử vong bóng tối càng là lệnh Tô Nhược Vân cảm thấy xuất phát từ nội tâm phẫn nộ, không cam lòng, đục nhã đủ loại. Không ai biết vì sao Bắc Minh Quỷ đột nhiên mạnh đến như thế khoa trương tình trạng. Thậm chí trước đây Tô Thanh đều hoàn toàn không phải này đối thủ. Có chút không đúng. Đột nhiên gian, Tô Nhược Vân nhìn phía xa thiên địa dị biến, gấp nhíu mày, đạo, giống như có đồ vật gì muốn xuất hiện. Chẳng biết tại sao, thời khắc này thế giới bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, không gió im mắng, lại có loại trước bao táp yên tĩnh, không khí kiểm chế đến lệnh người không hiểu tâm tác. Cố khí tức này, Tô Tô phút chốc ánh mắt khẽ biến, còn có vực sâu sứ giả xuất hiện, thật là nồng nặc hắc ám. Nghĩ như vậy, Tô Tô lập tức lại lần nữa nhìn về phía thời khắc này Giang Hiểu. Vỡ vụn đại địa bên trong, Giang Hiểu nhìn chăm chú vùng thế giới kia, cầm chặt Huyền Vũ kiếm. Bên kia bờ đại dương, phương tây, trong một cái trấn nhỏ, nhìn như thường ngày bình tĩnh bề ngoài dưới, kỳ thực quanh quẩn lấy cực kỳ cổ quái không khí. Lưu tâm quan sát liền sẽ phát hiện, cho dù là ban ngày, từng nhà lại thời khắc đều mở ra công suất lớn đèn chân không, đồng thời các ngõ ngách bên trong còn bày biện ngọn nến, cho dù là gầm giường đều cất đặt có một cái đèn tin, dường như muốn để sáng ngời triệt để bao phủ lại phòng ốc. Hoặc là nói, mọi người sợ hãi lấy bất luận cái gì một chỗ hắc ám bóng tối. Nhưng dù cho như thế, có ánh sáng địa phương vẫn thiếu hụt không được cái bóng. Cái nào đó trong phòng, một cái tóc vàng tiểu lọ lì chính co quắp tại trên giường, trừng mắt đen nhánh sáng long lanh mắt to, nhìn xem kia ngọn sáng rõ chính mình ngủ không được đèn treo. Nhớ tới phụ mẫu cảnh cáo cùng những cái kia đáng sợ quái vật sau, tiểu nữ hài rủi rủi con mắt, ngáp một cái, cuối cùng vẫn là không có đóng đèn, cứ như vậy chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng vào lúc này, tiểu nữ hài bỗng nhiên phát giác được một tia dị dạng cảm giác. Đệm giường bên trong, dường như cất giấu cái gì lạnh buốt đồ vật. Tiểu nữ hài sắc mặt bỗng nhiên khó coi, cố nén trong lòng e ngại, đang chuẩn bị xốc lên giường chăn lúc, động tác lại đột nhiên đình trệ ở đệm giường bên trong là hắc. Cái này nhất niệm đầu không khác như giật điện lệnh toàn thân rung động lên. Tiểu nữ hài cứng đờ di động ánh mắt. Giường chăn hạ trong bóng tối, một đôi tràn đầy tử ý trong mắt màu xám đối diện nhìn chính mình. Tiểu trấn chỗ xấu nhất, một chỗ Tây La Mã phong cách đại giáo đường bên trong. Giờ này khắc này, quần áo màu đen phục sức các tín đồ chính hai đầu gối quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực, thần sắc chân thành cầu nguyện, không tồn tại ở thế gian thánh A La Chi Nhãn, ngủ say tại trong bóng tối vạn vật chi nguyên, mi trung thành quyến người ở đây cầu nguyện, chủ a, mời thanh trừ chúng ta trong linh hồn dơ bẩn. Lạnh như băng hắc ám trong giáo đường. Giờ phút này, chỉ có những này các tín đồ thành kính cầu nguyện âm thanh. Giáo đường bên ngoài, một cái trung niên nhân áo đen đang mục quang bình tĩnh nhìn phía xa. Trên đường phố, một đầu tứ chi gầy cao bóng đen chính chậm chạp đi lại, trên tay còn cầm cái tàn tạ tay nhỏ cánh tay, ven đường để lại đầy mặt đất đỏ thắm vết máu. Đúng lúc này, bệnh. Góc ngõ một chỗ trong bóng tối, một cái to lớn lợi chảo đột nhiên mang theo lệ phong rối ra, một tay lấy gầy cao quỷ ảnh nắm chắc, sau đó trực tiếp kéo về trong bóng tối, lưu lại chỉ có kia chỉ chân cụ tay đứt. Thấy thế, trung niên nhân đóng lại hai mắt, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một chút. Sau một khắc, một sợi cho sương mù màu trắng từ nơi không xa trong phòng phiêu khởi, cuối cùng chuyển vào trung niên nhân trước ngực ngân sắc thánh giá ở trong. Trung niên nhân ánh mắt rất bình tĩnh, đối với một màn này sớm đã tư không thấy sâu, càng là rõ ràng trong thâm nguyên có hắc ám phát tác. Trừ bỏ mạnh mẽ sinh mạng thể bên ngoài, đại bộ phận càng giống là trốn ở hắc ám thủy triều hạ cá. Bây giờ, hắc ám thủy triều dần dần bao phủ thế giới này hòn đảo, những này cá tự nhiên sẽ không bỏ qua nuốt chửng tiến hóa khí cơ. Chỉ khi nào lên bờ, cũng liền mang ý nghĩa đem bại lộ tại sáng ở dưới, bị cái khác càng cường đại cá nuốt chửng. Vô luận bất kỳ địa phương nào, đại bộ phận tầng dưới chót sinh mệnh luôn luôn cùng ngu muội ngu dại móc nối. Trung niên nhân dựa lưng vào giáo đường phù điêu vết tượng, vớt ve trước ngực ngân sắc thánh giá, trong đầu không khỏi hiện lên lần trước cái kia cùng mình đối thoại thâm viên sinh vật. Thế mà nghĩ ở ngay trước mặt chính mình, ăn hết chính mình nhận nuôi những hài đồng kia. Không thể không nói, vực sâu trung tầng sinh mệnh mặc dù cũng không ngu xuẩn, nhưng vẫn là mù quáng cuồng vọng, vô tri buồn cười. Có thể, trong thâm viên cũng có đủ để cùng mình sóng vai tồn tại, đồng thời còn không ít. Không biết chúa tể đến tột cùng sẽ là như thế nào vĩ đại sinh mệnh tồn tại. Đột nhiên gian, trung niên nhân trong mắt lộ ra một bôi vô cùng hừng hực hướng tới chi sắc, đặt chân ở vực sâu hắc ám chỗ sâu nhất, dáng người lại hiện ra tại trên trời cao, sánh vai nhật nguyệt, như là thần linh. Nhất là giờ phút này trong giáo đường ẩn ẩn truyền ra cầu nguyện âm thanh, trung niên nhân càng thêm không nhịn được muốn vì đó ca ngợi. Nhưng vào lúc này, cầu nguyện âm thanh tự dưng ngừng. Ừng. Trung niên nhân không hiểu quay đầu. Thần thánh quang minh trong giáo đường, giờ phút này tất cả tín đồ tất cả đều quỷ dị cứng đờ ngay tại chỗ, không lúc đích. Nếu là lưu tâm quan sát liền sẽ phát hiện, bọn hắn tất cả mọi người cái bóng giờ phút này toàn bộ biến mất không còn. Không riêng chỉ là chỗ này, bao quát toàn bộ phương Tây, bao quát toàn bộ thế giới, tất cả vực sâu tín đồ. Tại thời khắc này, bóng của bọn hắn tất cả đều quỷ dị biến mất, dường như bị trong cõi u minh cái nào đó vô thượng tồn tại thu đi. U ám không ánh sáng một phương thiên địa. Giờ này khắc này, Tô Thanh thân thể đã sớm bị trước đây quỷ bóng đánh cho tàn tạ không chịu nổi. Ngắn ngủi trong tích tắc giao thủ, bây giờ quỷ bóng bày biện ra thực lực chính là tính áp đảo. Cùng lúc đó, tấm kia bôi chét lấy chữ bằng máu cựu tàn tạ vải trắng đột nhiên tự dưng đất nứt mở một cái khe. Thế giới này còn sót lại thiên đạo bắt đầu áp chế. Hắc ám thủy triều chưa tăng tới đủ để bao phủ tòa này hòn đảo trình độ, chiều lên cuối cùng rồi sẽ chiều rơi. Nhưng vào lúc này, Tô Thanh đột nhiên khẽ giật mình, quên mình thiên địa cấp tốc triệt để hóa thành cực hạn hắc ám, đồng thời liên tục không ngừng mà tràn vào này thể nội. Két, ken két. Tấm kia nhuốm máu vải trắng phía trên khe hở càng thêm nhanh chóng lan tràn lên, ngắn ngủi một sát na liền hình thành mạng nhện, sắp vỡ vụn. Thay vào đó chính là một cô vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung ký tức. Cùng lúc đó, Tô Thanh thân hình dần dần sinh ra biến hóa, nguyên bản đen nhánh thân thể giờ phút này không ngừng diễn biến, đồng thời bày biện ra một kiện màu xanh đen tiểu áo tôn trung sơn. Tấm kia nhuốm máu vải trắng cũng rốt cục bắt đầu vỡ vụn, hóa thành từng mảnh nhỏ vụn vải vóc chốc ra, hiện lộ ra tấm kia thế nhân chỗ quen thuộc tuấn lãng gương mặt. Trước mắt bao người, Tô Thanh tựa như trở lại đến đã từng cái kia ôn nhuận hiền hòa, phong thần như ngọc Tô gia tam gia. Khác biệt duy nhất chính là cặp kia trong suốt trong mắt màu xám. Đúng lúc này, Tô Thanh bỗng nhiên túi đầu nhìn một chút bộ thân thể này, sau đó có chút nắm hạ tay phải, cuối cùng nhìn về phía vị kia đồng dạng nhìn chăm chú chính mình vô thượng tồn tại, đến, thử một chút. Chương 606, ta là người quỷ bá bá nương. Theo lấy giờ phút này Tô Thanh lại lần nữa lên sàn. Tô Nhược Uyên đám người đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi, vạn không nghĩ tới trước đây vẫn là vực sâu sứ giả Tô Thanh còn có thể trở lại đã từng bộ dáng. Có thể trên thực tế, vô luận là cặp kia giống như bảo thạch trong suốt trong mắt màu xám, vẫn là lạnh lùng đến cực hạn thần sắc. Trước mắt cái này tồn tại tuyệt không phải Tô Thanh. Cô, Tô Nhược Vân cực kỳ hiếm thấy nuốt nước miếng. Thân là bắt trọng ngự linh sư chính mình, giờ phút này lại trước mắt cái này tiểu áo tôn trung sơn nam tử trên thân cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung khẩn trương cảm giác. Cho dù là Tô Nhược Vân giờ phút này cũng không tái phát thần kinh, cái này. Tô Thanh. Chuyện gì xảy ra? Không người nào có thể trả lời vấn đề này. Thiên địa nơi cuối cùng, Tô Thanh đứng lặng tại trong hắc ám, chỉ lặng lặng mà nhìn xem thời khắc này Giang Hiểu. Vỡ vụn phế tích bên trong. Giang Hiểu một bộ huyền y như mực, đồng dạng nhìn chăm chú đối phương, không nói một lời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại có lẫn nhau, đến mức trên bầu trời kia bốn vị Tô gia bắt trọng ngự linh sư không hiểu biến thành người qua đường. Hào hào. Đồng nhiên ở giữa, cả hai bắt đầu chậm rãi cất bước, tốc độ không ngừng tăng tốc. Chỉ ngắn ngủi một hơi ở giữa, thân hình liền hóa thành giữa thiên địa hai đạo đen nhánh tàn tuyến. Oanh Giang Hiểu cùng Tô Thanh va chạm trong nháy mắt kích thích ngàn vạn bụi mù, mặt đất tầng tầng vỡ vụn hóa thành từng khối cự thạch, chìm nổi tại cả hai quanh mình. Đồng thời, hắc ám giống như triều tịch mãnh liệt tràn ngập, người ngoài lại khó trông thấy. U ám chật hẹp trong lối đi nhỏ, kia ngọn đèn chân không ngừng lay động. Chỗ xấu nhất, kia phiến sau cửa sắt phong bế trong mật thất. Giang Hiểu thời khắc này khuôn mặt cực kỳ phức tạp. Nhìn lại sau lưng, phong bế gian phòng phía sau đã sớm bị hắc ám thôn vệ hơn phân nửa, đồng thời còn đang không ngừng lan tràn. Quỷ bóng đang cùng ai giao thủ? Giang Hiểu cũng không rõ ràng bây giờ khôi phục thực lực một bộ phận sau quỷ bóng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ biết hắc ám sắp vây quanh chỗ này đã từng chốn cũ, giống như là mực nước thuần túy hắc ám đang không ngừng ăn mòn. Giang Hiểu không hiểu có chút tim đập nhanh, thế là muốn rời khỏi căn này phong bế gian phòng. Có thể kia phiến bị xích sắt khóa lại cửa sắt nhưng căn bản mở không ra. Giang Hiểu. Đúng lúc này, một đạo quỷ dị âm thanh chí hắc âm thầm truyền ra, dường như đang kêu gọi lấy chính mình đi tới. Giang Hiểu bản năng lui về phía sau mấy bước. Hắn trầm luân, hắn té ngã. Các ngươi nhiều lần chế giễu, cần biết, hắn té ngã tại cao hơn ngươi nhóm phía trên. Hắn vui quá hóa buồn, có thể hắn cường quang tiếp theo các ngươi hắc ám. Trong bóng tối, âm thanh kia mang theo cực mạnh mê hoặc tính, đủ để truyền vào mỗi người linh hồn chỗ sâu nhất. Thứ gì? Giang Hiểu trong lòng cảm giác nói không ra lời. Không hiểu cảm giác câu nói này tựa hồ đối với chính mình ý nghĩa 10 phần trọng đại. Ta nghĩ, ta biết ngươi là ai. Trong bóng tối, âm thanh kia dường như tới gần chút, sắp rời đi hắc ám, đi vào Giang Hiểu trước mặt. Ta là ngươi quỷ bà bá. Ngươi là ai? Giang Hiểu cả người đều co lại đến góc tường, ngoài miệng lại không chịu thua, trong lòng không ngừng oán trách cánh cửa này làm sao liền mở không ra. Đối phương ngắn ngủi trầm mặt một chút. Chốc lát về sau, đối phương mới mở miệng nói, ngươi sẽ minh bạch. Nhưng vào lúc này, cho ta lan ra nơi này. Một đạo khắc thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Bạch. Sau một khắc, chấn động kịch liệt, chí hắc âm thầm truyền ra, đánh đến nơi đây rồi. Giang Hiểu quá sợ hãi, không khỏi có cái cực kỳ khủng bố phỏng đoán. Vượt sâu chúa tể, quỷ bóng thế mà đã cùng trong thâm viên chúa tể một trong giao thủ, khôi phục thực lực lớn như thế sao? Giang Hiểu trong mắt dị sắc liên tục, có thể sau một khắc liền kinh hãi phát hiện kia hắc ám lại lần nữa ăn mòn đi qua. Bên trong hiện thực, quỷ bóng phụ thân sau Giang Hiểu đột nhiên giống như thiên thạch nện địa, khuấy động ra một cái hố cực lớn. Sau một khắc, tại này bên hông trong bóng tối, đồng dạng là thần phụ thân sau Tô Thanh bình tĩnh bước ra, từng bước ép sát, cảm giác gáp bách mạnh đến lệnh người hít thở không thông tình trạng. Ầm ầm, kinh khủng chiến đấu lần nữa bùng phát. Đông xuyên thành phố vị trí bình nguyên triệt để bị đánh cho vỡ nát, cả phương thiên địa càng là hóa thành vô gian địa ngục cảnh tượng, nhật nguyệt vô quang, quần tinh ngầm đạm. Trong hư không hiện lên hải thị thận lâu đáng sợ cảnh tượng. Từng đầu chừng như núi cao to lớn hình thể quái vật, che khuất bầu trời, đi lại tại một cái thế giới khác bên trong, tản mát ra khí tức dường như truyền lại đến hiện thực, lệnh người dùng mình. Trên bầu trời, Tô Nhược Uyên đám người sớm đã là kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là thân là Tô gia bắt trọng ngự linh sư, có thể khi nào gặp qua loại này tận thế một màn. Đây là có chuyện gì? Tô Nhược Uyên trên khuôn mặt dàn mua còn trải rộng vết máu, giờ phút này mở mịt mở miệng nói, Giang Hiểu, cùng Tô Thanh, đánh như thế nào được thế giới này đều nhanh phá diệt rồi. Thật là nồng nặc vực sâu khí tức. Tô Tô dưới mặt nạ đại mi nhíu chặt, mở miệng nói, phụ thân, ta nghĩ chúng ta phải đi. Đi. Nghe vậy, Tô Nhược Uyên hơi sững sờ, chợt trong lòng sinh ra lửa giận vô hình, không có khả năng. Cái này, Tô Phàm cùng Tô Nhược Vân hai người nhìn nhau, lẫn nhau đều là có khổ khó nói. Chẳng biết tại sao, Tô Thanh, Giang Hiểu dường như vượt qua thế giới này cực hạn, đi vào chỉ là chiến đấu đều đủ để lệnh bắt trọng ngự linh sư thấy không rõ trình độ. Bá, đúng lúc này, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm giống như đại giang trường hà cắt đứt Tô Thanh thân thể. Toàn bộ đại địa đều bị cắt chém ra một đầu giữ tận thiên ngân. Sắc mặt người sau lại không có biến hóa chút nào, thân hình trong nháy mắt phá diệt, sau đó lại lần nữa từ một chỗ khác trong bóng tối cất bước đi ra. Bành trong chốc lát, Giang Hiểu đột nhiên lách mình xuất hiện tại Tô Thanh sau lưng. Có thể đang muốn xuất thủ thời khắc, một đầu đen nhánh xúc tu đột nhiên từ bên hông trong bóng tối chui ra, trong nháy mắt cuốn chặt lấy Giang Hiểu thân thể. Cùng một thời gian, Tô Thanh chậm chậm xoay người, cặp kia trong mắt màu xám bình tĩnh nhìn xem Giang Hiểu, hoặc là nói nhìn xem quỷ bóng. Ngươi rời đi vực sâu quá lâu. Chốc lát về sau, Tô Thanh tại trong hiện thực lần đầu mở miệng, đem hắn giao cho ta, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ồ. Giang Hiểu lông mày nhíu lại. Đúng lúc này, Tô Thanh bỗng nhiên phát giác được cái gì, cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện thân thể của mình đồng dạng bị hai cái đen nhánh mãng xà chặt chẽ cuốn chặt lấy. Bành trong chốc lát, Tô Thanh thân thể lại lần nữa phá diệt hóa thành một nước. Đợi cho lần nữa ngưng kết thành hình sau, thiên đạo áp chế, cô thân thể này cũng cuối cùng có chút ảnh hưởng, Tô Thanh sắc mặt vẫn như cũ không có biến hóa chút nào. Đạo, bất quá. Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, Tô Thanh chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước. Quanh vừa loan gian, giữa thiên địa các nơi trong bóng tối đồng loạt sinh ra từng đôi đáng sợ trong mắt màu xám. Ngươi xác định bây giờ ngươi đủ để ngăn chặn vực sâu giáng lâm? Tại tất cả trong mắt màu xám nhìn chăm chú, Tô Thanh giống như vực sâu vạn vật chúa tể, hờ hững nhìn xuống thế gian hết thảy. Chương 607, số mệnh châu chủ nhân mạch. Tô Thanh chỉ lập tại chỗ, quanh mình hắc ám trong bóng tối bay nhanh sinh ra mấy cái đen nhánh xúc tu, giống như mãng xà hướng phía Giang Hiểu quấn quanh mà đi. Đối với vực sâu năng lực mà dùng, quỷ bóng tự nhiên sẽ không lạ lắm, giờ phút này phụ thân tại Giang Hiểu về sau, tay cầm Huyền Vũ kiếm, tràn trọc na di ở giữa, Huyền Vũ kiếm vung ra từng đạo kiếm khí bén nhọn. Có thể thần thủ đoạn chi huyền diệu đủ để khiến thế nhân vì thế mà chấn động. Chỉ thấy những cái kia bị chặt đứt hắc ám xúc tu, sau một khắc lại hóa thành từng cái đen nhánh tiểu nhân, cũng tiếp tục hướng phía Giang Hiểu đánh tới. Xoẹt. Trong đó một cái đen nhánh tiểu nhân bắt lấy đứng không, đột nhiên một chút leo đến Giang Hiểu phía sau lưng, giống như biên hậu, điên cuồng cào lên Giang Hiểu. Vẫn là Giang Hiểu đủ tiểu thủ đoạn, đem những này đen nhánh tiểu nhân sau khi vỡ vụn, nhưng lại là hóa thành từng giọt màu đen nước mưa. Siêu, hắc ám vũ thủy động mạc hư không, hóa thành mũi tên, đem Giang Hiểu thân thể không ngừng đánh tan. Chính là thiên đạo áp chế lại có làm sao? Thần phụ thân sau Tô Thanh đứng ở tại chỗ, vệ nghệ tư phương, ta như thường vô địch tại chư thiên vạn giới. Làm trong thâm viên chúa tể, đứng ở đỉnh điểm chỉ cao. Giờ phút này cho dù là bắn ra hư ảnh, vẫn đủ để mẫn diệt giới này một góc thiên địa, cường đại đến vượt qua tuyên cổ đến nay tất cả ngự linh sư. Có thể nói, cho dù là Thiên Cơ Sơn, cũng không thể chống đỡ được giờ phút này Tô Thanh một kích. Nhìn phía dưới phá toái hư không chiến đấu, Tô Nhược Vân đám người trong lòng cái nào gọi một cái khổ không thể tả, đại ca, đi đi, nếu không đi liền xong a. Không đi. Tô Nhược Vân cắn răng giận dữ hét, gặp được cường địch liền muốn chạy trốn. Lão phu trong tay cầm thế nhưng thần mạch kiếm. Hai cái này ta Tô gia tai họa, hôm nay nhất định phải tìm cơ hội giết mới được. Ta từ trước đến nay tính tình cao lãnh Tô Phàm sắc mặt gọi là một cái hắc á, giờ phút này hắn là thật hận không thể đem Tô Nhược Quyên đánh ngất xỉu, gánh trở về. Cái này thể hiện ra Tô gia cùng Vương gia khác biệt. Vương gia gia chủ, Vương Phong Tam nơi đó có Tô Nhược Quyên như vậy bá đạo đến gần như cố chấp cá tính. Bá, đúng lúc này một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm đột nhiên chạm phá thiên địa. Trùng hợp không khéo còn vừa vặn hướng phía xem trò vui Tô gia một đoàn người tập đi qua. Không được. Tô Nhược Vân ánh mắt đột nhiên thay đổi, vội vàng thi triển thủ đoạn, vừa mới khó khăn ngăn lại một kiếm này. Cùng lúc đó, phía dưới chiến đấu lại lần nữa thượng một cái độ cao mới. Toàn bộ đại địa đều đang rung động, không gian không ngừng phá diệt, hắc ám giống như thủy triều không ngừng hiện lên mà ra, trong hư không những quái vật kia hư ảnh thậm chí ngay cả thở hơi thở âm thanh đều nghe được thành, vực sâu sắp ăn mòn này phương thiên địa. Đại ca a, ta van cầu ngươi. Thấy thế, Tô Nhược Vân lo lắng không thôi, lúc này thể nội linh lực gần ẩn có chút trèo chống không được. Chính mình những người này liền Giang Hiểu cùng Tô Thanh chiến đấu dư ba đều cực khó chống đỡ, Tô Nhược Quyên ngươi là nghĩ lôi kéo mọi người cùng nhau muốn chết phải không? Phu thân. Tô Tô đồng dạng ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Nhược Quyên. Đều cho lão phu ngậm miệng. Tô Nhược Quyên đột ngột hét lớn, chất vấn, các ngươi sao có thể rõ ràng? Lần này nhằm vào Bắc Minh Quỷ Thiên Vong hành động, Lý Mộ đặc biệt tìm tới lão phu, đồng thời Thiên Cơ cung nhiều như vậy bắt trọng ngự linh sư không phái, cũng chỉ phái Tô Tô ngươi. Lý Mộ tâm tư gì, các ngươi không rõ. Hắn là muốn cho chúng ta lão chính Tô gia đến xử lý món này bê bối, triệt để chặt đứt quá khứ đủ loại. Khôi phục dị vãng vinh quang à? Liền kém một chút. Tiểu quái vật kia vốn là đáng chết, hiện tại nếu là trở về, các ngươi để lão phu như thế nào hướng Lý Mộ bàn giao? Như thế nào hướng về thiên hạ bàn giao? Tô Nhược Uyên thở hổn hển, trong tay thần mạch kiếm linh mang không ngừng lấp lóe, lạnh giọng nói: Tô Tô ngươi đã bỏ qua tiểu quái vật kia quá nhiều lần, rất nhiều lần. Lần này như lại thất thủ, ta Tô gia không bằng tự hủy gia môn, dứt khoát không cần làm tứ đại gia tộc đầu. Một phen thao thao bất tuyệt, triệt để nói ra Tô Nhược Uyên thời khắc này nguyên do. Cố chấp sao? Xác thực. Nhưng nếu như rút, Lý Mỗ sẽ như thế đối đãi Tô gia. Nếu là thủ đoạn hung ác một điểm, tuyên bố cái báo cáo, nói ra Bắc Minh Quỷ thân thế, kết hợp với thượng Tô Tô cùng Tô gia ba lần bốn lượt đều không thể xử lý Bắc Minh Quỷ. Thế nhân lại sẽ như thế nào đi liên tưởng? Vẫn là ngươi. Đột nhiên gian, Tô Nhược Quyên lại đem lửa giận phát tiết tại Tô Tô trên thần, nếu không phải ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần lưu thủ, đối với đủ loại chỉ trích. Tô Tô không nói một lời, toàn bộ hành trình im lặng không nói chuyện. Doanh Giang Hiểu lấy Huyền Vũ kiếm chém về phía Tô Thanh. Có thể, cái sau lại chỉ đưa tay một nắm, đúng là trực tiếp một phát bắt được tinh hồng thần kiếm. Cặp kia trong mắt màu xám càng không có nổi lên mảy may gợn sóng. Đột nhiên gian, Tô Thanh nhàn nhạt mở miệng nói, nếu là ngươi đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ. Có thể lời còn chưa dứt, Giang Hiểu vẫn lạnh lùng đạo, đỉnh phong. Ngươi cái này mắt to quái khi nào gặp qua ta đỉnh phong? Lập tức, Tô Thanh trong mắt màu xám trung lưu lộ ra một bôi hàn ý lạnh lẽo, ngươi, đang vũ nhục ta. Xoẹt, Giang Hiểu một kiếm đem Tô Thanh chém làm hai nửa, sau đó thân hình lại đột nhiên lóe lên. Sau một khắc, Tô Thanh lại lần nữa từ trong bóng tối bước ra, đồng thời một tay mang theo khó mà nói rõ hắc ám lực lượng, chỉ kém mảy may liền có thể bắt lấy Giang Hiểu. Ngược lại là chạy nhanh. Tô Thanh ngữ khí không còn dường như trước đây như vậy bình thản, mang theo khinh miệt lên. Cùng lúc đó, chân chính Giang Hiểu còn tại đã từng giam giữ quỷ bóng gian phòng kia nhìn xem không ngừng lan tràn hắc ám, phát sầu không thôi. Quỷ bóng, đánh xong không? Mở cửa nhanh a. Giang Hiểu trong lòng gọi là một cái gấp a, thầm nghĩ nói ngươi thực lực không có khôi phục hoàn toàn, làm sao liền nghĩ ngạnh kháng chúa tể rồi. Đúng lúc này, Giang Hiểu gọi ra số mệnh châu, vận dụng giới này tàn tạ thiên đạo. Một đạo thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Số mệnh châu. Giang Hiểu khẽ giật mình, chợt kinh ngạc nói, làm sao dùng? Không có trả lời. Xem ra quỷ bóng lại cùng thần đánh lên. Giang Hiểu tranh thủ thời gian tâm thần nội thị, tìm được Vĩnh Hằng Linh Hải, phía trên tinh không bên trong còn có Luân Hồi Châu, Hối Hận Châu hai đại linh châu. Nặng nghề huyết sắc linh hải bên trong, số mệnh châu đang phát ra nhiếp nhân tâm phách huyết mang. Giang Hiểu cắn răng một cái, lập tức là dùng lực lượng tinh thần điều động lên số mệnh châu, đang muốn đem này thoát ly khỏi Vĩnh Hằng Linh Hải. Cũng không có số mệnh châu gia trì, 3.400 trượng linh hải lập tức liền tản mát ra đủ để vỡ nát thương khung khủng bố linh uy. Cái này, lập tức, Giang Hiểu sửng sốt. Cái này số mệnh châu căn bản liền dùng không được a. Đúng lúc này, một đạo cực hạn huyết quang đột nhiên từ số mệnh châu bên trong phát ra. Giang Hiểu con ngươi đen nhánh trong nháy mắt bị cái này một bôi huyết quang chỗ chiếu rọi, lâm vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái. Cùng lúc, toàn bộ phong bế gian phòng bắt đầu vỡ nát, trong đó những cái kia hắc ám càng là giống như thủy triều rút đi. Tâm thần kịch chấn phía dưới, Giang Hiểu hoảng hốt liếc mắt một cái, lại một lần nữa nắm giữ thân thể quyền chủ đạo, đồng thời thấy rõ trước mặt kẻ địch, Tô Thanh. Giang Hiểu vạn không nghĩ tới chính là, quỷ bóng vừa mới giao thủ vô thượng tồn tại thế mà là Tô Thanh, hơn nữa còn là đã từng bộ dáng. Bất quá rất nhanh, Giang Hiểu liền rõ ràng đủ loại. Trước mắt Tô Thanh hẳn là cùng mình giống nhau bị vực sâu chúa tể chỗ phụ thân, càng minh xác nói hẳn là thần. Quỷ bóng, quỷ bóng. Giang Hiểu không hiểu liền trở lại hiện thực, nhất là đối mặt như vậy một cái vực sâu chúa tể, chỉ có thể tranh thủ thời gian kêu gọi lên quỷ bóng. Có thể khiến này dùng mình chính là, quỷ bóng không có âm thanh. Sau một khắc, bịch trước đây còn chi phối lấy hết thảy hắc ám Tô Thanh đột nhiên phụ phụ một tiếng ngã trên mặt đất, giống như ngất đi. Giang Hiểu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đợi cho lúc này, Giang Hiểu mới đột nhiên giật mình, quanh mình hết thảy cảnh vật giờ phút này đều bị yêu dị huyết mang bao phủ. Hết thể hắc ám khí tức đều rút đi, đồng thời huyết mang tựa hồ là tự thân phát ra. Ta thật là số mệnh châu chủ nhân. Mênh mông giữa thiên địa, Giang Hiểu khó có thể tin thì thầm tự nói. Chương 608, buông xuống đã từng đông xuyên thành phố sớm đã biến thành một chỗ triệt để hoang vu bình nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, vỡ vụn đại địa, các nơi đều là mấp mô, trải rộng giữa tận vết rách, dường như thần ma chiến trường, cảnh hoang tàn khắp nơi. Một màn yêu dị huyết mang đến Giang Hiểu thể nội phát ra, chiếu rọi thiên địa vạn vật. Nguyên bản giống như thủy triều hắc ám đều rút đi. Giờ này khắc này, Giang Hiểu dường như trở thành tiên địa duy nhất. Đây là cảm giác gì? Trên bầu trời, Tô Nhược Uyên trong lúc nhất thời thế mà sinh ra đối Giang Hiểu kính sợ cảm giác. Đây quả thực khiến cho khó mà tiếp nhận, răng đều nhanh cắn nát, tức giận đến không được. Không riêng Tô Nhược Uyên, bao quát Tô Phạm, Tô Tô ở bên trong tất cả mọi người đều bị giờ phút này huyết mang ra chỉ hạ Giang Hiểu chấn nhiếp ở Bắc Minh Quỷ đại nhân. Ngay cả Yến Tử đều không hiểu sinh ra càng sâu tầng hướng tới chi ý không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Dường như trong truyền thuyết cựu trọng ngự linh sư cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, số mệnh châu ra chỉ dưới, Giang Hiểu giống như chấp trưởng thiên đạo, vạn vật vận mệnh đều tại này trong tay. Vừa mới kia một phen đại chiến, may mà càng đánh càng xa, dù là như thế, Yến Tử vẫn là bị đánh đến kém chút không chết qua đi. Đúng lúc này, Giang Hiểu thể nội huyết quang dần dần yếu bớt, cuối cùng triệt để quy về lắng lại. Trong lúc nhất thời thiên địa yên tĩnh, Tô Nhược Uyên đám người cậu đã hơn nửa ngày, cuối cùng là sống qua thần tiên đánh nhau, vốn hẳn nên lập tức động thủ. Có thể, Tô Thanh giờ phút này liền đổ vào Giang Hiểu dưới chân. Vừa mới cả hai chiến đấu càng là có thể xưng vang dội cổ kim, vừa xa khỏi bắt trọng ngự linh sư nên có phạm chủ. Tô Nhược Uyên lúc này có thể không làm rõ ràng được tình trạng, nào dám tùy tiện thật muốn chết. Cái này tiểu quái vật coi như thắng, khẳng định người cũng bị thương nặng. Đột nhiên gian, Tô Nhược Uyên mắt lộ ra hàn quang, nghiêm nghị nói, "Tô Phàm, ngươi xuống dưới đem cái này tiểu quái vật cho ta cầm." "A?" Tô Phàm nghe nửa câu đầu còn không có cái gì tỏ vẻ, sau một câu có thể liền không nhịn được. Tô Nhược Uyên lão gia hỏa này thế mà muốn bắt chính mình đi dò xét bây giờ cao thâm khó dò Giang Hiểu. "Muốn không?" Tô Phàm rốt cuộc vẫn là bức bách tại Tô Nhược Uyên uy nghiêm, nhỏ giọng mở miệng hỏi, "Mọi người cùng nhau?" "Ừm." Tô Nhược Uyên mắt hổ trừng một cái, lập tức là dựng râu trừng mặt lên, ngươi là tại ngỗ nghịch lão phu, vẫn là sợ tiểu quái vật kia. Một bên khác, Giang Hiểu lúc này liếc mắt trên bầu trời Tô gia tổ ba người còn có một cái Tô Tô. Trong lòng trừ bỏ khắc cốt hận ý bên ngoài, cũng tương tự rất là dị dạng. Quỷ bóng, quỷ bóng. Giang Hiểu tranh thủ thời gian kêu gọi lên quỷ bóng. Nhức đầu là, số mệnh châu thiên đạo ảnh hưởng dưới, chỉ sợ quỷ bóng cũng quy về yên lặng. Lần này vấn đề liền xuất hiện. Yến Tử cách mình chỉ có đoạn khoảng cách, đồng thời trên bầu trời kia mặt bắt giác gương đồng cũng như cũ đông kết lấy này phương thiên địa. Tô Nhược Uyên lão già chết tiệt kia lúc này chậm chạp không có động thủ, Giang Hiểu tự nhiên cũng là ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, rất nhanh liền rõ ràng nguyên nhân ở chỗ đó. Làm sao bây giờ? Đứng tại Đông Xuyên thành phố phế tích bên trong, Giang Hiểu trong lòng chỉ có đối Tô gia khắc cốt minh tâm hận ý, thế nhưng bây giờ chính mình nhất định phải ôm hận ẩn nhẫn, đợi đến ngày sau thành bắt trọng ngự linh sư, tự nhiên sẽ báo thù này. Trong lúc nhất thời, lẫn nhau hai bên lâm vào ngắn ngủi cứng đờ. Có thể nương theo lấy thời gian trôi qua, Tô Nhược Uyên khẳng định vẫn là không nhịn được sẽ ra tay, dù sao đối với Bắc Minh quỷ sát cơ đồng dạng không kém. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên nhìn về phía nằm trên mặt đất Thượng Tô Thành, sau đó chủ động ngồi xổm người xuống. Cái này tiểu quái vật muốn làm gì? Thấy Giang Hiểu rốt cục có động tác, Tô Nhược Uyên lập tức liền khẩn trương lên. Thực tế là sợ hãi. Vừa mới quỷ bóng phụ thân về sau, Giang Hiểu cường thế đến đủ để nghiền ép hết thể ngự linh sư. Tô Nhược Uyên cũng là cao tuổi rồi, bị xem như bóng ra ở trên trời đánh tới bố tới, kém chút không cho một bàn tay chụp chết, cho dù là Tô Tô xuất thủ đều ngăn không được, nói không sợ là giả. Lúc này không dám tự mình hạ trạng, để Tô Phàm đi dò xét, cũng là nguyên nhân này. Một bên khác, Giang Hiểu nhìn xem bây giờ quay về bình thường bộ dáng sau Tô Thành, buồn vô cớ thở dài, cũng là người đáng thương. Lúc này chỉ là vực sâu tạm thời lui mà thôi. Qua không được bao lâu, thần khẳng định sẽ lại phái vực sâu sứ giả đem Tô Thành một lần nữa cho mang về. Nhất là vừa nghĩ tới đã từng chính mình gặp phải vị tam thúc này lúc, cái sau mang cho chính mình như một xuân phong ý cười. Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ đối phương thực chất bên trong ẩn giấu là đối toàn bộ thế giới khắc sâu hận ý. Đến Tô Bạch chuyện phát sinh qua đi, vị này Tô gia tam gia, chỉ sợ nội tâm liền sớm đã bệnh trạng. Không giống với chính mình phía sau còn có quỷ bóng. Tô Thanh trừ cùng thần làm giao dịch, cung cấp này thúc đẩy, còn có thể như thế nào phản kháng dãy rủa. Cuối cùng, Giang Hiểu lắc đầu, mặc kệ lưu tại chỗ. Không chừng đến lúc đó mang về cho Tô gia, thần còn có thể thượng Tô gia muốn một người. Tiến tử. Sau một khắc, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, tiếng gọi xa xa Yến Tử. Bắc Minh Quỷ đại nhân. Thời khắc này Yến Tử vết thương chồng chất, nghe thấy Giang Hiểu kêu gọi về sau, lập mã cường chịu đựng đau đớn, chiều này đi đến. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Tô Nhược Uyên ẩn ẩn có chút nhịn không được, Tô Phàm, ta. Tô Phàm trong lòng 1000 cái 1 vạn cái không nguyện ý không đúng. Đúng lúc này, Tô Nhược Vân đột nhiên mở miệng nói, Giang Hiểu khẳng định nhận cực lớn hạn chế, nếu không đã sớm hướng chờ ta ra tay. Không sai. Trong chốc lát, Tô Nhược Uyên giật mình, hai mắt đột nhiên tách ra đại lượng linh mang. Nhắc tới cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Có thể, Tô lão gia tử dù sao vẫn là muốn tới đây, lập tức là hét lớn một tiếng, kẻ này nếu là thoát khốn. Tại ta Tô gia, tại ta nhân tộc, hẳn là tai họa ngập đầu. Các ngươi theo ta cùng nhau tru sát này liêu. Một đám lao cẩu. Thấy thế, Giang Hiểu cũng trong lòng biết không giả bộ được, trong nháy mắt linh lực tiêu thăng, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc lướt qua đường chân trời. Bác Minh Quỷ, đại nhân, không cần quản ta. Tiến tử lúc này đã nhanh muốn mất đi. Làm phổ thông hồng cấp quỷ vật, lần này liên tiếp đại chiến, cho dù là dư ba cũng đủ để phá hủy này nhỏ yếu sinh mệnh, không cho phép chết. Giang Hiểu một tay lấy này chộp vào trong ngực, sau đó tốc độ cao nhất hướng phía nơi xa bay đi. Minh phủ đã chết nhiều như vậy quỷ vật, ngay cả Khổng Thuận cũng chết rồi, chính mình liều trọng thương mới cứu duy nhất Yến Tử, nếu như ngay cả cuối cùng Yến Tử cũng bị Tô gia giết chết, Giang Hiểu tuyệt không cho phép. Bá, cùng lúc đó, truy đuổi chiến lần nữa mở ra. Vượt sâu qua đi, lẫn nhau át chủ bài sớm đã hao hết. Dưới mắt chính là đến một bước mấu chốt nhất. Giang Hiểu một khi chạy thoát, bằng này yêu nghiệt tư chất, Tô Nhược Uyên thậm chí sợ hãi như vậy tương lai. Có thể, cuối cùng Giang Hiểu vẫn là càng nhanh một bước. Rốt cuộc vẫn là vĩnh hằng linh hải có thể xưng vô hạn linh lực gia trì, trái lại Tô Nhược Uyên đám người lại bị Tô Thanh tiêu hao hơn phân nửa. Một bước đã không. Giang Hiểu trong nháy mắt liền cảm thấy thời không đúng lòng, trong lòng biết rốt cuộc có thể vận dụng cấm thuật chi môn, rời đi nơi đây thiên địa lồng giam. Quay đầu nhìn lại, Tô Nhược Uyên bọn người ở tại linh mang gia trì dưới, khuôn mặt gần như bặm mẻo, nghiệt xúc. Cho lão phu nhận lấy cái chết ta. Càng xa xôi, đã từng Đông Xuyên thành phố sớm đã không còn, vào mắt chính là không cách nào hình dung một chỗ hồ trời. Lý Mỗ, Tô gia. Giang Hiểu chặt chẽ nắm quyền, cảm thụ được huyết nhục đau đớn, lại vạn phần không kịp lúc ấy Khổng Thuận nhìn mình một lần cuối cùng lúc, nội tâm thống khổ. Minh phủ hết thảy nợ máu, ta muốn các ngươi trả bằng máu. Giang Hiểu đem hết thảy báo thù ý niệm hóa thành động lực, kiên định đạp hướng chí cao con đường. Nâng tay phải lên, đến trong hư không móc ra một cái thông hướng tương lai cửa lớn. Giang Hiểu sắp bước vào. Nhưng vào lúc này, bạch, một tấm thuần kim sắc phù lục đột nhiên hóa thành thiểm điện, cưỡng ép đánh vào Giang Hiểu thể nội. Cái gì? Giang Hiểu thể nội chợt hiện dị biến, khiếp sợ nhìn lại. Vung xuống đây hết thảy đi. Sau lưng, một bộ áo bào trắng Tô Tô trong mắt hiển thị rõ vẻ phức tạp, Tô Thanh hạ chàng, ngươi còn không thấy sao? Quên những sự tình này đi. Vung xuống. Giang Hiểu nhìn xem vị này Tô đại nhân, đột nhiên một tay móc phá lồng ngực, từ máu thịt bên trong cầm ra kia một tấm bùa chú, đạo, Tô đại nhân ngươi nhìn, ta Giang Hiểu sớm đã có thể bắt lấy hết thảy. Trong lòng bàn tay, tấm kia kim sắc phù lục cảm đạm một chút, hôn tạp máu tươi cùng huyết đủ. Tô Tô đột nhiên khẽ giật mình, vạn không nghĩ tới vị này đã từng thiếu niên bây giờ giống như dã thú quật cường, chậm nhẹ cắn môi, không biết tự mình làm đến tuột cùng có chính xác không. Sau một khắc, Giang Hiểu đem trong mắt tất cả mọi thứ thật sâu ghi tạc trong đầu, sau đó ôm đã hôn mê, Đông Xuyên thành phố cuối cùng còn lại một con tiểu nữ quỷ, ngửa ra sau đổ vào cấm thuật chi môn ở trong không. Trống trải giữa thiên địa, vang vọng Tô Nhược Uyên bao hàm hối hận tiếng hét lớn. Chương 609, hóa điệp ấn cùng huyền môn dị trạng cứ như vậy kết thúc. Tô Phàm nhìn xem sau khi vỡ vụn cánh cửa kia, nhịn không được tiến lên, vận dụng linh lực nắm lên một khối mảnh vụn. Xong. Cùng lúc đó, Tô Nhược Vân khoan thai tới chậm, thật dài thở dài một tiếng. Nói không nên lời ra sao tâm tình. Toàn thân cao thấp tựa hồ cũng mất đi sức lực. Có thể dự đoán được, ngày sau Tô gia sắp sửa đối mặt một cái kẻ địch đáng sợ cỡ nào. Ta hận a. Tô Nhược Vân đột nhiên như phát cuồng, trong tay thần mạch kiếm bắn ra mãnh liệt kiếm khí, tùy ý cắt chém quanh mình hết thảy. Dù là hủy toàn bộ Đông Xuyên thành phố lại như thế nào, so với Bắc Minh Quỷ mà nói, hết thảy căn bản là không quan trọng. Bá, đúng lúc này, Tô Nhược Vân đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía Tô Tô. Vì cái gì? Tô Nhược Vân ánh mắt giờ phút này cực kỳ đáng sợ, nghiêm nghị chất vấn, ngươi hẳn là có thể ngăn được đầu kia tiểu quái vật. Phụ thân, ta linh lực trong cơ thể cũng không nhiều. Tô Tô than nhẹ một tiếng, bàn tay như ngọc trắng hư nhất, tản mát ra linh mang đồng dạng yếu ớt cực kỳ. Thấy thế, Tô Nhược Uyên sắc mặt âm trầm xuống, chỉ có thể là cắn răng thầm hận. Vì cái gì tiểu quái vật kia còn muốn sống ở trên đời này? Tô Nhược Uyên nắm chặt thần mạch kiếm, thận ý nồng đậm đến tan không ra. Vì cái gì hắn liền không thể an tâm đi chết? Một bên khác, Tô Tô trợn tay ngọc khẽ vẫy, đem tấm kia ảm đạm phù lục giữ trong lòng bàn tay, phía trên còn lưu lại Giang Hiểu tâm huyết. Trong đầu không khỏi hiện ra cuối cùng quyết tuyệt một màn. Làm Giang Hiểu không chút do dự từ trong lồng ngực móc ra tờ phù lục này lúc, Tô Tô tâm thần trước nay chưa từng có chấn động, khó mà nói rõ cảm giác, thậm chí không muốn nhớ lại lúc ấy ánh mắt của đối phương. Bất quá, sau một khắc, Tô Tô nhẹ giọng tự nói, hết thảy cuối cùng vẫn là kết thúc. Cái này một phù lục tên là Hóa Điệp Ấn, chính là cực kỳ hiếm thấy một lần tính linh khí, từng là thiên cơ cùng chỗ sâu nhất trí bảo. Tác dụng là có thể phong ấn đối thủ tất cả lực lượng cùng ký ức, khiến cho lâm vào cùng loại với nhộng trạng thái. Lúc đầu kém chút liền dùng tại Tô Thanh trên thân, không ngờ cuối cùng vẫn là thành công đánh trúng Giang Hiểu. Dù là đối phương ngay lập tức đem này móc ra, có thể trong đó sức mạnh huyền diệu vẫn phong vào này thể nội. Bởi vậy, Tô Tô lúc ấy mới có thể ở trong lòng tự nghĩ, chính mình một cử động kia đến tuột cùng là đúng hay sai. Từ vừa mới bắt đầu, hoặc là nói nhất quán đến nay, vị này Thiên Cơ Cung đương đại thủ tịch đều chưa hề đối nó ca ca đứa bé động đậy sát tâm. Chân chính muốn giết chết chỉ có Bắc Minh Quỷ. Giờ này khắc này, Tô Nhược Uyên bình tĩnh một gương mặt mo, suy tư đến tuột cùng nên ứng phó như thế nào Lý Mộ. Tô Phàm ngay tại xử lý Tô Thanh, chuẩn bị đem này tạm thời phong ấn mang về Tô gia, Tô Nhược Vân tắc ngăn không được thở dài, cũng không biết đang rầu rĩ cái gì. Đột nhiên gian, Tô Tô chợt xoay người, nhìn về phía vô biên vô hạn hố trời cùng bát ngát thiên địa. Không người muốn lấy được. Nơi này từng có một tòa thành thị, tên là Đông Xuyên thành phố, vẫn là đã từng 444 quỷ vực, càng là minh phủ. Giờ phút này, vô số cố sự tất cả đều nương theo lấy bụi mù bị gió nhẹ thổi tan. Tô Tô đem hóa điệp ấn giữ trong lòng bàn tay, trong mắt chợt toát ra một bôi vẻ thoải mái, quên đây hết thảy đi, Giang Hiểu. Giang Hiểu có thể nào quên nơi đây đủ loại. Đột phá thất trọng ngự linh sư, giải cứu ra trầm luân quỷ, hăng hái trở về minh phủ về sau, hết thảy vốn nên vui vẻ phồn vinh. Có thể Lý Mỗi chuẩn bị ở sau lại giấu giếm sắc cơ, Tô gia càng là bày ra thiên la địa võng, triệt để hủy diệt đã từng Đông Xuyên thành phố. Hơn 8000 đầu bị từ bỏ sinh mệnh, không thuận cuối cùng cái nhìn kia ẩn chứa đủ loại kỳ vọng. Giờ phút này, Giang Hiểu chỉ cảm thấy lồng ngực từng đợt như tê liệt đau đớn, khó mà hô hấp. Bác Minh Quỷ đại nhân ngươi tổn thương. Vừa ló gian, Tiến Tử Lo Âu nhìn về phía Giang Hiểu. Xem ra luân hồi châu bên trong hồn lực không sai biệt lắm dùng hết. Giang Hiểu bờ môi trắng bệnh, cúi đầu mắt nhìn lồng ngực lỗ máu, sau đó không hề lo lắng cười nói, không có việc gì, chờ đằng sau ta lại mở lần lai sở trẻ ẩm. Khu khu. Nói được nửa câu, Giang Hiểu kịch liệt ho khan. Bác Minh Quỷ đại nhân. Tiến Tử cũng tương tự suy yếu cực kỳ, lại không để ý tự thân, tranh thủ thời gian đem hết toàn lực đỡ lên Giang Hiểu. Không sao. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, tận lực đè xuống thương thế bên trong cơ thể, sau đó mắt nhìn quanh mình. Cấm thuật chi môn bên kia tự nhiên là huyền môn. Chỗ ngồi này tại trên thảo nguyên quỷ quái doanh địa, Minh Phủ sớm đã thẩm thấu tiến các ngõ ngách, cánh cửa này cũng bị thu xếp tại một cái cỡ lớn lều chỗ sâu nhất. Có thể, quỷ dị chính là giờ phút này trong chướng đồng lại không có bất kỳ cái gì Minh Phủ quỷ vật cái bóng. Đồng thời trong không khí ẩn ẩn còn có mấy sợi linh lực ba động chính thí dò xét tính lưu quay lại. Chuyện gì xảy ra? Bất kỳ quỷ đại nhân bọn hắn đâu? Tiến Tử cũng tương tự cảm thấy 10 phần kinh ngạc, nhìn quanh hai bên một vòng, trừ bỏ yên lặng hắc ám bên ngoài, cũng không có phát hiện bất luận cái gì bóng dáng. Đúng lúc này, bệnh. Giang Hiểu đột nhiên một phát bắt được Tiến Tử, vận dụng động địa bội, trong nháy mắt là biến mất ngay tại chỗ. Thuấn di sau, Giang Hiểu hai người xuất hiện tại một chỗ khác lều ở trong. Mấy đầu huyền môn quỷ vật đang xem TV, không hiểu liền cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách cực mạnh huyết khí. Không nói tiếng nào, Giang Hiểu hai mắt hóa thành yêu dị tự động, đem những này quỷ vật đều thôi miên, sau đó nhất thời mất lực, như muốn té xỉu. Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, Giang Hiểu rốt cục cảm thấy tự thân dị dạng. Lực lượng đang không ngừng trôi qua, thần trí cũng biến thành ngây ngô lên. Có thể Giang Hiểu tuyệt không suy nghĩ nhiều, biết rõ tình huống không thích hợp, lại lần nữa cắn răng, từ cấm thuật chi môn không gian ở trong lấy ra hắc sa, đồng thời vận dụng ẩn. Đợi cho làm xong đây hết thảy sau, Giang Hiểu lúc này mới yên tâm xuống dưới, phun ra một ngụm trọc khí. Bác Minh Quỷ đại nhân, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tiến Tử hoàn toàn hồ đồ, căn bản không rõ vì sao rõ ràng đã thoát khốn, thế cục dường như vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Giang Hiểu trầm mặc chỉ chốc lát về sau, vui vui thở dài, Lý Mỗ, thật sâu lòng dạ a, chỉ sợ Lý Mỗ sớm đã đoán được Minh Phụ sẽ dùng cấm thuật chi môn chui vào huyền môn, càng ở đây bày ra đạo thứ ba phòng tuyến. Giờ phút này, Giang Hiểu là thật đối cái kia ở vào Tam Thanh Cung trong đạo bảo nam tử sinh ra áp lực lớn lao. Làm Thiên Cơ Cung chi chủ, người này quả thực tính toán không bỏ sót, đủ để đứng tại trí cao phòng, chấp trưởng Thiên Cơ Châu. May mà chính là chính mình có được Mộng Điệp Bội cùng Hắc Sa cái này hai kiện linh khí. Không được, Hắc Sa chỉ có thể duy trì 2 tiếng, ta vô luận như thế nào cũng không thể lưu tại Huyền Môn. Giang Hiểu dùng sức lắc đầu, lập tức liều đến tàn tạ thân thể, cưỡng ép đứng dậy. Lấy chính mình bây giờ sắp đột phá nguyên quỷ quỷ khí, tại Huyền Môn bên trong tuyệt đối xem như một con cá lớn, không chừng trong lúc hôn mê, mấy vị kia bắt trọng ngự linh sư liền sẽ phát hiện chính mình. Tiến tử tranh thủ thời gian liền muốn nâng, đồng thời mở miệng hỏi, "Bác Minh Quỷ đại nhân, chúng ta lại muốn rời đi sao?" Nhưng vào lúc này, "Tiến tử, ngươi lưu lại." Giang Hiểu đột nhiên mở miệng nói, "Thiên Cơ Cung tại Huyền Môn vẫn có bảy chuẩn bị ở sau, bất kỳ quỷ bọn hắn tình huống không rõ, ngươi cần lưu tại Huyền Môn." "Thiên Cơ Cung? Huyền Môn? Lưu lại?" Tiến tử triệt để sửng sốt, vạn không nghĩ tới chính mình thế mà muốn cùng Bác Minh Quỷ đại nhân tách rời. "Ngươi chỉ là phổ thông hồng cấp quỷ vật, quỷ khí hẳn là không đến nỗi gây nên bọn hắn chú ý." Giang Hiểu cố nén thể xác tinh thần mọi mệt, "Đạo, tạm thời lưu tại nơi đây đừng lộn xộn là được, hết thể chờ ta trở lại lại nói." Nghe vậy, Tiến tử dùng sức gật đầu, "Ừm ân, tốt, Bác Minh Quỷ đại nhân, ta chờ ngươi trở lại." Giang Hiểu tận lực khiên động khoe miệng, cười dưới, "Yên tâm, chỉ là nơi đây không thích hợp dưỡng thương thôi. Nhiều nhất 3 ngày, ta liền sẽ trở về tìm ngươi, cũng tìm về bắt kỳ quỷ, trầm luân quỷ bọn hắn." Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, nương tựa theo Hắc Sa ẩn, tiện tay từ bên cạnh khoác cái hắc bảo, sau đó rời đi cái này lều. Ở sau lưng hắn, Tiến tử thật sâu nhìn xem Giang Hiểu thời khắc này bóng lưng, trong lòng kỳ vọng lấy chờ đợi Bắc Minh Quỷ đại nhân trở về trọng trấn Minh phủ một khắc này. Chương 610, kén rời đi Huyền Môn. Giang Hiểu lập tức tìm đầu yên lặng đường mòn, một đường ra bên ngoài. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Linh Hải bên trong số mệnh châu ngay tại phát ra nhiếp nhân tâm phách huyết mang. Huyết mang này dung nhập linh hải bên trong, dường như đưa đến một chút biến hóa vi diệu. Thiên đạo phát tác. Giang Hiểu chỉ thêm chút cảm thụ, về sau tiện tay vận chuyển một sợi linh lực. Nguyên bản tinh thuần lũ linh lực màu trắng lại chuyển biến làm nhàn nhạt huyết hồng sắc, đồng thời ẩn chứa trong đó một chút huyền ảo khí tức. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu không khỏi kinh ngạc liên tục, không ngờ tới đi qua lần này mình phụ chi biến về sau, số mệnh châu thế mà phát huy thần hiệu như thế. Chẳng lẽ là giới này thiên đạo cảm nhận được vực sâu uy hiếp? Đây là muốn để ta làm chúa cứu thế. Giang Hiểu rất nhanh liền có cái to gan phỏng đoán, hoàn toàn như trước đây ra mặt dạy. Bất quá, nếu để cho Lý Mô biết giờ phút này Giang Hiểu vĩnh hằng linh hải bên trong biến hóa, tuyệt đối sẽ cả kinh nói không ra lời. Đem pháp tắc hòa tan vào linh lực bên trong, đây là thông hướng cựu trọng con đường. Có thể, Giang Hiểu bây giờ vẫn chỉ là thất trọng ngự linh sư. Đồng thời loại biến hóa này chính là số mệnh châu chủ động diễn biến, cho dù là Giang Hiểu ăn uống ngủ nghỉ, vĩnh hằng linh hải đều mỗi giờ mỗi khắc đều tại dung hợp số mệnh châu tản mát ra thiên đạo pháp tắc. Trái lại Lý Mộ còn cần vứt bỏ tất cả tạp niệm, tinh quyết tâm đến, thông qua thiên cơ châu cảm ngộ thiên đạo. Chẳng lẽ ta còn thực sự là thiên mệnh chi tử? Giang Hiểu đang chuẩn bị tự giễu cười một tiếng, kết quả lồng ngực lô máu lại lần nữa truyền ra thống khổ to lớn, không khỏi hung hăng hít vào ngụm khí lạnh. Cùng lúc đó, Giang Hiểu còn phát hiện trong cơ thể mình dường như còn có một cỗ lực lượng thần bí, như xương chiều chậm rãi tràn ngập ra, dần dần ngăn chặn ở kinh mạch. Thậm chí, chính mình rất khó lại nhìn rõ vĩnh hằng linh hải ở trong biến hóa, chỉ cảm thấy thể nội có cỗ to lớn lực đẩy, cự tuyệt hết thể ngoại lai vật. Chuyện này là sao nữa? Giang Hiểu trong mày, nên cũng không dám chậm trễ, tranh thủ thời gian giáng chống đỡ lấy thân thể, đi vào huyền môn bên ngoài. Đợi cho lúc này, Giang Hiểu tình trạng càng thêm đi vào một cái đê mê trạng thái. Thể nội chừng 1/3 kinh mạch bị kia xương mù linh lực màu xám chỗ ngăn chặn, đồng thời thần trí cũng biến thành ngơ ngơ ngác ngác lên, tư duy năng lực mơ hồ rất nhiều. Vốn định lại suy nghĩ một chút thiên cơ cung cùng huyền môn đủ loại. Có thể, thời khắc này Giang Hiểu hận không thể lập tức ngã trên mặt đất, ngủ mở giấc, giống như suốt đêm 3 ngày 3 đêm người bình thường, mỹ mắt cơ hồ đều nhanh không mở ra được. Đúng lúc này, ong ong xa xa trên đường cái, một chiếc xe tải chậm rãi lái ra huyền môn. Giang Hiểu lập tức là nhảy đến trên xe, sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt, chuẩn bị điều tức. Nhưng mà, sau một khắc, Giang Hiểu trực tiếp phủ phù một tiếng ngã xuống. Thiên Cơ Sơn, Tam Thanh cũng trong. Nhanh, Cửu Trọng cũng nhanh. Lý Mộ phút chốc mở hai mắt ra, tựa như tinh thần thâm thúy đôi mắt, lệnh người khó mà nhìn thẳng. Cùng lúc đó, viên kia tản ra linh mang Thiên Cơ Châu chậm rãi rủ xuống đến này trong lòng bàn tay. Thế gian chín đại linh châu, không một không ẩn chứa có thiên đạo pháp tắc một bộ phận, trong đó số mệnh châu tự nhiên chiếm cứ chủ thể. Nếu là có số mệnh châu liền tốt rồi. Lý Mộ ngữ khí mang theo tiếng đuối, nếu có số mệnh châu, có lẽ ta đã đăng lâm tuyệt đỉnh, đủ để nên kích hết thể khiêu chiến. Sau một khắc, Lý Mỗ thu liễm trong mắt cảm xúc, nhìn về phía trong đại điện cái kia đạo thuần trắng thân ảnh. Lại trốn rồi. Lý Mỗ chợt mở miệng hỏi. Tô Tô duy trì trầm mặc, không có trả lời. Thủ tịch, ngươi vì sao luôn luôn không rõ, tại đại đạo trước mặt, tình cảm cá nhân lộ ra là cỡ nào nhỏ bé. Lý Mỗ thở dài một tiếng, thiên cơ cung ngoại trừ ta ra, chính là ngươi cùng thiên tướng hai người nhất có cơ hội trở thành cựu trọng. Nhưng hôm nay xem ra, ngươi tương lai bị giới hạn. Tô Tô vẫn là không nói một lời. Chốc lát về sau, Lý Mỗ đống nhiên như có điều suy nghĩ nói, bát bảo cung hóa điệp ấn bị ngươi lấy đi rồi. Còn ở trên người. Không đợi Tô Tô mở miệng, xem bộ dáng là dùng tại Giang Hiểu trên thân. Có thể, ngươi cho rằng như vậy chính là kết cục tốt nhất. Ngây thơ. Lý Mô tiếp tục nói, thế gian không có vĩnh hằng bất hủ pháp môn, cho dù là thiên đạo bây giờ còn không phải 10 không còn một. Hóa điệp ấn cuối cùng chỉ là đã từng huyền cấp cấm thuật, chỉ có thể là phong ấn thất trọng cùng nguyên quỷ trở xuống tồn tại. Nếu là Giang Hiểu phá kén thành bướm, trở thành bắt trọng ngự linh sư, ngươi có biết ý vị như thế nào? Tiếng nói vừa ra, Tô Tô lập tức mở miệng nói, chúng hóa điệp ấn, liền ký ức đều sẽ bị phong ấn, kinh mạch càng đem sẽ dần dần ngưng kết, lại sao có thể còn sẽ có đột phá. Cung chủ, việc này có lẽ là ta sai, hết thể trách nhiệm ta nguyện ý nhận. Ai nghe vậy, Lý Mô hiếm thấy thở dài, toàn tức nói, cũng là không sao, Minh phủ bây giờ cũng tại ta Thiên Cơ cung nắm chắc ở trong. Nếu Bác Minh bị tạm thời biến mất tại trên đời này, vậy bọn ta cũng có thể toàn tâm ứng đối vực sâu. Thủ tịch, Long thủ đám người đã đến phương Tây, Cửu Linh trọng thương, ngươi đi thay thế hắn đi. Vô cùng đơn giản một câu liền để lộ ra rất nhiều tin tức. Bây giờ bị vực sâu ăn mòn sau phương Tây, làm Thiên Cơ cung bắt trọng ngự linh sư, Cửu Linh thế mà bị thương nặng, đồng thời phải biết tùy hành còn có Long thủ, Bạch Trạch, Tinh Tú ba vị nhân tộc đại năng. Được, đối với cái này, Tô Tô không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đúng lúc này, Lý Mỗ chợt mở miệng nói, ngoài ra, Tô Thanh có phải hay không bị ngươi Tô gia mang về rồi? Bạch. Tô Tô thân hình trì trệ, trong mắt lộ ra một bôi kinh ngạc. Tô Thanh sự tình chính là Tô gia cơ mật, không thể lại tuyên bố ra ngoài, làm Thiên Cơ cung Lý Mỗ là như thế nào biết được. Không đợi suy nghĩ nhiều, Lý Mỗ liền thản nhiên nói, Tô gia chỉ sợ còn giam không được Tô Thanh, đem này mang đến Thiên Cơ cung đi, bổ tọa thuận tiện nhìn xem những cái kia vực sâu sứ giả đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Phong Khinh Vân đạm mấy câu nói, triệt để hiện lộ rõ ràng bây giờ làm Thiên Cơ cung chi chủ, Lý Mỗ tự phụ. Tô Tô mấp máy môi, sau đó quay người rời đi. Đợi cho này rời đi sau, Lý Mỗ vuốt ve trong lòng bàn tay Thiên Cơ châu, lẩm bẩm, ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, có thể thủ tịch vị trí này rốt cuộc là nên thay đổi. Bất quá, nếu Giang Hiểu chúng hóa được ấn. Lý Mỗ bàn tay có chút một nắm, nhếch miệng lên một môi vi diệu độ cong, đã như vậy, vậy liền từ ta Thiên Cơ cung đến sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới Bắc Minh Quỷ đi. Lắc lư một đường, Giang Hiểu toàn bộ hành trình ở vào trong hôn mê. Nương tựa theo chuẩn nguyên cấp quỷ vật nhập thân, lồng ngực chỗ giữ tận huyết động sớm đã khép lại, bây giờ chỉ còn lại có đen nhánh vết máu, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi mà thôi. Đồng thời, nếu là có người có thể xem xét Giang Hiểu tình huống trong cơ thể, chắc chắn sẽ giật nảy cả mình. Này toàn thân cao thấp, các nơi kinh mạch, giờ phút này đều bị màu xám trắng xương mù sở chiếm cứ, giống như hỗn ngưng câu ngăn chặn ở tất cả mạch lạc, hoàn toàn vô pháp vận dụng mảy may linh lực. Nhất là linh hải càng dường như hơn quy về yên lặng có thể, nếu là xâm nhập thêm một chút liền sẽ càng thêm khiếp sợ. Tại kia nặng nề màu xám trắng xương mù phía dưới, vĩnh hằng linh hải bên trong, số mệnh châu vẫn mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy nhiếp nhân tâm phách huy mang. Tựa như ngay tại phá kén thành bướm chương 611, mất trí nhớ thanh niên Hoa Hoa, ngươi gần nhất làm sao luôn luôn cau mày à? Một chỗ sân trường đại học bên trong, một cái thanh xuân xinh đẹp nữ sinh chính uống vào trà sữa, không hiểu mở miệng hỏi, thi giữa kỳ không phải mới qua sao? Thú hổ, ngươi học đồng cũng xin xuống tới a. Tại này bên cạnh, một cái khác nữ sinh ăn mặc mảnh vụn hoa váy liền áo, còn một cái cao đuôi ngựa, dưới làn váy là mảnh khảnh bắp chân, da thịt trắng non tinh tế, gương mặt xinh đẹp ngũ quan tinh xảo, cho dù là tại mỹ nữ như mây sân trường đại học bên trong, vẫn có phủ dung xuất chúng tư sắc. Nàng này chính là đã từng dương thành lúc Hoa Vũ Nhu, đồng thời cũng là yến tử nhớ mãi không quên quê mật. Cho dù là trước sau được chứng kiến tiểu thủ tịch cùng Bắc Minh Quỷ, Hoa Vũ Nhu vẫn không có nhận ảnh hưởng quá lớn, rốt cục thi đậu trong lý tưởng đại học, huống hồ như hôm nay đạo lần thứ hai và mẹo, mới đản sinh quỷ quái cũng không còn là trước đây như vậy hung hăng ngang ngược. Lại thêm có Thiên Cơ cung quản hạt, làm là người bình thường Hoa Vũ Nhu, liền cùng một cái khác thế giới song song bên trong nữ sinh viên không có quá lớn khác biệt. Không phải những này nha. Hoa Vũ Nhu lắc đầu, hai đầu lông mày quanh quẩn lấy một bôi nhàn nhạt vẻ lo lắng, lệ người không nhịn được muốn vuốt lên cặp kia hơi nhíu mày liêu. Đó là cái gì? Sẽ không là nhìn lên cái nào giáo thảo bị cự tuyệt đi. Đồng bạn chế nhạo một chút. Làm sao có thể? Hoa Vũ Nhu lật cái cực kỳ đẹp đẽ xem thường, đạo, ta trước kia không phải cùng ngươi đã nói sao? Hơn một năm nay đến nay, một mực có người vụng trộm tại cho thẻ ngân hàng của ta thu tiền, có thể gần nhất người kia biến mất. A, hóa ra là kim chủ không gặp. Nữ sinh ra vẻ trợn che miệng nhỏ. Ta đánh ngươi a. Hoa Vũ Nhu tức giận giơ nắm tay lên, sau đó thở dài một tiếng, người kia có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì a? Phiền quá à, làm sao lại có loại này không hiểu thấu người, cũng không cho cái phương thức liên lạc, nhà từ thiện làm việc tốt cũng phải lưu danh a. Hoa Vũ Nhu không biết phải là cái kia một mực đối nó nhớ mãi không quên chính là trong mắt thế nhân tội không thể tha tiểu nữ quỷ. Không nói, buổi chiều giúp ta hướng Trương lão sư xin phép nghỉ. Đúng lúc này, Hoa Vũ Nhu giọng nói vừa chuyển. A. Đồng bạn kinh ngạc nói, ngươi sẽ không lại muốn đi đánh cộng tác viên a? Hoa Hoa, học đồng chừng hơn 3 bạn ai? Học đồng chuyển cho mẹ, không nói, bye bye. Hoa Vũ Nhu phất phất tay, nói xong liền quay người rời đi sân trường. Tuổi trẻ thiếu nữ tự nhiên là đô thị bên trong một đạo xinh đẹp phong cảnh. Trên đường đi, những nam sinh kia thỉnh thoảng ghé mắt, quay đầu suất cao tới 80. Hoa Vũ Nhu tắc nghĩ đến người thần bí kia chuyện cùng dưới ánh mặt trời kim sắc mộng tưởng. Đây là một tòa quốc tế hóa thành phố lớn, giá phòng cũng không tiện nghi. Dù là còn tại lên đại học, có thể Hoa Vũ Nhu vẫn quyết tâm cắm rễ ở đây, đồng thời mang mẫu thân tới cùng nhau sinh hoạt. Bởi vậy, Hoa Vũ Nhu ngày bình thường trừ học tập chính là đánh cộng tác viên, không hề giống cái khác nữ hài như thế sống phóng túng, đánh thẻ từng cái vong hồng địa điểm. Đêm khuya lúc ngẫu nhiên cũng sẽ ảo tưởng một chút người bình thường phía trên sinh hoạt, nhất là đã từng còn gặp qua trong truyền thuyết tiểu thủ tịch. Bịch. Đúng lúc này, bên hông đường tắt ở trong đống nhiên nặng nề mà ngã xuống khỏi một cái vật nặng. Ừm. Thứ gì rơi xuống rồi? Hoa Vũ Nhu lập tức nhìn sang, đồng thời hướng lên xem xét, phát hiện phía sau trên không là một đầu đường cao tốc. Tắt. Hào hào. Sau một khắc, kia trong thùng rác vật thể dường như vẫn còn sống, rất nhỏ lật đống lúc đích. Hoa Vũ Nhu sửng sốt, vội vàng hướng nhìn chung quanh một chút. Đại khái là bởi vì đường đi chiếc xe có chút ồn ào, trừ bỏ chính mình bên ngoài, dường như không người phát hiện cái này một không đáng chú ý dị trạng. Hô, Hoa Vũ Nhu hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là tràn đầy lòng hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đồng thời, nàng còn đề phòng từ trong bọc lấy ra một bình phòng lang phun xương, cầm trên tay. Đường tắt có chút chật hẹp, chỗ sâu chất đống lấy một chút thùng giấy cùng sinh hoạt rác rưởi. Rất nhanh, Hoa Vũ Nhu liền thấy cái kia đồ vật đến tột cùng là cái gì, một cái nam nhân. Ồ, ồ ồ ồ. Hoa Vũ Nhu bạn không nghĩ tới một màn này, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Từ trên trời giáng xuống một người, xếp thùng giấy bên trong, một cái tóc đen rối tung thanh niên chính hôn mê, giống vài ngày không có tắm rửa qua giống nhau, rất là dơ giấy bẩn thỉu, nhất là món kia áo bào đen càng là che kín bụi đất, dường như còn hiện ra tanh hôi mùi máu tươi. Bạch. Trong chốc lát, Hoa Vũ Nhu liền kinh hãi phát hiện thanh niên dưới hắc bào thân thể kết lấy đen nhánh vết máu, khó có thể tưởng tượng đến tuột cùng nhận qua như thế nào trọng thương. Đây là Ngự Linh sư sao? Hoa Vũ Nhu nuốt nước miếng, rất rõ ràng người bình thường nếu như gặp như vậy thương tích, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nhưng trước mắt này cái thanh niên giờ phút này tuyệt không chết, trừ bỏ hôn mê bên ngoài, bờ môi còn vô ý thức đóng mở. Hoa Vũ Nhu quay đầu mắt nhìn không người cửa ngõ, trong mắt hiện lên một chút do dự, cuối cùng vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra, liên hệ với 120. Không bao lâu, một chiếc xe cứu thương liền đem thanh niên mang đến bệnh viện. Không rõ ràng. Trong bệnh viện, Hoa Vũ Nhu hét lên miệng nhỏ, có chút không cam lòng. Chỉ là khám gấp phí thế mà liền muốn 1000. Hơn nữa còn là chính mình đệm. 1000 thế nhưng chính mình tiền sinh hoạt phí một tháng a. Huống chi mình xế chiều hôm nay công việc cũng không có. Vấn đề có chút phức tạp. Đại phu câu nói tiếp theo lập tức lệnh Hoa Vũ Nhu càng thêm không thể nào tiếp thu được, người trẻ tuổi này vừa mới thức tỉnh, bất quá hắn dường như mất trí nhớ, người tốt nhất chính mình đi xem một chút. A. Hoa Vũ Nhu giật mình, tranh thủ thời gian là đi hướng chữa bệnh và chăm sóc thất ở trong. Có thể vừa mới đi vào, Hoa Vũ Nhu lập tức liền sững sờ tại cổng. Chỉ thấy trong phòng bệnh, một cái ước chừng chừng 20 thanh niên an tĩnh ngồi tại trên giường bệnh, tóc hắc ngọc có nhàn nhạt sáng bóng, da thịt tỉ mỉ như mỹ sứ, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, tuấn giật phi phàm. Nhất là cặp kia dài nhỏ ẩn chứa sắc bén mắt đen, giống như trong đêm tối ưng, lãnh ngạo cô thanh, hai đầu lông mày viên kia ngọn lửa nhàn nhạt tấn ký lại tăng thêm một chút tà dị chi sắc, dường như cảm nhận được có người. Thanh niên bỗng nhiên nghiêng đầu, khẽ nhíu mày, nhìn về phía Hoa Vũ Nhu. Lập tức, Hoa Vũ Nhu gương mặt từng đỏ. Bạn không nghĩ tới, trước đây cái kia giống kẻ lang thang ra hỏa, thì ra như vậy xoáy khí, một màn này tiết mục càng giống như TV trên màn ảnh phát ra phim thật tượng. Ừm. Cùng lúc đó, thanh niên tựa hồ đối với Hoa Vũ Nhu lên một chút hào hứng, càng thêm nhìn thật cẩn thận chút. Ngươi nhìn cái gì? Hoa Vũ Nhu bản năng lui lại một chút, chợt lại nghĩ tới gia hỏa này còn thiếu chính mình khám gấp phí, tranh thủ thời gian mở miệng nói, ngươi là ai? Trên thân có tiền hay không? Tranh thủ thời gian trả tiền, ta ban đêm còn có lớp. Quên đi. Thanh niên thản nhiên nói, sau đó nhíu mày, tiền. Ngươi là chỉ Hồn Châu. Hồn Châu. Nghe vậy, Hoa Vũ Nhu đột nhiên khẽ giật mình, ngươi thật đúng là Ngự Linh Sư. Chẳng biết tại sao. Thanh niên ánh mắt đông nhiên lạnh lướt chút, không, ta không phải Ngự Linh Sư. Ngươi không phải Ngự Linh Sư, vậy tại sao tiền của ngươi là Hồn Châu? Không đúng. Vì cái gì ngươi còn nhớ rõ Hồn Châu? Hoa Vũ Nhu cảm giác cùng mất trí nhớ người nói chuyện phiếm dị thường tốn sức, cùng bệnh tâm thần không sai biệt lắm, rất khó phỏng đoán suy nghĩ của bọn hắn. Ta trước kia hẳn là rất thích Hồn Châu, đồng thời còn có rất nhiều Hồn Châu, mỗi ngày đều có đủ loại Hồn Châu nghe vậy, thanh niên làm sơ trầm ngâm, suy đoán nói, chẳng lẽ nói, trước kia ta là Hồn Châu chi thần. Chương 612, cái bóng Hồn Châu chi thần. Mỗi ngày đều có Hồn Châu. Hoa Vũ Nhu kinh, thầm nghĩ nói mình chẳng lẽ là nhặt cái thế gia công tử ca. Không đúng. Đúng lúc này, Hoa Vũ Nhu sững sờ. Làm sao cảm giác kịch bản có chút quen thuộc cả huy? Từng có lúc, vào ở nhà mình vị kia tiểu thủ tịch. Hoa Vũ Nhu đông nhiên quỷ dị mà liếc nhìn trên giường bệnh thanh niên, càng là không hiểu cảm giác được hai bên giường như có như vậy một chỗ tương tự. Nhất là hai đầu lông mày viên kia ngọn lửa nhàn nhạt tân ký. Bất quá, lấy tiểu thủ tịch năm đó danh tiếng, trên xã hội những cái kia tiểu thanh niên cũng không ít bắt trước. Hướng trên trán ấn cái gián hình, từ xa nhìn lại liền cùng nhị lang thần dường như. Ta hẳn là gặp qua ngươi ở nơi nào? Đúng lúc này, trên giường bệnh thanh niên đông nhiên nhìn xem Hoa Vũ Nhu, ánh mắt rất là nghiêm túc. Hoa Vũ Nhu gương mặt từng đỏ, trong lòng quả thực cảm thấy không hiểu đấu. Cái này kịch bản phát triển làm sao càng ngày càng cầu huyết. Mất trí nhớ liền mất trí nhớ, hết lần này tới lần khác nhớ kỹ chính mình là có ý gì. Mặc kệ ngươi. Hoa Vũ Nhu bản năng không nghĩ bước vào không thế giới thuộc về mình bên trong, chỉ muốn trở lại cuộc sống bình thường quy tích, khám gấp phí ta cũng không cần, chính ngươi tìm cảnh sát hỏi một chút thân thế đi. Tiếng nói vừa ra, Hoa Vũ Nhu liền muốn đi ra ngoài cửa. Nhưng vào lúc này, bệnh. Thanh niên chẳng biết lúc nào không ngờ rời đi giường bệnh, đồng thời còn nắm thật chặt Hoa Vũ Nhu tay, rất là chân thành nói. Ta thật nhận biết ngươi, ngươi cũng hẳn là nhận biết ta mới đúng. Ngươi bệnh tâm thần a? Hoa Vũ Nhu tranh thủ thời gian tựa như dãy rủa, nếu không phải nơi này là tại bệnh viện, đều nhanh muốn hô cứu mạng. Ngươi tại sao phải làm bộ không quen biết ta? Thanh niên ánh mắt rét lạnh lên, chẳng lẽ nói, ngươi thiếu ta Hồn Châu, đúng hay không? Nghe vậy, Hoa Vũ Nhu cái chán hiện ra hát tuyến. Bệnh tâm thần. Gia hỏa này hoặc là cố ý lấy loại thủ đoạn này muốn tiếp cận chính mình, hoặc là chính là thuần túy bệnh tâm thần. May mà cũng là người này dáng dấp đẹp trai. Hoa Vũ Nhu hít một hơi thật sâu, cưỡng ép dằn xuống dị dạng, xoay người. Đạo, xin hỏi, ngươi còn nhớ rõ cái gì đâu? Ta rất mạnh. Thanh niên suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt ảm đạm, cũng rất yếu. Hoa Vũ Nhu nội tâm càng thêm lộn xộn. Ta có rất nhiều Hồn Châu. Sau một khắc, thanh niên lại cho cuốn trở về, ta nhớ được bọn hắn sẽ đem hồn châu tự động đưa vào trong túi ta, ta thật là hồn châu chi thần. Làm sao lại có loại này không hiểu thấu đồ vật? Hoa Vũ Nhu triệt để chịu không được, ngươi trước hết tại trên giường bệnh nằm một hồi, cực kỳ trải bớt một cái đi, ta muốn đi đi học. Không. Thanh niên vẫn cầm chặt lấy Hoa Vũ Nhu tay, ta nhận ra ngươi, ta cùng ngươi hữu duyên, ta mất trí nhớ, ngươi không thể không quản. Lời vừa nói ra, Hoa Vũ Nhu lại đỏ mặt lên. Chủ yếu vẫn là cái này vạn ác xem mặt thế giới, cái này muốn đổi làm một cái chết mặt trạch, sớm đã bị cảnh sát bắt lại. Buông tay. Sau một hồi, Hoa Vũ Nhu cực nhỏ âm thanh nói. Thanh niên lập tức buông lòng tay ra. Sau đó, Hoa Vũ Nhu mau trốn giống như chạy ra phòng bệnh bên ngoài. Có thể thanh niên lại như bóng với hình cùng ở sau lưng hắn. Mặc cho Hoa Vũ Nhu nghĩ như thế nào muốn thoát khỏi cũng phí công vô dụng, đối phương tựa như là si hán, đương nhiên trong mắt người ngoài coi như không giống. Đợi cho tới gần cửa trường đại học sau. Đại ca, ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật sự không biết ngươi à, ngươi lợi hại như vậy, hẳn là rất nổi danh mới đúng, rất đơn giản liền có thể tìm về trí nhớ của mình. Hoa Vũ Nhu tức giận dừng bước, nhìn phía sau thanh niên, tức giận đến nắm chặt song quyền, cuối cùng không có lực lượng bung ra, thực tế là bất đắc dĩ cực kỳ. Thanh niên lại lắc đầu, không, ta lại nghĩ tới một chút chuyện, thân phận của ta không thể bị người khác phát hiện. Hoa Vũ Nhu, chẳng lẽ ngươi là đặc công Lăng Lăng Thất? Vẫn là tội không thể tha đại ma đầu. Có chuyện rất trọng yếu, ta hẳn là quên đi, nhưng không nên quên. Đúng lúc này, thanh niên ngữ khí bỗng nhiên không hiểu có chút xa xút. Thấy thế, Hoa Vũ Nhu nói không nên lời ra sao tâm tình, đang muốn mở miệng lúc, thanh niên đột nhiên cắn răng nói, ta hoài nghi là những cái kia thiếu ta hồn châu ra hỏa, đem ta cho làm mất trí nhớ. Ngươi có thể hay không đừng cùng hồn châu không qua được a? Hoa Vũ Nhu khóc không ra nước mắt, thực tế là không có biện pháp, chỉ có thể mang theo như vậy một đầu cái đuôi nhỏ, tiến sân trường. Sân trường đại học bên trong, chiếu khí phồn thịnh học sinh lui tới. Nói đến, vô luận là những này sinh viên vẫn là thanh niên, đều là giống nhau nhân kỷ. Có thể lẫn nhau kinh nghiệm lại là ngày đêm khác biệt. Ngẫu nhiên đi ngang qua bạn bè, gặp phải Hoa Vũ Nhu về sau, đang chuẩn bị lên tiếng chào hỏi, đột nhiên liền thấy sau người kia tuấn giật phi phàm thanh niên, lập tức thần sắc chỉ trệ. Hoa Vũ Nhu chân bóng cái chán cũng là bị hát tuyến che kín. Bạch. Đúng lúc này, thanh niên dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía nào đó một chỗ. Làm sao rồi? Hoa Vũ Nhu lúc đầu có thể bắt lấy cơ hội này rời đi, nhưng hôm nay lại không hiểu bị cái này kỳ quái thanh niên hấp dẫn. Thuận ánh mắt của đối phương nhìn lại, đập vào mi mắt chính là thiếp tại giáo học lâu thượng bốn chữ lớn, Văn Giang học hải. Ta nhớ tới. Sau một khắc, thanh niên phút chốc mở miệng, ta họ Giang. Đợi cho thượng xong cuối cùng một tiết khóa sau, Hoa Vũ Nhu cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Cái kia họ Giang thanh niên thế mà thật theo vào lớp học, còn cương ép không để ý người ngoài ánh mắt, ngồi tại bên cạnh mình, ngay cả đạo sư đều kinh. Ta xong. Hoa Vũ Nhu bi phấn hai tay che khuôn mặt nhỏ, không biết rõ thiên nên như thế nào đối mặt bạn học. Không hiểu đâu. Thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi như thế né tránh ta, có phải hay không trước kia làm qua cái gì có lỗi với ta chuyện? Bạch. Hoa Vũ Nhu trong nháy mắt từ cái cổ một mực hồng đến gương mặt, út út mở mở lời nói đều nói không nên lời, ngươi. Có thể sau một khắc, thanh niên đột nhiên quay đầu, đối ghế sau một cái nam sinh, chỉ vào Hoa Vũ Nhu hỏi, nàng tên cứ gọi là gì? Trước kia có phải hay không thua thiệt qua ta? Chẳng hạn như mượn ta hồn châu không trả loại hình. Nam sinh, ta chịu đủ. Giờ phút này, Hoa Vũ Nhu mặt đều đen, trực tiếp đứng dậy liền sách giáo khoa đều không có bỏ vào bàn học bên trong liền rời phòng học. Thanh niên đuổi theo sát. Ban đêm phồn hoa thành phố lớn ở trong. Nhà nhà đốt đèn, đèn đuốc rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Hoa Vũ Nhu phía trước, thanh niên ở phía sau, lẫn nhau đi lại trên đường phố, lẫn nhau không nói lời nào. Cái trước là bị tức giận đến, không hiểu liền bị cái này tên kỳ quái cho cuốn lên, hết lần này tới lần khác còn một mực chắc chắn chính mình cùng hắn có quan hệ. Thanh niên tắc ở trong tối tự phỏng đoán, nữ nhân này cố ý không nhận chính mình, không chừng chính là cất giấu nguyên nhân nào đó, nhất định là đã làm gì có lỗi với mình chuyện. Đúng lúc này, thanh niên đột nhiên lại lần nữa dừng bước, bị dưới đèn đường bóng dáng của mình hấp dẫn lấy. Kỳ quái, cái bóng. Thanh niên trong đầu dường như có đồ vật gì sắp hiện ra, nhưng cuối cùng lại không cách nào xông phá kia tầng cuối cùng bình chướng. Cùng lúc đó, Hoa Vũ Nhu len lén quay đầu mắt nhìn tên kia còn có hay không đi theo chính mình, lập tức liền sửng sốt. Giờ phút này, người thanh niên kia chính ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay dường như muốn vuốt ve một màn kia hắc ám cái bóng. Phát bệnh. Hoa Vũ Nhu đại mi cau lại, sau đó lại không hiểu cảm thấy một cỗ cảm giác nói không ra lời. Dưới đèn đường, cái này mất trí nhớ thanh niên cô độc một người, làm bạn chỉ có bóng dáng của mình ngươi. Hoa Vũ Nhu vật lộn một phen, mở miệng nói, thật cái gì đều không nhớ sao? Thân nhân, bạn tốt, người yêu. Vì cái gì đột nhiên, Giang Hiểu chợt ngẩng đầu, mê mang nhìn về phía Hoa Vũ Nhu, vì cái gì hình bóng của ta không nói lời nào rồi? Chương 613, Giang Hiểu lớn gan suy đoán một gian bình tầng trong chỗ. Trong phòng khách, Hoa Vũ Nhu tận lực dùng ánh mắt còn lại liếc qua cái này lai lịch bí ẩn thanh niên, chỉ cảm thấy giống như một giấc mộng. Chính mình thế mà thật đem cái này người đàn ông xa lạ mang về rồi. Hoa Vũ Nhu cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Có thể, khi thấy đối phương cô độc cùng cái bóng nói cố sự lúc, rốt cuộc vẫn không thể nào nhịn xuống lòng chắc ẩn, thú hồ nói ra hỏa này dáng dấp còn rất xoái không phải. Ta gọi Hoa Vũ Nhu, năm nay đại nhất, trước kia ở tại Dương Thành. Sáng loáng đèn chân không dưới, Hoa Vũ Nhu tận lực dùng bình thản ngữ khí, làm cái ngắn gọn tự giới thiệu. Hoa Vũ Nhu. Hoa Vũ Nhu. Tại này đối diện, Giang Hiểu miệng bên trong không ngừng mà nhớ kỹ ba chữ này. Hoa Vũ Nhu nghe được trong lòng dị dạng không thôi, ngắt lời nói, uy. Ta nói ngươi rốt cuộc nhớ tới cái gì không có a? ta xác thực đối ngươi có chút ấn tượng. Giang Hiểu chợt ngẩng đầu, đạo, như vậy, nói cho thân phận của ta đi, Hoa Vũ Nhu. Ta liền tên ngươi cũng không biết á huy. Hoa Vũ Nhu không có thể chịu ở, khẽ đều lên tiếng. Đừng giả bộ, không có ý nghĩa. Đối với cái này, Giang Hiểu lắc đầu, thản nhiên nói, ta không thiếu Hồ Châu. Ngươi trước kia thiếu ta đồ vật, chỉ cần đừng quá mức, ta đều có thể tha thứ ngươi. Hoa Vũ Nhu bạo mồ hôi không thôi. Chính mình đến tuột cùng là bày ra một tồn tại ra sao? Ta lặp lại một lần nữa, ta liền tên của ngươi đều không rõ ràng. Hoa Vũ Nhu cưỡng ép chịu đựng lửa giận, mỗi chữ mỗi câu chân thành nói, ta càng chưa từng thiếu người ta đồ vật. Ngươi có thể hay không đừng có bị hại chứng bọc tưởng. Thực tế cũng vô biện pháp. Giang Hiểu bây giờ thức hải bị hóa điệp ấn phong ấn, chỉ có thể nương tựa theo một chút nông cạn ý thức nhớ mang máng trước mặt cô bé này cùng mình có một chút liên hệ. Có thể giờ phút này thấy này nhiều lần giải thích, trong lòng không khỏi cũng hơi nghi hoặc một chút. Tạm thời gọi ta Giang Ảnh đi. Chốc lát về sau, Giang Hiểu thở dài, khả năng ta có chút tự mình đa tình. Bất quá, ta nhớ được ta thật sự có rất nhiều hồn châu, chỉ cần ngươi giúp ta tìm về ký ức, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi 3 viên thai ương cấp hồn châu. Ngươi dứt khoát nói ngươi là Tần Thủy Hoàng được rồi. Hoa Vũ Nhu lại tức giận nói, ta, Tần Thủy Hoàng, thu tiền. Ai ngờ, Giang Hiểu thế mà còn rất chân thành suy tư một chút, Tần Thủy Hoàng có rất nhiều hồn châu sao? Hoa Vũ Nhu gương mặt xinh đẹp tối đen, đứng dậy đem một cái gối đầu hung hăng ném tới Giang Hiểu trên thân, bên cạnh có cái gian phòng, miễn cưỡng có thể ở người. Ngày mai ngươi liền cho ta đi cục cảnh sát đưa tin. Dứt lời, Hoa Vũ Nhu tức giận dẫm lên tiểu toái bộ, chuẩn bị vào nhà. Mèo đúng lúc này, một con mập mạp mèo dở dạ gồng ly đột nhiên từ nơi hẻo lánh bên trong chui ra, đồng thời thân mật cọ sát Hoa Vũ Nhu mắt cá chân. Sau một khắc, lệ người khó có thể tưởng tượng một màn, chủ nhân mèo đói kia chỉ mèo dở dạ gồng ly thế mà miệng nói tiếng người, đồng thời âm thanh còn rất nhẹ nhàng, giống như tiểu hải tử. Vừa lo gian, Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên thay đổi, hét lớn một tiếng, chuẩn bị bắt yêu. Mèo. Mèo dở dạ gồng ly cũng không có bị dọa cho nhảy một cái, tranh thủ thời gian nhảy vào Hoa Vũ Nhu trong ngực. Người bệnh tâm thần a. Hoa Vũ Nhu dương giận trừng Giang Hiểu liếc mắt một cái. Mèo này yêu. Giang Hiểu chỉ vào kia mèo dở dạ gồng ly, đang muốn mở miệng. Sau một khắc, Hoa Vũ Nhu liền khinh bị nói, còn nói ngươi có rất nhiều hồn châu, liền loại này linh sủng đều chưa thấy qua. Linh sủng? Giang Hiểu không hiểu ra sao. Vương thị linh sủng hiệp hội có cái ngự linh sư, hắn năng lực có thể để động vật miệng nói tiếng người. Bất quá vô pháp mở ra linh trí của bọn nó, đồng thời năng lực này chỉ có thể tiếp tục 1 tháng. Hoa Vũ Nhu giải thích nói, Giang Ảnh thiếu gia, ngươi sẽ không. Ngay cả chúng ta những người bình thường này cũng không bằng a. Ngự linh sư năng lực tiên kỳ bách quái, trừ chém giết quỷ quái bên ngoài, vì xã hội mang tới phúc lợi đồng dạng cũng không ít. Loại năng lực này đơn thuần gần cả. Giang Hiểu rất nhanh liền rõ ràng chính mình tụt hậu, có thể ngoài miệng lại không dễ dàng kinh ngạc, vô pháp khai linh trí, cái này ngốc mèo có thể nói chút gì? So ngươi biết nói chuyện nhiều. Lập tức, Hoa Vũ Nhu tức giận nói, mỗi mở ra một lần muốn hơn 800 nguyên đâu. Đều nhanh tương đương với ta tiền sinh hoạt phí 1 tháng. Rốt cuộc vẫn là nữ sinh, cuối cùng miễn không được điểm ấy. Hoa Vũ Nhu cúi đầu mắt nhìn trong ngực con mèo, đạo, chủ nhân cái này chuẩn bị cho ngươi ăn. Dứt lời, Hoa Vũ Nhu đem mèo dở dạ gồng ly nhẹ nhàng buông xuống, đồng thời từ bên cạnh trong ngăn tủ lật ra một túi đồ ăn cho mèo. Cho ăn bên trong. Hoa Vũ Nhu chịu mến nuốt ve hạ mèo dở dạ gồng ly đầu, tiến tử đừng sợ, cái này người xấu. Lời con chưa dứt, Giang Hiểu đột nhiên ánh mắt lại biến, chờ một chút. Mèo này tên gọi là gì? Tiến tử a, ta trước kia một cái rất muốn bạn thân. Hoa Vũ Nhu ngữ khí có chút hồi ức, đạo, chỉ tiếc nàng về sau không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa. Tiến tử, rất quen thuộc. Giang Hiểu cho mày, lại lần nữa là cảm giác được trong đầu ẩn ẩn có tấc mềm mại địa phương bị xúc động đến. Mang theo ý nghĩ như vậy, Giang Hiểu suy tư nhìn về phía kia chỉ mèo dở dạ gồng ly, sau đó đang muốn tới gần. Đúng lúc này, lan mèo khá lắm, mèo con này xem ra nhu thuận, trên thực tế thực sẽ mở miệng nói tiếng người, vậy nhưng thật sự là miệng phun hương thơm. Người ta không thích ngươi nha. Hoa Vũ Nhu nhịn không được chế nhạo nói, ta còn là lần đầu tiên nghe thấy Yến Tử chửi bậy ai. Mèo này, nghe hiểu được tiếng người không? Giang Hiểu mặt đen lên, mở miệng hỏi, nếu như ta nói ta đêm nay muốn ăn mèo thịt, nó sẽ phản ứng ra sao? Nghe không hiểu, ngự linh sư năng lực chỉ là để mèo âm thanh chuyển đổi thành tiếng người. Hoa Vũ Nhu ngáp một cái, đứng lên nói, chính ngươi phát bệnh đi, ta vào nhà ngủ, ngày mai còn được khóa đâu. Đợi cho Hoa Vũ Nhu rời đi sau. Trong phòng khách, Giang Hiểu trừng mắt cái này tên là Yến Tử mèo dở dạ gồng ly. Rời đi mèo cảnh cáo mèo dở dạ gồng ly không ngừng kêu to lấy đơn giản từ ngữ. Rốt cuộc vẫn là con mèo loại này kém thông minh sùng vật, dù là thật có thể mở miệng nói chuyện, trên thực tế vừa đi vừa về cũng liền như vậy mấy câu. Yến Tử, Giang Hiểu khẽ nhíu mày, trong lồng ngực hơi có chút khó chịu, tựa như suy tư một đạo đề toán. Rõ ràng đã sờ đến cánh cửa, nhưng thủy chung khó mà chân chính bước vào. Không, ta trong trí nhớ Yến Tử. Giang Hiểu lắc đầu, trong đầu hiện ra một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp, sắp ngưng thực thời điểm, lại đột nhiên tự dưng phá diện. Đáng chết. Giang Hiểu hung hăng cắn răng, nắm tay đột ngột nện xuống mặt đất, vì cái gì từ đầu đến cuối chỉ kém một kia. Bành Anh ngờ một quyền này phía dưới lại trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Mèo. Mèo dở dạ gồng ly trực tiếp dọa cho được nhảy dựng lên. Ai con mẹ nó muốn gây sự a? Dưới lầu lập tức là vang lên một đạo phẫn nộ âm thanh. Làm sao rồi? Làm sao? Hoa Vũ Nhu cũng là kinh hoàng chạy ra, tức giận đến cắn chặt răng ngà, Giang Ảnh, ngươi là bạo lực cùng sao? Quần áo chất lượng không tệ. Giang Hiểu liếc xéo mắt Hoa Vũ Nhu, thổi cái hoạt bát huýt sáo. Ừm. Hoa Vũ Nhu thoạt đầu còn chưa hiểu, sau một khắc mới giật mình chính mình mặc chính là áo ngủ, đồng thời trần trụi da trắng non bay. Biến thái. Vừa ló gian, Hoa Vũ Nhu liền đỏ bừng mặt, vội vàng chui vào trong phòng. Thôi đi, tiểu gia ta năm đó phong quang vô hạn, cái gì chưa thấy qua. Đối với cái này, Giang Hiểu thần sắc chẳng hề để ý, bật tốt lên, dùng bài thơ để hình dung, đó chính là, đang thời niên thiếu áo xuân mỏng, cưới ngựa dựa nghiêng cầu, đầy lâu hồng tụ chiêu. Vừa dứt lời, Giang Hiểu đột nhiên sững sờ, ồ, không đúng sao? Ta chẳng lẽ không phải tội ác chống chất, người người có thể trù diệt sao? Có thể ta làm sao dường như còn cảm thấy ta trước kia không phải người đâu. Sau một khắc, Giang Hiểu lại nhíu mày, thật lực ghép lại lấy chi linh vỡ vụn ký ức, mặt khác, ta còn giống như không chỉ sống qua một lần. Thế, ta sẽ không thật sự có tinh thần phân liệt ta. Chương 614, phá kén, 1, trong nhà không hiểu thấu vào ở một cái mất trí nhớ thanh niên là loại cái gì thể nghiệm. Toàn bộ ban đêm, Hoa Vũ Nhu đều không sao cả ngủ, một phương diện nam nữ có cách, một phương diện khác cũng tò mò lấy cái kia tên là Giang Ảnh lai lịch. Đợi cho ngày thứ hai buổi sáng, Hoa Vũ Nhu thủy nhãn ngông lung rời phòng, đang chuẩn bị rửa mặt lúc, chợt phát hiện trên bàn lại có phần bữa sáng, đồng thời Giang Hiểu Tắc đang ngồi ở trên ghế salon, xem TV. Cái này bữa sáng, Hoa Vũ Nhu không hiểu mở miệng hỏi. Không cần cảm ơn. Giang Hiểu cũng không quay đầu lại đáp, sau đó nhấp một hớp trong tay sữa đậu nành. Hoa Vũ Nhu gương mặt xinh đẹp một hắc, đạo, ta là hỏi ngươi chỗ nào đến tiền. Lạc Giang Hiểu liếc mắt bên cạnh bị mở ra ngăn kéo. Vừa ló gian, Hoa Vũ Nhu chỉ cảm thấy huyết áp không ngừng lên cao, ngươi cứ như vậy không nói cho ta một tiếng, động ta đổ vận. Giang Hiểu cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói, chờ ta tìm tới bị giấu đi hơn ngàn biến thai ương cấp hồn châu sau. Đủ. Hoa Vũ Nhu buồn bực không thôi, dậm chân liền tiến toilet. Một bên khác, Giang Hiểu tiếp tục xem tiết mục TV, trong lòng có cố quái dị không nói ra được cảm giác. Trên màn ảnh chính giới thiệu ngự linh sư lên trời xuống đất huyền bí thủ đoạn, không có gì bất ngờ xảy ra là Thiên Cơ Cung chiêu sinh tuyên truyền. Thiên Cơ Cung. Giang Hiểu trong bất chi bất giác ánh mắt âm trầm xuống. Cho dù là có hóa điệp ấn phong ấn, có thể ký ức chỗ sâu một ít cảm xúc vẫn là bị dẫn động đi ra. Ngươi lại phát bệnh rồi. Rửa mặt kết thúc về sau, chỉ họa cái đơn giản trang điểm Hoa Vũ Nhu đi ra. Mèo chủ nhân tốt cùng lúc đó, kia chỉ mập mạp mèo giờ dạ gồng ly không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài, thân mật cọ đầu. Cảm giác có chút không đúng. Giang Hiểu đống nhiên ngửa ra sau nằm tại ghế sofa trên nệm êm, hai mắt không ánh sáng nhìn lên trần nhà, đạo, Hoa Vũ Nhu, ngươi nói ta trước kia đến tuột cùng là người thế nào? Hoa Vũ Nhu đạo, ta chỗ nào biết? Chính ngươi hôm nay đến hỏi cảnh sát được rồi. Giang Hiểu phối hợp nói, ta nhớ mang máng ta từng chịu hơn vạn người kính ngưỡng, cùng bắt trọng ngự linh sư sóng vai mà đi, như là sao trời lấp lánh, lại từng cùng thế nhân là địch, một đường độc hành, cuối cùng rơi vào kết quả bi thảm. Kia kinh nghiệm của ngươi còn rất phong phú. Hoa Vũ Nhu không biết nên nói cái gì, trong lòng nhịn không được nổ nước bọt, gia hỏa này làm sao cùng trước kia tiểu thủ tịch một cái dạng a? Sẽ không nói cũng đúng thật sao? Uy, ta nói ngươi đến cùng muốn hay không đi tìm cảnh sát hỏi một chút, hoặc là ngự linh sư hiệp hội tra một chút. Sau một khắc, Hoa Vũ Nhu mở miệng hỏi. Giang Hiểu chợt liếc mắt Hoa Vũ Nhu, ngươi làm sao vội vã đuổi ta đi làm gì? Chẳng lẽ liền sợ ta như vậy tìm về ký ức? Có tật giật mình. Ta. Hoa Vũ Nhu quả thực bị tức giận đến không được, nơi này chính là ta mướn phòng ở ai? Ta đối với ngươi không hứng thú. Giang Hiểu dùng nhất bình thản ngữ khí nói ra nhất làm người tức giận lời nói. Cút. Hoa Vũ Nhu quát một tiếng, ngược lại là chính mình dẫn theo bao, đóng sập cửa mà ra, thực tế chịu không được giá hỏa này tính nết. Tiến tử. Sau một khắc, Giang Hiểu nhìn về phía kia chỉ mèo giờ dạ gồng ly, vậy vây tay, tới, theo giúp ta trò chuyện. Lăn meo mèo giờ dạ gồng ly miệng phun hương thơm, lập tức liền bọn được mất bóng dáng. Thấy thế, Giang Hiểu bật cười một tiếng, sau đó lười biếng xem TV thượng nhảm chán tiết mục. Chỗ sâu trong óc có cô manh liệt nguyện cảnh thúc giục chính mình nhanh tìm về ký ức. Có thể, pha tạp không chịu nổi mảnh vỡ ký ức, chắc bá ra chính là khó có thể lý giải được phức tạp hình tượng. Giang Hiểu chợt nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh toàn thân kính. Trong kính, một cái tuấn tú phi phàm thanh niên bó cái ngắn đuôi ngựa, cặp kia mắt đen tựa như tinh thần thâm thúy, lệnh người không khỏi nghĩ phải sâu vào thấy rõ trong đó phản chiếu lấy cảnh sát. Mấy ngày gần đây nhất, Hoa Vũ Nhu trạng thái thật không tốt, đến mức đạo sư đều âm thầm điểm mấy lần, để nàng tập trung tinh thần vùi đầu vào học tập bên trong. Có thể, vừa nghĩ tới trong nhà cái kia không hiểu thấu ra hỏa, Hoa Vũ Nhu liền âm thầm cắn răng, lập tức mà đến lại là hiếu kỳ. Đối phương xem bộ dáng là thật mất trí nhớ, một cái quên mất người trong quá khứ, tiếp xuống nên như thế nào sinh hoạt. Trừ cái đó ra, Hoa Vũ Nhu đối Giang Hiểu thần bí khó lường lai lịch cũng vô cùng hiếu kỳ. Nói tóm lại, đây là một cái để người đoán không ra lại rất muốn hiểu rõ người. Đương nhiên, một phương diện khác phiền não cũng có. Dù sao trong nhà đột nhiên vào ở một cái nam tính, bạn bè ngẫu nhiên luôn luôn thiếu không được cầm này nói đùa. Lúc ban đêm, Hoa Vũ Nhu trong nhà, một đám trang điểm lộng lẫy nữ sinh viên giống nhìn xem gấu trúc, liễu diễu, thật rất đẹp trai ai mất trí nhớ rồi. Cùng tỷ tỷ về nhà đi. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể nói thật, Giang Ảnh đúng không? Kỳ thật ngươi là vị hôn phu của ta. Mấy cái này nữ sinh mở miệng nạo báng, trêu đến Hoa Vũ Nhu đều nhanh nhẹ không vô. Một đám xà yêu, đừng hòng loạn ta đạo tâm. Giang Hiểu ra vẻ đứng đắn khép lại hai mắt, bày ra một bộ thanh tịnh ít ham muốn tư thái. Ngược lại là để Hoa Vũ Nhu những người bạn này nhóm càng thêm nhịn không được động lên tay chân. Cái này, Hoa Vũ Nhu triệt để nhìn không được, nhanh lên đem đám người này cho chào hỏi đi, nhìn đủ rồi chưa, ta nói rồi ra hỏa này mất trí nhớ, chỉ là ở tạm tại trong nhà của ta. Ở tại nhà ta cũng được a. Đồng bạn còn lưu luyến không rời mở miệng nói. Bành. Hoa Vũ Nhu trực tiếp nặng nề mà khép cửa phòng lại, sau đó mặt đen lên nhìn xem Giang Hiểu, nhìn không ra A Xà yêu, ngươi cũng muốn tới sao? Giang Hiểu như cũng nhắm hai mắt, không lúc đích. Cút. Hoa Vũ Nhu cắn răng một cái, làm sao cũng chịu không được giá hỏa này bản chất. Đợi cho những tục nhân này tự làm mất mặt rời đi sau. Giang Hiểu lúc này mới mở hai mắt ra, khẽ cười một tiếng, đứng dậy đi vào bàn công chỗ, nhìn về phía ngoại giới rực rỡ đèn đuốc. Mèo đúng lúc này, kia chỉ mèo giờ dạ gồng ly có lẽ là tiếp xúc lâu, vậy mà chủ động tới gần đến Giang Hiểu dưới chân. Giang Hiểu hai mắt sáng lên, một tay lấy này ôm lấy. Buông ra mèo chán ghét mèo giờ dạ gồng ly giấy rủa. Giang Hiểu cười ha ha một tiếng, dùng sức vò một lát đầu mèo, tiến tử, ngươi suốt ngày ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ ăn, cuộc sống như vậy cũng là vui quá. Không hiểu ở giữa. Giang Hiểu đột nhiên cảm giác được cứ như vậy làm người bình thường, mỗi ngày nhàn hạ, dường như cũng là cái lựa chọn tốt. Chỉ là, sau một khắc, Giang Hiểu lại nhíu mày, sờ sờ lồng ngực, vì sao cảm giác luôn có cái gì cực kỳ trọng yếu các loại đồ vật lấy ta đi nhặt lên. Chẳng lẽ nói, ta trước kia thật tại một nơi nào đó giấu rất nhiều hồn châu. Bá, đúng lúc này, một đạo huyền như là sao băng linh quang xẹt qua chân trời. Ngự linh sư. Giang Hiểu đống nhiên không nhịn được muốn tiến lên trước một bước, nhưng cuối cùng nhưng lại lùi về bước chân, ta tựa như. Giang Hiểu gấp nhíu mày, cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình. Nhớ mang máng chính mình tằng ngạo đứng ở trên bầu trời. Có thể chẳng biết tại sao, bây giờ lại thuần túy chỉ còn lại có một bộ thân thể mạnh mẽ. Ai Giang Hiểu nhìn xem cái kia đạo lưu quang biến mất tầm mắt về sau, lắc đầu thở dài, quay người đi vào phòng. Giờ phút này, không người nào biết chính là, tại này thể nội màu xám trắng xương chiều dưới, vĩnh hằng linh hải bên trong, số mệnh châu như cũng không ngừng tản ra nhiếp nhân tâm phách huyết mang hóa điệp ấn kết xuất kén bên trong, dự dục thế giới này thiên mệnh. Chương 615, phá kén 2, về sau mấy ngày. Giang Hiểu một mực ổn tại Hoa Vũ Nhu trong nhà, ngẫu nhiên chơi đùa máy tính trò chơi, ngẫu nhiên phải xem TV. Tóm lại, tiêu chuẩn một đêm. Có thể trên thực tế, nếu để cho Lý Mộ biết được con hàng này mỗi ngày sống phong túng, thể nội linh hải tự nhiên liền tại tiếp nhận thiên đạo pháp tắc quà tặng, chỉ sợ sẽ bị tức đến phun máu. Cảm giác có chút không đúng a. Ngày này, Giang Hiểu uống xong một chén cola về sau, sờ sờ bụng, làm sao cảm giác phần bụng có chút trướng trướng. Hóa điệp ấn màu xám trắng xương mù ngăn chặn kinh mạch, bây giờ thể nội tựa như một cái nồi áp suất, số mệnh châu chính là vĩnh hằng linh hải bên trong sôi thạch. Ta nói ngươi đây cũng quá cá ướp muối đi. Bên cạnh, Hoa Vũ Nhu nhịn không được nổ nước bọt đạo, còn có, ngươi thế nào cũng phải chết ỉ lại trong nhà của ta làm gì? Làm cho gần nhất trong trường học đều có chút không tốt nghe đồn. Lão lão, thân thể có chút không được. Giang Hiểu đống nhiên đứng người lên, vặn mèo bốn eo eo, khả năng đúng là hồi lâu không có vận động. Ở xa Tam Thanh Cung dốc lòng cảm ngộ thiên đạo Lý Mỗ, nếu là thấy cảnh này, đôi mắt đều sẽ hồng. Linh hải dung hợp phát tắc, lấy thân hợp đạo. Cái này một dị trạng theo Giang Hiểu, thế mà chỉ là bởi vì quá lâu không có vận động đưa đến thân thể không thoải mái. Vô số đứng ở đỉnh cao nhất bắt trọng ngự linh sư đều sẽ hô máu, thống mại trời xanh không có mắt. Vậy liền đi tìm một công việc. Hoa Vũ Nhu đạo, coi như thực tế tìm không thấy thân nhân, ngươi cũng không thể mỗi ngày đổ thừa ta đi. Làm công? Làm công là không thể nào làm công. Giang Hiểu lắc đầu, khinh thường nói, ta đường đường. Im bặt mà dừng. Giang Hiểu vô đầu, thở dài một tiếng, ai ta lại quên nên nói cái gì a. Hoa Vũ Nhu cái chán đều là hát tuyến. Đây coi là cái gì? Trang bức trang đến một nửa quên từ rồi. Ta đi ra ngoài trước đi dạo, nói không chừng liền gặp nhận biết ta người. Đột nhiên Giang Hiểu để lại một câu nói, sau đó liền vượt qua ban công, trực tiếp nhảy xuống. Bạch. Hoa Vũ Nhu trợn mắt hốt mồm, uy. Đây chính là tầng 15 A. Tranh thủ thời gian là chạy chậm đi qua, thăm dò mắt nhìn. Dưới lầu. Giang Hiểu đã nhảy nhót tưng bừng đi đến cửa tiểu khu. Đi lại tại đô thị phồn hoa ở trong. Giang Hiểu thời khắc này cảm thụ rất là kỳ dị, mọi loại cảnh sắc dường như ánh vào trong mắt, cũng không phải mình chủ động đi xem, mà là những này cảnh sắc tự động đi vào trong đầu. Ta sẽ không mở thiên nhắn đi. Giang Hiểu không hiểu cảm giác nói không ra lời. Tựa như đi vào một loại huyền chi lại huyền, vô pháp nói trạng thái. Nếu là Lý Mỗ liền sẽ rõ ràng, đây là đã từng thiên đạo chưa vặn mẹo trước, vận dụng thiên cơ châu đi vào sau huyền diệu chi cảnh. Tiểu ca ca, xin hỏi ngươi muốn xử lý thẻ sao? Đúng lúc này, một thanh niên đưa trương tuyên truyền đơn. Giang Hiểu tiện tay tiếp nhận quét mắt. Quả nhiên là phòng tập thể thao một loại tuyên truyền đơn. Được thôi. Giang Hiểu luôn cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, cũng không nghĩ ra là số mệnh châu ngay tại khổ tâm hết sức giúp mình trải bớt thân thể, ngược lại tưởng rằng quá lâu không có vận động duyên cớ. Chỉ chốc lát sau. Giang Hiểu liền tới đến một chỗ sân bãi thiết bị cũng còn không sai kiện thân thất. Tương đối ngoài ý muốn chính là, cái này phòng tập thể thao lão bản thế mà còn là một cái nhị trọng ngự linh sư. Phòng tập thể thao treo trên tường một cái áo bào trắng, bao thượng còn có thiên cơ cùng đặc thù huy chương. Bạch. Giang Hiểu đột nhiên dừng bước. Làm sao rồi? Nữ chiêu đại viên không hiểu nhìn xem vị này khác thanh niên đẹp trai. Giang Hiểu không chớp mắt nhìn xem cái kia huy chương, hiện lên trong đầu ra từng cái mơ hồ không rõ ký ức hình tượng. Thiên cơ cung nam viện, Thiên Vong trấn, Thiên Cơ sơn. Vạn người cúi đầu. Tiểu hòa tử, làm sao muốn gia nhập thiên cơ cung? Ngươi tuổi tác chỉ sợ có chút đại nha. Đúng lúc này, một người trung niên đi ra, hữu hảo mở miệng cười nói, Lưu lão bản. Nữ chiêu đại viên lập tức cung kính mở miệng, không chỉ là bởi vì đối phương là lão bản của mình, còn tưởng rằng đối phương từng là thiên cơ cung một tên ngự linh sư. Giang Hiểu lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ là đôi mắt lạnh xuống một chút. Ừm. Lưu lão bản không hiểu ra sao, không làm rõ ràng được người trẻ tuổi kia làm sao không hiểu thấu liền lạnh lên. Chẳng lẽ là đối phương đã từng chỉ thiếu một chút liền tiến vào Thiên Cơ Cung? Lưu lão bản nghĩ như vậy, ngược lại là cảm thấy vô cùng có khả năng. Nhất là nhìn bộ dáng của đối phương còn cùng tiểu thủ tịch hơi giống nhau đến mấy phần chỗ, rất có thể là một cái truy mộng không thành thiếu niên. Chỗ nào có thể nghĩ đến được, cái này chính là tiểu thủ tịch. Tùy tiện chơi đùa, liền không cần bồi luyện. Giang Hiểu đi đến một cái cử tạ cơ trước, thuận miệng nói. Lưu lão bản nhún vai, ngược lại là không có để ý, chỉ thiện ý nhắc nhở, cẩn thận một chút, tốt nhất trước vận động một chút, thân thể cơ bắp thêm nhiệt lại đến. Có thể vừa dứt lời, Giang Hiểu liền ngồi tại đẩy ngực cơ trước, đơn giản làm hai lần, sau đó lắc đầu, đứng dậy rời đi. Ừm. Mấy giây ngắn ngủn, Lưu lão bản không khỏi kinh ngạc mà liếc nhìn người trẻ tuổi này, không biết rõ đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì. Sau một khắc, Giang Hiểu lại dễ như trở bàn tay đem một cái lực cánh tay khí giảm 50 đứng dậy, lần nữa tiện tay ném đi. Bang đương, nặng nghề lực cánh tay khí rơi trên mặt đất lúc còn phát ra tiếng vang nặng nghề. Trung quanh những cái kia vận động nam nữ đều kinh ngạc mà liếc nhìn người trẻ tuổi này. Lực cánh tay khí cũng không phải cái việc khó gì, có thể người trẻ tuổi kia cánh tay cùng nữ nhân vừa mới dùng lực cánh tay khí lúc thậm chí liền một chút xíu cơ bắp đều không có hiện lộ ra. Cái này coi như hơi cường điệu quá a một bên khác. Giang Hiểu tùy tiện dùng mấy cái khí tải về sau, nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Cảm giác còn không bằng đi mấy bước đường. Thể nội dị dạng cảm giác vẫn tồn tại. Số mệnh châu nếu là biết ra hỏa này thế mà dùng loại phàm nhân này phương thức đến làm dịu thân thể dị dạng, chỉ sợ cũng sẽ cho tức giận đến không được. Sẽ không được phải đi bệnh viện đi. Giang Hiểu sờ sờ phân bụng, khổ nào không thôi. Đối với cái này, Lý Mỗ chỉ muốn nói nhất thiết phải để ta cũng như thế buồn rầu. Cùng lúc đó, Lưu lão bản ngồi không yên, đi tới, "Tiểu huynh đệ, ngươi là ngự linh sư, nghĩ như thế nào lấy đến chỗ của người bình thường chơi rồi?" "Ngự linh sư?" Giang Hiểu lắc đầu nói, "Không đi, ta không có linh lực." Nghe vậy, Lưu lão bản giật mình, thêm chút cảm giác một phen về sau, càng là khiếp sợ phát hiện đối phương thể nội thế mà thật đúng liền mảy may linh lực đều không có. Đây là tình huống như thế nào? Lưu lão bản kinh ngạc nhìn xem trước mặt cái này tuấn giật thanh niên, trời sinh thần lực. Sau một khắc, Lưu lão bản thêm chút suy tư, "Đạo, tiểu huynh đệ, ta cái này phòng tập thể thao chỗ sâu cũng có chút đê giai ngự linh sư bình thường có thể luyện độ vận." "Ừm." Giang Hiểu gật đầu, sơ sơ bụng, "Đạo, ta gần nhất có chút chạch, tốt nhất là có thể ra điểm mồ hôi." Lời nói này được. Lưu lão bản làm phòng tập thể thao lão bản, thầm nghĩ nói không chạy mồ hôi chính là đối với mình lớn nhất vũ nhục. Lúc này, ở trong đó có mấy vị ngự linh sư đang huấn luyện, "Tiểu huynh đệ ngươi." Lưu lão bản cân nhắc ngôn ngữ, tận lực huyền chuyển nói cho để Giang Hiểu chờ một lúc cẩn thận chút. Dù sao, ngự linh sư cùng người bình thường ở giữa có ngày đêm khác biệt. "Ừm." Giang Hiểu gật đầu, ngược lại là không có quá nhiều ngôn ngữ. Không bao lâu, vị này Lưu lão bản cũng tổn lấy yêu kỳ, dẫn Giang Hiểu đi vào chỗ sâu. Ven đường thông qua một đầu chật trội hành lang. Đúng lúc này, Lưu lão bản vừa lúc mắt nhìn điện thoại, kinh ngạc lên tiếng, "Chuyện gì xảy ra? Bác Minh bị xuất hiện lần nữa." Vừa lo gian, Giang Hiểu thần sắc chi trệ. Chương 616, phá kén 3, màn đêm buông xuống. Trống trải bình nguyên bên trên, một đạo thon dài màu đen thân ảnh đứng lặng. Màu đỏ sầm mặt nạ Hạn Nỉ A Hạ là một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, áo đen như mực, buộc tóc phất phới, ma tính nghiêm nghị, tản ra lệnh người sợ hãi khí tức. Đêm dài đằng đẵng, cầm đuốc soi dạ hành. Mất tiếng lạnh lạnh âm thanh đến tấm kia ác mặt nạ quỷ phát xuống ra, giống như ma quỷ nói nhỏ, "Thiên Cơ Cung, cẩn thận, ta sau lưng các ngươi cái bóng bên trong." Nương theo lấy một câu cuối cùng quỷ dị lời nói, màn hình triệt để lâm vào hắc ám yên lặng. Trở lên, chính là Bắc Minh quỷ chủ động hướng thế nhân chiêu cáo video. Chỉ có 7 giây. Có thể bất kỳ cái gì một cái nhìn qua này video người đều là cảm nhận được xuất phát từ nội tâm dùng mình. Quá hung hăng ngang ngược đi. Trong thông đạo, Lưu lão bản xem hết cái video này, trên mặt tất cả đều là nỗi khiếp sợ vẫn còn, thì thầm nói, cái này Bắc Minh quỷ quả nhiên là đánh không chết tiểu cường a. Đông xuyên thành phố một trận chiến tự nhiên là rất nhanh liền truyền khắp toàn thế giới. Minh phủ triệt để bị hủy diệt, chỉ có một ít không đủ gây sợ quỷ quái trốn thoát, có thể nhất khiên động trong mọi người tâm khẳng định vẫn là Bắc Minh quỷ. Không ngờ, Bắc Minh quỷ không chỉ có là sống tiếp được, thế mà còn dám như thế hung hăng ngang ngược tuyên bố đối Thiên Cơ Cung chính thức khiêu chiến. Nhất là trong video, u ám thiên địa cùng cái kia đạo như sơn như mực thân ảnh. Ừm. Đúng lúc này, Lưu lão bản đỗng nhiên phát giác được một tia dị dạng, không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Giang Hiểu kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, giống như mất hồn, biến thành một bộ cái xác không hồn. "Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ." Lưu lão bản tranh thủ thời gian mở miệng gọi vài tiếng, không có trả lời. Giờ phút này, Giang Hiểu trong mắt lóe ra từng bức họa, trong đầu càng là truyền ra từng đạo thanh âm quen thuộc. Có người nghĩ giết mình, có người muốn mang đi chính mình, có người tại trong tuyệt vọng nhìn xem chính mình, có người đang đợi chính mình trở về. Vạn người cúi đầu phong quang, núi thây biển máu tàn sát, một thân một mình cô đơn. Hết thảy hết thảy. Bạch. Màu xám trắng xương triều điền cuồng tuân hướng thức hải. Giang Hiểu trong mắt hết thảy cảm xúc giống như thủy triều rút đi, thay vào đó chính là thật sâu mờ mịt. Ta đến tột cùng là một người thế nào? Giang Hiểu cúi thấp đầu sọ, tự nói thì thầm. Đúng. Đúng lúc này, Lưu lão bản đột nhiên đột ngột đập vào Giang Hiểu trên lưng, "Tiểu hòa tử, cũng không thể như vậy đẩy bụi ta." Ách. Giang Hiểu không hiểu nhìn về phía cái này nhiệt huyết trung niên đại thúc. Lưu lão bản đạo: Bác Minh quỷ cố nhiên là tội ác tày trời đại ma đầu, có thể hết thảy đều có Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư xử lý, ta chờ chỉ cần tin tưởng các đại nhân kia là đủ. Bác Minh quỷ. Giang Hiểu nhớ kỹ ba chữ này, nội tâm sinh ra một cỗ rất khó nói rõ cảm giác trống rỗng, năm ngón tay mở ra, dường như muốn bắt lấy những thứ gì, có thể cuối cùng vẫn là vô lực đóng mở. Tốt rồi, đến vận động, vứt bỏ những phiền não kia. Lưu lão bản dù sao vẫn là Thiên Cơ cung ngự linh sư, đối nhân tộc hậu sinh thái độ rất là thân mật. Giang Hiểu đè xuống đủ loại tạp niệm, sau đó vào phòng. Bạch, bạch, bạch. Vừa mới đi vào, gian phòng quanh mình vách tường tựa hồ là đặc chế, bên trong càng chuyển ra mấy đạo sắc bén linh lực ba động, đồng thời còn kèm theo các hạng khí tài phát ra kim loại tiếng va chạm. Lao Lưu, đưa nước đến rồi. Cầm đầu là một cái vóc người cao lớn thanh niên, phơi bày nửa người trên, cơ bắp hiện lên hình giọt nước, mồ hôi bốc hơi đồng thời hòa hợp linh lực. Không có. Lưu lão bản cười nói, vừa phát hiện một cái có chút đặc biệt tiểu gia hỏa. Dứt lời, tầm mắt của mọi người liền rơi xuống Giang Hiểu trên thân. Cái gì đặc biệt? Ngự linh sư? Mấy tầng cảnh giới? Đầu đinh thanh niên thuận miệng hỏi một câu. Không phải. Lưu lão bản lắc đầu nói, tiểu gia hỏa này chỉ là người bình thường. Thật đúng không có linh lực. Một cái đại hán bắt lấy Giang Hiểu tay, thêm chút cảm giác, liền tra rõ ràng này thể nội thật không có linh lực lưu động. Người bình thường kia mang vào chúng ta nơi này làm gì? Nhanh đi ra ngoài. Lập tức, đầu đinh thanh niên biến sắc, chúng ta chỗ này đều là nhị trọng trở lên ngự linh sư, linh lực hơi khống chế không tốt. Có thể đúng lúc này, nơi này là luyện phản ứng đúng không? Giang Hiểu đã là chủ động đi vào một cái phong bế gian phòng, đồng thời nhìn xem cái kia cùng loại tennis máy phát xạ trang bị, mở miệng hỏi. Trong mấy mắt, gian phòng bên trong mấy vị ngự linh sư sắc mặt trầm xuống, tiểu Giang Hỏa, đây không phải ngươi nên đến địa phương. Lao Lưu. Thanh niên càng là nhìn xem Lưu lão bản, đạo, ngươi quả nhiên là động kinh rồi. Lưu lão bản ngượng ngùng nói, người trẻ tuổi kia thật không tầm thường, các ngươi là không thấy bên ngoài hắn là thế nào chơi ta những món kia. Bên ngoài những món kia tờ mở là cho người bình thường dùng. Thanh niên nói, người bình thường cùng ta ngự linh sư có thể là một cái cấp bậc sao? Đúng lúc này, Giang Hiểu đã là chủ động đè xuống cái kia trang bị mở ra khóa. Ông long khảm nạm ở trên vách tường máy phát xạ lập tức chuyển ra vận chuyển âm thanh, họng súng càng là hội tụ ra rực rỡ kia ánh sáng trắng. Hoàng bét. Đại hán ánh mắt đột nhiên thay đổi, giận mắng, ngươi tiểu tử này quả nhiên là muốn chết phải không? Ngự linh sư đồ vật cũng dám loạn đụng. Trang bị này chính là dùng để huấn luyện ngự linh sư tốc độ phản ứng, xác thực cùng tennis máy phát xạ không sai biệt lắm, chỉ là phát xạ chính là thuần túy linh lực chùm sáng, vô luận là tổn thương vẫn là tốc độ đều hơn xa quá mức. Đương nhiên, cái này linh lực chùm sáng tổn thương không tính quá cao, chỉ tương đương với thanh cấp quỷ quái phổ thông một kích. Cần phải đánh vào nhị trọng ngự linh sư trên thân, khẳng định cũng là có cảm giác đau. Đổi lại là người bình thường tự nhiên không cần nhiều lời. Ngự linh sư muốn làm, chính là tại chật hẹp không gian ở trong không ngừng trốn tránh. Có thể sau một khắc, vô luận là đại hán vẫn là Lưu lão bản hoặc là cái kia đầu đinh thanh niên, ở đây tất cả mọi người nói không ra lời. Bạch, bạch, bạch. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, gian phòng bên trong, từng đạo laser dường như linh lực chùm sáng không ngừng tung hành, đánh vào kia mặt đặc chế trên tường. Cái kia tuấn tú phi phàm người trẻ tuổi đột nhiên lấy nhanh đến đột phá mắt thường có thể bằng cực hạn, hóa thành một đạo đen nhánh tàn ảnh, tung hành toàn trường. Cái này, đại hán há to miệng, đây là cái gì? Đây là người bình thường. Đầu đinh thanh niên càng là nhịn không được bước lên câu thô tục, ta tờ mở tam trọng ngự linh sư đều không có biến thái như vậy ta. Đậu xanh rau má. Cái này chỗ nào là trời sinh thần lực a? Đây là siêu nhân a? Cho dù là Lưu lão bản cũng vạn không nghĩ tới, vừa mới bên ngoài người thanh niên kia triển lộ ra chẳng qua là một góc của băng sơn. Có thể rõ ràng đối phương không có linh lực không phải ngự linh sư, càng không nên sẽ là quỷ vật. Đúng lúc này, lão bản, có thể hay không điều nhanh lên a? Một đạo có chút thanh âm hưng phấn từ trong phòng truyền ra, nhanh hơn chút nữa. Nhanh hơn chút nữa. Bạch. Vừa ló gian, gian phòng bên trong ngự linh sư nhóm sắc mặt hơi dừng lại. Đều là đại lão gia, lời này nghe lọt vào tai bên trong. Lưu lão bản ho nhẹ một tiếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa nhấn hạ một viên hồn châu. Siêu, siêu, siêu. Cơ hồ trong nháy mắt, gian phòng bên trong linh lực chùm sáng chuyển vận trang bị đi vào tam trọng ngự linh sư tiêu chuẩn. Nhưng mà, dù là thời khắc này linh lực chùm sáng dày đặc thành màn mưa, như cũng vô pháp lao tới cái kia đạo đen nhánh tàn ảnh mảy may. Cùng lúc đó, Giang Hiểu trong đầu đóng kín để bảo tồn một sợi ký ức lại lần nữa ẩn ẩn hiện ra. Dừng chút, áo xanh, bắt trọng ngự linh sư. Rõ ràng chỉ có chính mình một người gian phòng. Giờ phút này, trong hư không dường như xuất hiện một cái nam tử áo xanh, không ngừng vận dụng lấy năng lực, nhanh đến cực hạn tốc độ. Bắt đến ngươi. Vừa ló gian, Giang Hiểu trong mắt tinh mang chợt lóe lên, rốt cục một tay bắt lấy nam tử kia góc áo. Đối phương dường như kinh ngạc vừa quay đầu. Ký ức cùng hiện thực dần dần trùng điệp trước mắt bao người. Giang Hiểu lại dùng tay nắm lấy một đạo nhanh như thiểm điện linh lực trùng sáng. Chương 617, phá kén, 4, soạn. Giờ phút này, bên ngoài gian phòng ngự linh sư nhóm đồng loạt há to miệng, thật lâu vô pháp khôi phục lại bình tĩnh. Đợi cho Giang Hiểu rời phòng về sau, nhóm này ngự linh sư càng là không chớp mắt nhìn xem Giang Hiểu, dường như nhìn xem một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Thế nào rồi? Sẽ không để cho ta bội a? Giang Hiểu khó chịu mà liếc nhìn đám người kia, đạo, kia máy móc chính mình xảy ra vấn đề a, có thể chuyện không liên quan đến ta. Trong phòng, cái kia phát xạ linh lực chùm sáng trang bị bởi vì quá tải, lâm vào một đoạn yên lặng thời gian. Đương nhiên, đó cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ, người trẻ tuổi trước mắt này thể nội không có linh lực, cũng không phải là ngự linh sư, có thể này thể phách lại vượt qua bình thường ngũ trọng ngự linh sư. Đây là khái niệm gì? Một cái không có đã từng đi lính ra hỏa, chơi lên thương đến so lão binh còn mạnh mấy cái đẳng cấp. Nhất là cái kia trang bị chuyển vận công suất lớn nhất còn chỉ có thể đạt tới ngũ trọng ngự linh sư giới hạn. Cô, Lưu lão bản cùng đồng bạn nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là nuốt nước miếng. chưa hề gặp qua dáng vẻ như vậy chuyện lạ. Còn có không có gì thú vị sân huấn luyện điện? Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên hỏi, ta cảm giác hẳn là còn rất thoải mái hơn một điểm mới đúng. Vừa mới đang tránh né những cái kia linh lực trùm sáng lúc, cô thân thể này bản năng đi vào trạng thái nào đó ở trong. Một ít khắc sâu tại thực chất bên trong ký ức cảm thụ, đã từng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu hình tượng, lệnh Giang Hiểu được lợi rất nhiều. Xem ra ta đã từng thật đúng là một cường giả. Giang Hiểu trong lòng lẩm bẩm, cũng không biết đỉnh phong mạnh bao nhiêu. Tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi tên là gì? Đột nhiên gian, Lưu lão bản thay đổi một bộ càng thêm nụ cười sáng lạ mặt. Giang Ảnh. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, ừm, tạm thời. Tạm thời. Giang Ảnh. Chưa nghe nói qua nhân vật này. Lưu lão bản rất là không hiểu, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền dẫn Giang Hiểu đem nơi này chuyên cung cấp ngự linh sư huấn luyện dụng cụ chơi toàn bộ. Có thể thẳng đến cuối cùng, Lưu lão bản cũng không thể thấy người trẻ tuổi kia chạy xuống mấy giọt mồ hôi, chỉ có thể là cảm thán chính mình cái này phòng tập thể thao lão bản thất trách. Cảm giác vẫn còn có chút không thoải mái a. Giang Hiểu sờ sờ bụng, cau mày, chẳng lẽ thật đi bệnh viện nhìn xem. Lúc đầu tưởng rằng ngồi lâu, cái eo đau cổ không thoải mái loại hình, kết quả vận động xong, phần bụng dị dạng cảm giác ngược lại là liên hồi. Giang Hiểu chỗ nào đoán được, tự thân một phen động tác ngược lại là hoạt động bị màu xám trắng xương mù kinh mạch bế tắc, cùng loại với nhộng bên trong dãy rổ bướm, vĩnh hằng linh hải càng thêm vận chuyển rất nhiều. Lý Mô cũng là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến số mệnh châu trực tiếp liền khâm định thiên mệnh chi tử. May mà này tính toán xảo diệu, đủ kiểu thủ đoạn, vẫn so ra kém bật học cái thằng này. Thêm cái phương thức liên lạc, có cơ hội nhiều tâm sự. Lý biết lúc, nhóm này ngự linh sư còn rất có một phen không thôi bộ dáng. Mọi người thấy Giang Hiểu bóng lưng rời đi, ngăn không được suy tư, các ngươi nói tiểu tử này đến tột cùng là vì cái gì đây? Một bên khác, Giang Hiểu chân trước vừa ra cửa, lập tức liền dần dần xóa những người liên lạc này. Bác Minh Quỷ. Cùng lúc, Giang Hiểu đem cái này một tên chữ thật sâu ghi tạc trong đầu. Vừa mới chính mình nghe thấy Bắc Minh Quỷ tin mới lúc, tâm tình cực kỳ chấn động, rất rõ ràng đi qua mình tuyệt đối cùng Bắc Minh Quỷ có lớn lao liên lụy. Mang theo ý nghĩ như vậy, Giang Hiểu khắp nơi tìm cái quán rượu, một bên điểm một ít thức ăn, một bên trên điện thoại di động tìm đọc liên quan tới Bắc Minh Quỷ đủ loại. Khá lắm, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Dòng dã vài tờ lục soát giao diện, không khỏi là dùng hết thế gian các loại ác độc đến cực điểm từ ngữ để hình dung vị kia Bắc Minh Quỷ. Chí hung đến tàn lệ quỷ, vạn ác chí nguyên, tàn sát vô số, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều hiện ra tanh hôi máu tươi. Có thể nói trên đời tất cả chuyện xấu cũng có thể coi là tại Bắc Minh Quỷ trên đầu, ngay cả còn không có phát sinh chuyện xấu đều có thể sớm nói là Bắc Minh Quỷ làm được. Thậm chí ngay cả vương gia một tôn bắt trọng ngự linh sư đều cho Bắc Minh Quỷ xử lý. Nay hung tàn trình độ sớm đã vinh đăng bây giờ bách quỷ bảng vị thứ 5. Minh phủ chi chủ. Đột nhiên gian, Giang Hiểu quét đến hàng chữ này trước mắt, nội tâm lại lần nữa sinh ra cảm giác khác thường. Rất quen thuộc. Minh phủ. Bắc Minh Quỷ. Giang Hiểu một mình ngồi ở chỗ gần cửa sổ, cau mày, trong đầu ký ức vốn muốn phun ra ngoài, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bị một cái bàn tay vô hình cho cưỡng ép nhấn xuống dưới. Thật hung tàn Bắc Minh Quỷ. Cuối cùng, Giang Hiểu thở dài một tiếng, lắc đầu, xem ra ta trước kia thật đúng là tội ác tày trời đại ma đầu, thế mà cùng Bắc Minh Quỷ có giao tình. Dù là ký ức chưa khôi phục, có thể Giang Hiểu vẫn rất rõ ràng, đã từng mình cùng Minh Phủ, Bắc Minh Quỷ có thiên ti vạn lũ liên lụy. Tìm tới Bắc Minh Quỷ, Giang Hiểu an viên cụ lạc, đồng thời còn âm thầm phỏng đoán một chút, đến lúc đó, thân phận của ta hẳn là có thể tra ra manh mối. Đợi cho ở bên ngoài đi dạo một vòng sau, Giang Hiểu một lần nữa trở lại Hoa Vũ Nhu nhà. Đối phương tuyệt không tại, hẳn là lại là đánh cộng tác viên đi. Cuộc sống của người bình thường. Giang Hiểu lười nhác nằm trên ghế salon, đột nhiên hai mắt sáng lên, phát hiện trên bàn trà còn có khối dưa hấu, lập tức mị tư tư bắt đầu ăn. Cảm giác nói không ra lời, tựa như chính mình đã từng làm một người bình thường, mỗi ngày trải qua buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt. Bất quá, kia đoạn ký ức quá xa xôi, càng giống là chơi một cái mô phỏng trò chơi lời người. Ừm. Giang Hiểu đột nhiên giống như tố chất thần kinh, lại hung hăng méo một cái bàn tay, cảm nhận được đau nhức ý sau mới hơi lắng lại chút. Đến tột cùng cái gì là chân thực? Cái gì là hư giả? Giang Hiểu nhìn xem kia mặt toàn thân trong kính tuấn tú thanh niên, hoán thầm không thôi, chuyện xưa của ngươi có thể hay không đơn giản điểm? Làm cho phức tạp như vậy làm gì? Trên thực tế, trừ kiếp trước địa cầu ký ức bên ngoài, hối hận châu kia hai đoạn tuyến nhân quả đồng dạng tồn tại. Còn tốt lúc trước Giang Hiểu lựa chọn tiến giai cắt, chặt đứt tuyệt đại bộ phận nhân quả, nếu không nhiều tầng ký ức trùng đập dưới, đổi lại là người bình thường đã sớm điên. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên sửng sốt. Toàn thân trong kính bỗng nhiên xuất hiện một cái vừa mới tắm rửa đi ra huyện chuyển thiếu nữ. Nhu thuận tóc đen ngang eo, bước hơi lấy sương mù, dáng người tiểu xảo đáng yêu, chỉ vây đầu màu trắng khăn tắm, trần trụi da da thịt trắng non tấu hồng. Tấm kia gương mặt thanh tú giờ phút này đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Cho nên nói, ngươi hiện tại vô luận là đi ra ngoài vẫn là vào cửa đều là trực tiếp lật bàn công sao? Lúc đêm khuya, Hoa Vũ Nhu vẫn tản ra không ra trước đây vẻ lo lắng, đầy trong đầu đều là kia lung túng một màn. Chủ nhân meo mèo giờ dạ gồng ly lại từ xó xỉnh bên trong chui ra, nhảy lên đến Hoa Vũ Nhu trong ngực. Rèn luyện hạ thân thể rồi. Ngươi đừng nói, ta gần nhất bụng một mực không thoải mái, thật không dễ chịu. Giang Hiểu ngược lại là không có quá để ý, dù sao ăn thiệt thòi lại không phải mình. Ta. Hoa Vũ Nhu hít sâu vài khẩu khí, coi là thật nếu không phải gia hỏa này dáng dấp đẹp trai, đêm nay liền phải đem này đuổi ra ngoài ngủ ngoài đường. Đúng, ta cảm giác ta cùng Bắc Minh Quỷ có chút quan hệ, ngươi có hay không hắn phương thức liên lạc? Sau một khắc, Giang Hiểu không mở miệng tắt đã, mới mở miệng trực tiếp liền làm Hoa Vũ Nhu cả người sức sở ngay tại chỗ. Bắc Minh Quỷ. Hoa Vũ Nhu giống như gặp phải xài lang, lập tức cảnh giác ôm mèo giờ dạ gồng ly, trừng mắt một đôi mắt hạnh, khó có thể tin mà nhìn xem Giang Hiểu. Làm sao rồi? Giang Hiểu không hiểu liếc mắt đối phương, chẳng lẽ ngươi không có hắn phương thức liên lạc? Cái nào người bình thường sẽ cùng Bắc Minh Quỷ có liên hệ a huy? Hoa Vũ Nhu làm gào thét trạng, Bắc Minh Quỷ đây chính là đại ma đầu. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là đại ma đầu? Thiên Cơ Cung trước mắt kẻ địch mạnh mẽ nhất, tất cả bắt trọng ngự linh sư cùng chung mục tiêu. Một phen thao thao bất tuyệt, thật tình không biết chính mình đã sớm cùng Bắc Minh Quỷ có thiên ti vạn lũ liên hệ, chính chủ ngay tại này trước mắt. Vận mệnh huyền diệu, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Sau một khắc, Hoa Vũ Nhu do dự mở miệng hỏi, ngươi thật cùng Bắc Minh Quỷ có quan hệ? Ừ, Giang Hiểu nghĩ nghĩ, đạo, ta cảm giác kia cái gì Bắc Minh Quỷ có thể là thiếu ta một số lớn hồn châu, nhất định phải tìm hắn muốn trở về mới được. Chương 618, phá kén, nam, lại là thiếu ngươi hồn châu. Hoa Vũ Nhu nội tâm lộn xộn không chịu nổi, quả thực chịu không được Giang Hiểu mới lạ não mạch kín. Hợp lấy ngươi có khả năng nhớ lại người đều thua thiệt ngươi thứ gì? Ta mất trí nhớ a, ngươi có hiểu hay không một cái mất trí nhớ người có bao nhiêu thống khổ? Vạn nhất nếu là ai cầm cái này ngụy trang, thiếu ta hồn châu không trả làm sao bây giờ? Giang Hiểu cho dù là mất trí nhớ, có thể gian thương tham lam bản tính còn tại. Hoa Vũ Nhu liếc mắt, không thèm để ý, vào nhà bắt đầu soát luyện tập để đi. Giang Hiểu tắt tiếp tục lười nhác nằm trên ghế salon, ăn dưa hấu, xem TV, sờ lấy cái bụng, thì thầm nói, bụng vẫn là không thoải mái a. Tại này thể nội, màu xám trắng xương mù dưới, vĩnh hằng linh hải không ngừng hướng phía cấp bậc cao hơn linh lực diễn biến. Cùng lúc đó, ở vào thảo nguyên phía trên huyền môn doanh địa bên ngoài, giờ phút này xuất hiện một đạo như sơn như mực bóng đen, chưa tới gần, quỷ khí liền đã bao trùm một phương, lệnh huyền môn bảy quỷ run lẩy bẩy lên. Cái gì ra hỏa? Ra hồ quỷ, thanh u quỷ chờ huyền quỷ lập tức phi thăng đến không. Sau một khắc, Bắc Minh quỷ, tráng hán bộ dáng thanh u quỷ đột nhiên sững sờ, tranh thủ thời gian là đi tới nên đón, đồng thời để ra hồ quỷ đi thông báo thương nguyên quỷ đại nhân. Thảo nguyên doanh địa bên ngoài, một bộ huyền y, mặt mang màu đỏ sẫm mặt nạ Hàn Ni ạ Bắc Minh quỷ thế mà quang minh chính đại xuất hiện tại nơi đây. Bắc Minh quỷ, ngươi làm sao? Thanh u quỷ không dám thất lễ, trong lòng biết Bắc Minh quỷ cùng thương nguyên quỷ đại nhân quan hệ tâm đầu ý hợp. Lần trước vương gia thiên trì, thương nguyên quỷ thậm chí còn phái ra huyền môn tiến đến chi viện Bắc Minh quỷ, chúng chi nói bây giờ huyền môn bên trong còn có một đống lớn minh phủ quỷ. Ta trở về, trùng kiến minh phủ. Mất tiếng âm thanh từ tấm kia mặt nạ Hàn Ni ạ hạ vang lên. Nghe vậy, thanh u quỷ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức là đem này mang vào huyền môn. Cùng lúc, thảo nguyên doanh địa thượng quỷ quái nhóm nhau nhau xì xào bàn tán, Bắc Minh quỷ đến. Hẳn là tìm thương nguyên quỷ đại nhân có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau a. Bắc Minh quỷ đại nhân, bây giờ huyền môn còn hỗn hợp có rất nhiều minh phủ quỷ vật, những này cấp thấp quỷ quái, thiên cơ cung cũng không thèm để ý. Giờ phút này, minh phủ bảy quỷ gặp phải Bắc Minh quỷ về sau, lập tức cảm xúc bành trướng, không nhịn được muốn tiến lên, dường như trong hỗn độn cuối cùng là sinh ra một cái lãnh tụ. Bắc Minh quỷ đại nhân, người rốt cục trở về. Không ai chú ý nơi hẻo lánh bên trong, một người mặc hắc sa váy dài nữ tử, không chớp mắt nhìn xem bóng lưng kia, cắn cắn môi, đôi mắt phức tạp ngàn vạn. Nàng này chính là Yến Tử. Làm phổ thông hồng cấp quỷ vật, Yến Tử tuy là minh phủ đầu mục, nhưng xen lẫn trong huyền môn bên trong, cũng tương tự không thể gây nên thiên cơ cùng chú ý có thể. Lúc trước Giang Hiểu nói là 3 ngày sau liền trở về, kết quả bây giờ qua đi tới 1 tuần tả hữu. Yến Tử trong đoạn thời gian này cũng là nơm nớp lo sợ, lo âu Bắc Minh quỷ đại nhân có thể hay không xảy ra trạng huống, hết lần này tới lần khác còn phải âm thầm liên lạc phân tán tại huyền môn bên trong quỷ quái, trái lại trấn an nội tâm của bọn hắn. Có thể nói, hiện nay Bắc Minh quỷ xuất hiện cuối cùng là xua tan minh phủ bảy quỷ trong lòng vẻ lo lắng. Một bên khác, Bắc Minh quỷ theo thanh lưu quỷ rất nhanh liền đi vào thương nguyên quỷ ở chỗ đó. Trong doanh trướng, thương nguyên quỷ một bộ hoa phục, khuôn mặt gầy gò, cặp kia hẹp dài hai con ngươi nhìn xem thời khắc này Bắc Minh quỷ, thật lâu im ắng. Ừm. Bên cạnh, quỷ đạo sĩ dường như phát giác được một chút dị dạng, không khỏi mà liếc nhìn Bắc Minh quỷ. Làm hiện nay hai vị có thể nói là quỷ tộc lãnh tụ minh phủ chi chủ cùng huyền môn chi chủ. Đúng lúc này, Bắc Minh quỷ khàn khàn mở miệng, Đông Xuyên thành phố bị hủy, thương nguyên quỷ, cùng ta cùng nhau đạp lên đầu này báo thủ con đường đi. Thương nguyên quỷ im lặng không nói chuyện, cuối cùng nhớ tới Lý Mô bàn giao, bất đắc dĩ thở dài. Ân. Bắc Minh quỷ mở miệng nói, tiếp xuống, ta chuẩn bị trước trùng kiến minh phủ, sau đó ngươi ta huyền, minh liên thủ, triệu tập khắp thiên hạ tất cả quỷ vật, cùng nhau cùng thiên cơ cùng quyết nhất tử chiến. Rời đi doanh trướng sau, Bắc Minh quỷ toàn thân trên dưới tản ra lạnh liệt khí tức, giống như mới từ trong núi thây biển máu một đường giết ra. Có thể dù là như thế, một cái tóc trắng xóa tuổi xế chiều lão nhân chậm rãi đi ra, mặt mũi tràn đầy kích động, giống như gặp phải thần minh, như muốn lê bái tại vị này Bắc Minh quỷ trước mặt. Sau đó, một cái vóc người tráng kiện đàn ông đồng dạng không biết từ trong góc nào đi ra. Không bao lâu, quanh mình tụ tập lại quỷ quái dần dần tăng nhiều, cuối cùng triệt để hình thành một cái kín không kẽ hở từ đây. Càng xa xôi, những cái kia huyền môn quỷ quái tất cả đều nhìn ngốc, đây là có chuyện gì? Bạch, bạch, bạch. Đúng lúc này, những này quỷ vật đồng loạt té quỵ trên đất, thần sắc trang nghiêm. Vạn quỷ cúi đầu, cực kỳ hùng vĩ một màn. Ở sau lưng hắn, huyền môn kia mấy đầu huyền quỷ lặng lặng mà nhìn xem một màn này, không nói một lời. Bắc Minh quỷ đại nhân, một người mặc hắc sa váy dài nữ tử từ tách ra con đường bên trong đi tới, đi vào Bắc Minh quỷ trước người. Yến Tử âm thanh mang theo run rẩy, lại âm vang có lực mở miệng nói, "Minh phủ, còn thừa 16,000 đầu quỷ quái toàn bộ ở đây." Bắc Minh quỷ không có mở miệng, tấm kia màu đỏ sẫm mặt nạ hạn nhì á hạ đôi mắt giống như lỗ đen nuốt chửng hết thảy. Nhìn quanh mình, muôn hình muôn vẻ, đủ loại kiểu dáng quỷ vật, tu vi cao có thấp có, giờ phút này đều thần phục với chính mình. Không người thấy được, tấm mặt nạ kia hạ nét miệng lên một bôi đùa cợt độ cong. Ngay tại vừa rồi, ta cùng Thương Nguyên Quỷ đạt thành hiệp nghị, Minh phủ đem cùng Huyền môn chính thức kết minh. Đúng lúc này, Bắc Minh Quỷ trầm giọng mở miệng nói, đồng thời, bổ tọa nhận được tin tức, Trầm Luân Quỷ cùng Bắc Kỳ Quỷ chờ đồng bảo, bị tiêm ẩn tại Huyền môn bên trong bắt trọng ngự linh sư mang theo đến tiên cán quỷ vực. Soạt. Lời vừa nói ra, bầy quỷ xôn xao. Nói đến, khoảng thời gian này đến nay trừ Bắc Minh Quỷ đại nhân biến mất bên ngoài, chính là Trầm Luân Quỷ đại nhân các nàng không thấy tăm hơi rất là lệnh Minh phủ bầy quỷ lo nghĩ. Không ngờ Huyền môn bên trong thế mà còn tiềm ẩn có bắt trọng ngự linh sư. Một bên khác, Giá Hồ Quỷ, Quỷ đạo sĩ chờ Huyền Quỷ sắc mặt cũng là cực kém, âm thầm xì mắng, đáng kia ngự linh sư làm sao cùng chuột giống nhau, thế mà còn trà trộn vào Huyền môn. Chỉ có Thương Nguyên Quỷ sắc mặt phức tạp, muốn nói cái gì, lại thực tế vô pháp mở miệng. Sau một khắc, Bác Minh Quỷ xoay người, bao hàm thâm ý nhìn về phía Thương Nguyên Quỷ, như vậy, cùng chúng ta cùng nhau chuẩn bị tiến công Thiên Cán Quỷ vực đi. Thiên Cán Quỷ vực, sở thuộc tại Vương gia một chỗ quỷ vực, trong đó phong ấn đã từng Thiên Cán Quỷ. Giết sạch thế gian tất cả quỷ quái một mực là lý mẫu nguyện cảnh. Có thể, nếu là có thể đem Minh phủ cùng Huyền môn hóa thành một thanh nắm ở trong tay kiếm, như vậy càng có lợi hơn tại Thiên Cơ Cung. Cho dù là thanh kiếm này đến lúc đó bẻ gãy, Lý Mô cũng sẽ không có nửa điểm tổn thất. Ba ngày sau, Thiên Cán Quỷ vực đại phá. Phong ấn Thiên Can Quỷ khoảng cách bị luyện hóa thành bản mệnh hồn thể, chỉ kém thời gian nửa tháng. Đối với cái này, Vương gia nghiến răng nghiến lợi, toàn thể trên dưới đều sắp tức giận điên, giận mắng Bắc Minh Quỷ cùng Thương Nguyên Quỷ hai đầu ma đầu. Tứ đại gia tộc cũng chân chính cảm thấy sợ hãi, Bắc Minh Quỷ một ngày không chết, ta chờ vĩnh viễn không yên bình ngày. Không người nào biết chính là, kia miệng phong ấn Thiên Can Quỷ quan tài bị âm thầm đưa vào Thiên Cơ Cung tòa kia nhân tộc Thánh Sơn. Càng không người biết được chính là, bây giờ Bắc Minh Quỷ dưới mặt nạ sẽ là như thế nào một khuôn mặt. Chương 619, phá kén 6, về sau mấy ngày. Giang Hiểu lại là làm mấy ngày cá lớp muối, ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ lại một ít chuyện, có thể trung quy vẫn là sẽ bị hóa điệp ấn cho cưỡng chế tính đè xuống. Trừ ngẫu nhiên nhìn xem Bắc Minh Quỷ khắp nơi làm náo động, lại gánh chịu rất nhiều đều danh bên ngoài, Giang Hiểu càng nhiều vẫn là phần bụng khó chịu. Thực tế là cảm giác nói không ra lời. Bụng của mình rõ ràng không có gì thay đổi, không giống như là bụng trướng loại hình tật bệnh. Có thể hết lần này tới lần khác tựa như nồi áp suất, luôn cảm thấy bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại đến đủ để phá hủy hết thể lực lượng, mười phần muốn phát tiết ra ngoài. Làm sao rồi? Hoa Vũ Nhu mắt nhìn cùng mèo giờ dạ gồng ly nằm trên ghế salon Giang Hiểu, đạo, còn chưa tốt chuyện sao? Hoa Vũ Nhu cũng mang Giang Hiểu đi xem qua bác sĩ, thậm chí còn không tiếp gặp qua mấy cái đê dài phụ trợ hình ngự linh sư, đều không phát hiện ra được vấn đề gì. Ta chỉ sợ sắp chết. Giang Hiểu hưu khí vô lực nói, vừa nghĩ tới ta trước kia kiếm hồn châu còn không có tìm tới, lòng ta liền thật là khó chịu. Hoa Vũ Nhu cái chán hiện ra hát tuyến. Hoa Vũ Nhu, ta thật thống khổ. Giang Hiểu nhìn xem Hoa Vũ Nhu, đạo, đủ loại quá khứ đều không liên quan gì đến ta. Trên đời này, chỉ sợ cũng ngươi nhớ kỹ ta. Nghe vậy, Hoa Vũ Nhu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói cái gì đó, miệng bên trong không có nghiêm chỉnh. Thật. Giang Hiểu rất là nghiêm túc nói, ta đã mất trí nhớ lâu như vậy, chỉ sợ trước kia những người kia đã sớm cho là ta chết rồi. Buổi sáng hôm nay, ta tại trên mạng nhìn thấy một câu, rất có cảm xúc. Giang Hiểu ngữ khí thương cảm, yếu ớt nói, có người 18 tuổi liền chết rồi, 80 tuổi mới chôn. Lan A ngươi, như cái đồ đần giống nhau. Hoa Vũ Nhu nhịn không được bật cười, ngược lại là bị chọc cười. Ha. Thấy thế, Giang Hiểu cũng không trang, lật lên thân đến, đi. Đi ra ngoài dạ phố. Không cần, ta còn phải làm công đâu. Hoa Vũ Nhu lắc đầu. Đánh cái gì công? Giang Hiểu đạo, ta cảm giác gần đây ta cũng nhanh muốn nhớ tới chuyện trước kia, đến lúc đó có Hồng Châu, ngươi liền thanh thản ổn định đi học là được. Lập tức, Hoa Vũ Nhu nói không nên lời ra sao tâm tình, hơi sưng sở, ngươi. Nhanh nhớ tới rồi. Hẳn là. Giang Hiểu gật đầu, sơ sơ bụng, đạo, ta cảm giác ta cũng nhanh muốn phá kén thành bướm, chấm nhất định phải đoạt lại thuộc về ta Giang Sơn. Ngươi làm chính ngươi là côn trùng A, còn biến thành bướm bướm. Hoa Vũ Nhu bĩu môi. Sau đó lại nhỏ giọng nói câu, ta mới không muốn ngươi Hồng Châu. Dứt lời, Hoa Vũ Nhu ngược lại là hiếm thấy gọi điện thoại nói cho công việc lão bản, xin nghỉ một ngày. Vừa vặn yến tử cái này tháng cũng đến. Hoa Vũ Nhu ôm lấy mập mạp mèo giờ dạ gồng ly, vì cử động của mình giải thích một chút. Chủ nhân mèo ôm một cái không thể không nói, sùng vật này miệng nói tiếng người, ngược lại cũng có chút niềm vui thú ở chỗ đó. Ta nhìn cái này ngốc mèo cũng liền chỉ biết nói hơn 10 cái chữ. Giang Hiểu duỗi lưng một cái, sau đó nhìn một chút toàn thân kính chính mình, thỏa mãn câu lên quẹt miệng. Trong kính thanh niên, mặc một bộ màu trắng quần áo thể thao, thon dài đứng thẳng cao ngất dáng người, ngũ quan tuấn lãng, mục như lam tinh, buộc tóc phiêu giật thoải mái. Ban đêm phồn hoa đô thị, nghe hồng lấp lóe, trên đường phố biển người phun trào. So với đã từng thế giới, dưới mắt quang cảnh ngược lại là tốt rồi quá nhiều, cũng không cần lại lo lắng quỷ quái tai họa. Có thể trên thực tế, chỉ có truyền kỳ trở lên ngự linh sư mới hiểu, xa xôi phương Tây hôm nay đã sớm bị hắc ám ăn mòn. Hoa Vũ Nhu ăn mặc giản lược màu lam nhạt váy liền áo, thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ khí tức, hấp dẫn rất nhiều người đi đường. Bất quá, những người đi đường này ánh mắt rất nhanh liền sẽ chuyển rời đến bên cạnh thanh niên trên thân. Người trẻ tuổi này là ngự linh sư sao? Quanh mình lui tới người qua đường trong lòng âm thầm phỏng đoán, thần sắc câu nệ chút. Dù là Giang Hiểu giờ phút này liền cùng sinh viên đại học bình thường không khác nhau chút nào. Có thể, vô luận là làm phong quang vô lượng tiểu thủ tịch, vẫn là vạn quỷ đứng đầu Bắc Minh Quỷ, đặc biệt khí chất vẫn có loại hạt giữa bầy gà cảm giác. Chẳng biết tại sao, Hoa Vũ Nhu phấn nộn khỏe miệng có chút câu lên, ôm trong ngực mèo giờ dạ gồng ly, thưởng thụ lấy giờ khắc này thời gian. Không giống với chính mình gặp rất nhiều nam sinh, cái này mất trí nhớ thanh niên tính cách rất đặc thù, có loại cảm giác nói không ra lời, khoảng thời gian này ở chung cũng vô quá nhiều xấu hổ. Ngược lại có loại thích thú cảm giác. Nghĩ như vậy, Hoa Vũ Nhu mấp máy môi, ánh mắt có chút phức tạp, không biết trong lòng ra sao ý niệm. Tiền. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên vỗ xuống Hoa Vũ Nhu bả vai. Cái gì? Hoa Vũ Nhu không hiểu mà liếc nhìn Giang Hiểu. Giang Hiểu chỉ bên cạnh một cái cửa hàng, đạo, khắc. Lập tức, Hoa Vũ Nhu trước đây ý niệm tan thành mây khói, cắn răng, ngươi còn là cái nam nhân sao? Khoảng thời gian này một mực cắt ta, dùng ta. Cái này không sau này sẽ trả cho ngươi sao? Giang Hiểu thuận miệng nói, ta thế nhưng đại nhân vật, ngươi có biết hay không cái gì gọi là đại nhân vật? Cùng bắt trọng ngự linh sư xoay cổ tay cái chủng loại kia. Chờ ta nhớ lại đủ loại về sau, chút tiền lệ này đáng là gì? Cái thằng này ngược lại là nhất quán ra mặt dạy thêm tự luyến. Chỉ chốc lát sau, Giang Hiểu liền từ cửa hàng bên trong đi ra, đồng thời ném cho Hoa Vũ Nhu một bình nước khoáng. Hoa Vũ Nhu kiều hừ một tiếng, một bên uống nước đồng thời một bên dùng ánh mắt còn lại liếc qua cái này bề ngoài cả lơ phất phơ ra hỏa. Cái sau chính nhìn chung quanh toàn bộ thương đường phố, giống đôi hết thảy đều rất vẻ hiếu kỳ. Rực rỡ nghe hồng vậy vào này trên thân, đôi trong mắt kia dường như phản chiếu lấy thế gian vật vật, trong suốt thông thấu. Nhà quê. Hoa Vũ Nhu nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu. Cảm giác có chút kỳ quái. Đột nhiên Giang Hiểu nhíu mày, mắt nhìn bên cạnh ôm trong ngực mèo giờ dạ gồng ly nữ hải, nội tâm thật giống như bị vớt mèo nhẹ nhàng cả một chút. Từng có lúc, chính mình dường như cũng cùng người nào đó làm bạn tả hữu, lẫn nhau tại đô thị bên trong vượt qua dòng dã một ngày quan cảnh. Chỗ sâu trong óc gần ẩn hiện ra một bôi tuyệt mỹ hồng y bóng hình xinh đẹp. Đúng lúc này, đến. Hoa Vũ Nhu đông nhiên dừng bước lại, mở miệng nói. Phía trước, một chỗ chiếm diện tích rất rộng cỡ lớn sủng vật thương thành chính mở ra. Lui tới khách nhân phần lớn dắt riêng phần mình sủng vật. Gâu, chớ tới gần ta. Chủ nhân muộn không nghĩ về nhà gâu. Mèo chết, cút. Lệnh người có chút nổ nước bọt chính là, mấy cái này sủng vật mèo chó lẫn nhau đều là miệng nói tiếng người, còn không quản được miệng. Chó coi như so mèo muốn thông minh chút điểm, một ít loài chó trí thông minh càng có thể so với 6 tuổi hài đồng, nói lời cũng tương đối có thể hiểu được chút. Hoàn cảnh cực kỳ ồn ào. Bất quá những này sủng vật chủ nhân ngược lại là thích thú, trên mặt tràn đầy sung sướng. Sụp đổ thế giới. Giang Hiểu có thể lý giải không được cái này một kỳ hoa chẳng cảnh, toàn bộ hành trình mặt đen lên. Ngự linh sư năng lực sao có thể như vậy dùng? Kia bạn nhất nếu là những này sủng vật phát xuân, lại thêm miệng nói tiếng người, đâu còn được. Chơi mèo chơi đúng lúc này, còn có một con đại quýt mèo hướng về phía Hoa Vũ Nhu trong ngực mèo dở dạ gồng ly gọi hô lên. Sợ hãi mèo chủ nhân mèo dở dạ gồng ly lá gan thoáng có chút nhỏ, co quắp tại Hoa Vũ Nhu trong ngực, lỗ tai đều dán tại trên trán. Tiến tử, ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy? Đừng sợ nha. Hoa Vũ Nhu sờ sờ mèo dở dạ gồng ly đầu, sau đó thăm dò tính mà đem thả trên mặt đất. Lập tức, kia chỉ đại quýt liền nện bước chân mèo, chậm rãi đi lên phía trước, ngửi ngửi mèo dở dạ gồng ly mùi. Đại quýt chủ nhân đồng dạng là một cái chừng 20 tuổi nữ hải, giờ phút này đang theo dõi Giang Hiểu mắt lom lom. Đem Yến Tử nhìn một chút, ta đi xếp hàng lấy hảo. Hoa Vũ Nhu bàn giao một câu, sau đó liền đi xếp hàng. Chào ngươi cùng lúc đó, cái kia đại quýt nữ chủ nhân chậm rãi cười một tiếng, chiều Giang Hiểu đi tới. Chương 620, phá kén, 7, người tốt. Giang Hiểu lễ phép gật gật đầu. Xin hỏi có thể nhận thức một chút sao? Đối phương ngược lại là tài trí hào phóng. Giang Hiểu lắc đầu nói, ngượng ngùng, ta có lão bà. Ê, nữ sinh kia sững sờ, chợt hỏi, kia bạn gái của ngươi nhất định rất xinh đẹp a. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, đạo, nhớ không rõ, ta liền nàng tên cứ gọi là gì đều nghĩ không ra. Nữ sinh kia khỏe mắt rung động mấy cái, sau đó quay người rời đi. Thầm nghĩ nói người này dáng dấp còn thật đẹp trai, làm sao đầu óc có chút vấn đề. Chỉ chốc lát sau, Hoa Vũ Nhu đi trở về, đồng thời mắt nhìn nữ sinh kia, làm sao? Bắt chuyện. Giang Hiểu hỏi ngược lại, làm sao? Xen vào việc của người khác. Ta. Hoa Vũ Nhu gương mặt xinh đẹp tối đen, tức giận đến dậm chân, quả thực là gặp như vậy kỳ hoa gia hỏa. Tiến tử. Chúng ta đi. Hoa Vũ Nhu ôm lấy mèo giờ dạ gồng ly, sau đó liền bắt đầu xếp hàng chờ đợi. Giang Hiểu tắc đủ tiểu không thú vị ngồi tại vị trí trước, trái phải nhìn quanh, ngẫu nhiên treo chọc những cái này xinh đẹp con mèo nhỏ cùng bọn nó xinh đẹp chủ nhân. Thiên Cán Quỷ vực bị Bắc Minh Quỷ cùng Huyền Môn phá. Cách đó không xa, mấy cái nam sinh ở bên cạnh nói chuyện tiếng, nghe nói Bắc Minh Quỷ lần này còn một lần nữa giải cứu ra Trầm Luân Quỷ cùng Bát Kỳ Quỷ, cứu hữu quỷ cái này ba đầu lệ quỷ. Khí diễm phách lối a. Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư đâu? Nghe nói đi phương Tây, bên kia giống như có chút loạn. Đám người một phen nhận nghị. Giang Hiểu luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, có thể nhưng lại không nói ra được. Thời gian dần dần trôi qua. Sau một hồi, Giang Hiểu nhíu mày, nhìn về phía chỗ sâu, Hoa Vũ Nhu làm sao còn chưa có đi ra? Cái này cỡ nào lâu? Ngự linh sư năng lực không đơn giản phóng thích một chút liền kết thúc rồi hả? Giang Hiểu chờ đến hơi không kiên nhẫn, liền đứng dậy đi vào. Có thể vừa tới thông đạo, Giang Hiểu liền nghe trong đó truyền ra tranh chấp âm thanh, câm miệng cho ta. Bất quá một con mèo chết thôi. Ngươi còn muốn cái gì để ngủ? Không. Không. Ô ô. Tiến tử. Thật sự là phiền phức. Cho nữ nhân này mang lên kia chỉ mèo chết kéo ra ngoài. Gian phòng cửa lớn bành một tiếng mở ra. Sau đó hai cái dáng người hán tử khôi ngô kéo lấy Hoa Vũ Nhu, đem này cưỡng ép cho kéo ra ngoài, đồng thời còn tiện tay đem một con mèo dở dạ gồng ly cho ném tới trên mặt đất. Giang Hiểu đồng tử đột nhiên co lại. Kia chỉ mèo dở dạ gồng ly cho dù là bị ngã tại lạnh như băng trên mặt đất, vẫn như cũ không nhúc đích. Cùng lúc, Hoa Vũ Nhu mặt đầy nước mắt, bộ dáng làm cho người ta thâm yêu. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Đây chính là Vương thị linh sủng. Một người trung niên nam tử hùng tận xì mắng, ngươi lại muốn như thế nháo xuống dưới, đừng trách ngự linh sư đại nhân không lưu tình phân.
Không muốn.
Ta muốn ta yến tử a.
Ô ô.
Hoa Vũ Nhu thương tâm không thôi ôm mèo dở dạ gầm ly, cưỡng ép dây rủi lấy muốn đứng dậy, đạo, văn cầu các ngươi. Ngự linh sư nhất định có thể cứu sống yến tử đúng không? Trung niên nhân mắng, đều nói rồi mèo này đã chết rồi, cũng đừng lãng phí ngự linh sư đại nhân thời gian. Có thể cái này rõ ràng chính là cái kia ngự linh sư chính mình không có khống chế tốt linh lực, mới đem ta yến tử hại chết ta. Hoa Vũ Nhu gào khóc lớn, cuối cùng là vì cái gì a?
Ngậm miệng.
Dám can đảm bại hoại ta Vương thị linh sủng danh dự. Trung niên nhân tranh thủ thời gian liền đưa tay, muốn che Hoa Vũ Nhu miệng. Nhưng vào lúc này, đùng. Một cái đại thủ đột nhiên vững vàng bắt lấy trung niên nhân sinh ra cánh tay.
Ừm.
Trung niên nhân biến sắc, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mi mắt chính là một cái tướng mạo tuấn tú vô song thanh niên.
Giang.
Giang Ảnh. Hoa Vũ Nhu ôm trong ngực không nhúc nhích mèo dở dạ gầm ly, nước mắt đầm địa nhìn về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, "Tiến tử,
chết rồi."
"Ân."
"Ô ô ô."
Hoa Vũ Nhu nghẹn ngào nhẹ gật đầu, "Cái kia ngự linh sư không có khống chế tốt linh lực,
ta tiến tử."
"Đủ, chẳng phải một con mèo chết sao?" Trung niên nhân cắn răng mắng, "Muốn bồi thường đúng không? 1000 khối có đủ hay không? Vẫn là một con mèo dở dạ gầm ly, có thể có bao nhiêu quý giá?"
"Đừng."
Vừa nói gian, Giang Hiểu đột ngột một cái bàn tay phiến tại trên mặt của người nọ. Vang dội vô cùng, bàn tay trực tiếp vang vọng tại toàn bộ lối đi nhỏ bên trong, thậm chí ngay cả bên ngoài trong đại sảnh khách nhân đều nhìn lại. Trung niên nhân kèm chút không có trực tiếp bị phiến ngất đi, nửa phải khuôn mặt trực tiếp sưng lên thật cao, da thịt hạ tơ máu đều hiện lộ ra. Đồng bạn càng là hoảng sợ không thôi mà nhìn xem người trẻ tuổi này, bạn không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế lớn mật.
Cút.
Giang Hiểu đem trung niên nhân này trực tiếp ném sang một bên trên đất trống, đồng thời một tay đem Hoa Vũ Nhu nâng đỡ lên. Bành sau một khắc, Giang Hiểu một cước đem cái này phiến đại môn cho đá văng. Gian phòng bên trong, một cái hói đầu trung niên nhân chính vận chuyển linh lực, trên giường còn nằm một con sùng vật chó. Xảy ra bất ngờ phá cửa âm thanh trực tiếp lệnh vị này ngự linh sư thể nội linh lực hỗn loạn, kém chút lại không có hại chết cái này sùng vật chó.
Ai?
Hói đầu trung niên nhân tức giận nhìn về phía Giang Hiểu. Sau một khắc, cái này hói đầu trung niên nhân liền rõ ràng nguyên do, đạo, tiểu cô nương, ta nói rồi, mèo này là chính mình vấn đề, quá suy nhược, không liên quan gì đến ta. Rõ ràng chính là chính ngươi không có khống chế tốt linh lực mới đúng. Hoa Vũ Nhu sốt ruột không thôi tiếng khóc nói, ta làm dòng này 3 năm, khi nào truyền ra qua bản thân thất thủ tin tức? Hói đầu trung niên nhân ánh mắt biến đổi, nổi giận nói, cút nhanh lên. Bất quá một con mèo chết, ngươi khẳng định là thế lực đối địch phái tới cố ý nghĩ bôi xấu ta Vương thị linh sủng danh dự.
Với anh, đúng lúc này, Giang Hiệu đột ngột một cước đem một tấm bàn dài đạp hướng hói đầu trung niên nhân.
Phổ phổ thông thông một cước quả thực là đá ra tiếng xé gió. Mảnh gỗ vụn vỡ vụn thành từng khối sắc bén lưu quang, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, uy thế hãi nhiên. Hói đầu trung niên nhân quá sợ hãi, vạn không có nghĩ đến cái này thanh niên cư nhiên như thế khủng bố, tranh thủ thời gian vận chuyển quanh thân linh lực, đại thủ phất một cái, linh lực bình chướng đem những này mảnh gỗ vụn đồng loạt cả lại.
Dù là như thế, tuy ý mấy khối mảnh gỗ vụn bạch phá này áo bảo, cũng cắt ra vết thương, máu tươi chảy ra.
Người tờ mở là ai? Hói đầu trung niên nhân tức giận không thôi nhìn về phía Giang Hiểu.
Trong mắt ngươi, đây là một con mèo chết.
Giang Hiểu đống nhiên mở miệng, ngữ khí trước nay chưa từng có lạnh như băng, vậy ngươi có biết, ngươi trong mắt ta là cái gì?
Giang Ảnh.
Hoa Vũ Nhu trong lúc nhất thời đều quên đi bi thường, ngạc nhiên nhìn xem giờ phút này Giang Hiểu bên mặt, tựa như ngày đầu tiên nhận biết đối phương đồng dạng.
Bằng không thì,
hói đầu trung niên nhân tay phải linh mang một phun, lớn tiếng nói, chết liền chết rồi, còn muốn tính sao? Nghĩ phá hư ta Vương thị linh sủng danh dự,
chỉ bằng các ngươi.
Mặc dù trước mắt người thanh niên này thành thế to lớn,
có thể, hói đầu trung niên nhân tuyệt không tại này trên thân cảm nhận được mảy may linh lực ba động, đây cũng là này lực lượng ở chỗ đó.
Đúng lúc này, tại bổn tọa trong mắt, các ngươi những này thấp kém sinh mệnh, đều không qua bụi bằng thôi. Nương theo lấy một đạo không mang mảy may tình cảm sắc thái âm thanh, hói đầu trung niên nhân đồng tử đột nhiên co lại. Đập vào mi mắt chính là một con vô pháp mau né đến đại thủ.
Đối phương
là khi nào xuất hiện tại trước người mình? Hói đầu trung niên nhân trực tiếp người đều ngốc, thậm chí liền năng lực cũng không kịp vận dụng ầm ầm sau một khắc, Giang Hiểu một tay bắt lấy hói đầu trung niên nhân đầu lâu, đột ngột nện vào bên cạnh vách tường ở trong. Đá vụn xen lẫn máu tươi, tùy ý vẩy ra. Chỉ có cặp kia con ngươi đen nhánh chưa thể nổi lên mảy may ba động. Chương 621, hóa bướm, một, xảy ra bất ngờ một màn trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn.
Soạn.
Người trong đại sảnh quần lập ngựa đứng người lên, thần sắc khiếp sợ không thôi. Mèo chó loại hình sủng vật càng là loạn cả một đoàn.
Bá,
đúng lúc này, mấy cái người áo đen sắc mặt âm trầm, mang theo kính phòng, bước nhanh đi qua.
Chuyện gì xảy ra?
Thấy thế, chúng người đưa mắt nhìn nhau, có người náo sự. Đây chính là Vương thị linh sủng cửa hàng. Xây dựng tiệm này tự nhiên là ngự linh sư, nghe nói còn là Vương gia một vị nào đó danh sách sản nghiệp, núi dựa này càng lớn hơn. Đám người chỗ nào gặp qua loại sự tình này? Trong lúc nhất thời tranh thủ thời gian dắt riêng phần mình sủng vật chạy ra ngoài tiệm, về sau lại hưng phấn lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu thu hình lại.
Một bên khác,
trong gian phòng, Hoa Vũ Nhu cả người đều kinh ngạc đến ngây người, gương mặt xinh đẹp nước mắt nước đọng chưa khô cạn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại mở đến thật to, biểu lộ cực kỳ đáng yêu. Giờ phút này, cái kia ăn mặc màu trắng quần áo thể thao thanh niên đang phát ra người sống chớ tiến hàn khí. Tại này dưới chân, một cái hói đầu trung niên nhân đầu đầy vết máu,
nửa chết nửa sống nằm dạp trên mặt đất, bộ dáng thê thảm vô cùng. Vẫn là ai cũng không tưởng tượng nổi, người này là nhà này Vương thị linh sủng cửa hàng nhị trọng ngự linh sư. Ngày bình thường từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng ngự linh sư, cho dù là những phú hào kia mang theo sủng vật đến đây nơi đây, cũng phải vụng trộm cho một ít phí, nói ngọt định nọt vài câu. Không khác, ngự linh sư chính là siêu phàm thoát tục, cùng phàm nhân ở giữa tồn tại không thể vượt qua ranh trời. Có thể, giờ phút này hết thảy đều bị đánh vỡ. Giang Ảnh, Hoa Vũ Nhu đột nhiên cảm giác trước mắt người thanh niên này có chút lạ lẫm. Ngự linh sư, ngươi mệnh lại giá trị bao nhiêu đâu? Giang Hiểu đột nhiên cười, ý cười vô cùng lạnh lạnh, lệnh người không lạnh mà sát. Ngươi, tràn đầy đá vụn trên mặt đất. Cái kia nhị trọng ngự linh sư cố nén đau đớn, ác độc mà nhìn xem người trẻ tuổi này, nghiêm nghị nói, ngươi chết chắc. Vừa dứt lời, Giang Hiểu đột ngột một cước trực tiếp đạp gãy cánh tay của đối phương. A a a a, hói đầu trung niên nhân kêu thảm không thôi, như muốn hôn mê tại chỗ. Giang Ảnh, không cần thiết, như vậy đi. Hoa Vũ Nhu cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, dù sao đây chính là ngự linh sư a, ngươi sợ rồi. Giang Hiểu giơ chân lên, sau đó phủi phủi quần áo, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Bạch, trong chốc lát Hoa Vũ Nhu sửng sốt, chợt trong lòng sinh ra một cỗ phức tạp mùi vị. Từ vừa mới bắt đầu chính mình liền nên rõ ràng, cái này lai lịch bí ẩn thanh niên cùng mình căn bản không phải người của một thế giới. Dù là đối phương bình trong ngày lại như thế nào cả lơ phất phơ, lười biếng đến giống như là một đầu cá ướp muối, giống như ngồi ăn rồi chờ chết một đêm. Có thể, Hoa Vũ Nhu tố thủ trong bất chi bất giác nắm chặt lên. Tiến tử, cho ta xem một chút. Vừa ló gian, Giang Hiểu phút chốc chiều Hoa Vũ Nhu đi tới. Nhưng vào lúc này, bạch, một viên kim sắc đạn đột nhiên vạch phá hư không, đúng là hướng thẳng đến Giang Hiểu đầu vai trô đánh tới. Giang Hiểu ánh mắt tựa như điện, tại trong chốc lát nghiêng người tránh đi. Vành sau lưng vách tường trong nháy mắt bị một tầng sền sệt kim sắc linh lực sở chiếm cứ. Ồ. Sau một khắc, Giang Hiểu lông mày nhíu lại, nhìn về phía trong lối đi nhỏ khó khăn lắm đuổi đến mấy cái người áo đen. Cùng một thời gian, nhóm này người áo đen cũng phát hiện trong phòng nhìn thấy mà giật mình một màn. Khổng lão nhị, thật can đảm. Một cái lao giả lập tức liền thấy trọng thương hói đầu trung nhân nhân, chỉ vào Giang Hiểu quát lên, ngươi cái tên này là ai nhà ngự linh sư? Dám đến ta Vương thị linh sủng cửa hàng náo sự? Chờ một chút. Đúng lúc này, một người khác khó có thể tin mở miệng nói, lão tam, ngươi nhìn xem, gia hỏa này giống như không phải ngự linh sư. Cái gì? Đám người khiếp sợ không thôi, đồng thời rất nhanh liền phát hiện sự thật này. Cái này ăn mặc màu trắng quần áo thể thao thanh niên, thế mà thật không có chút nào sóng linh khí. Quỷ. Lão giả rất nhanh ánh mắt liền lạnh liền xuống dưới. Có thể sau một khắc, hắn đồng dạng không thể tại này Giang Hiểu trên thân cảm nhận được bất luận cái gì bị khí. Dường như, người thanh niên này chính là một cái bình thường người bình thường. Làm sao có thể? Cái này hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người nhận biết. Một người bình thường đem một cái nhị trọng ngự linh sư đánh thành bộ dáng này. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lão giả mở mịt nhìn về phía đồng bạn, nhưng cùng bạn thần sắc đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Một người áo đen đông nhiên lạnh lùng mở miệng hỏi, Khổng lão nhị là ngươi đả thương? Phải hay không phải? Giang Hiểu nghĩ nghĩ, sau đó lệch ra phía dưới, ngươi xứng biết sao? Bạch. Lập tức, cái sau tâm tình gọi là một cái nổi giận không thôi. Bạn không nghĩ tới nhiều năm như vậy thế mà còn có người bình thường dám như thế tự nhủ lời nói. Tiểu tử. Lão giả tắc cố nén lửa giận, lạnh giọng nói, ngươi vì sao muốn ở đây náo sự? Giang Hiểu thản nhiên nói, mèo của ta chết rồi, chỉ là bởi vì cái này. Nghe vậy, lão giả hoàn toàn không thể nào hiểu được, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Vương thị linh sủng cửa hàng, ta Vương gia thứ tư danh sách, Vương Hạo thiếu gia cơ nghiệp. Nhóm này người áo đen tất cả đều mắt trợn tròn, bởi vì một con mèo, gia hỏa này liền muốn tại Vương thị linh sủng cửa hàng đại náo. Cái kia hói đầu trung niên nhân càng là chưa hề nghĩ tới chính mình làm nhị trọng ngự linh sư thế mà lại bởi vì một con mèo lọt vào lớn như thế cướp. Còn đờ mờ chỉ là phổ thông thông mèo giờ dạ gồng ly. Còn muốn tiếp tục không? Đúng lúc này, Giang Hiểu hứng hờ mở miệng, các ngươi dự định cùng ta không chết không thôi. Lời vừa nói ra, nhóm này người áo đen lập tức giận, cực kỳ cản rỡ một tên. Lão giả chỉ vào Giang Hiểu, tức miệng mắng to, chớ có cho là nơi này là ngươi có thể cản rỡ địa phương. Mặc dù hói đầu trung niên nhân thời khắc này bộ dáng mười phần kỳ bạc, có thể bất kể thế nào nhìn, người thanh niên này cũng chỉ là từ đầu đến đuôi người bình thường. Nhóm này người áo đen mặc dù phần lớn chỉ là nhị trọng, tam trọng đê giai ngự linh sư, có thể sống an nhàn sung sướng nhiều năm, lại có thể nào nhịn được rồi. Bệnh, bệnh, bệnh. Vừa ló gian, mọi người tại đây tất cả đều triệu hồi ra lẫn nhau bản bệnh linh khí, linh mang quái động. Hoa Vũ Nhu lập tức sợ run rẩy tim gan lui về sau một bước. Ha, đối với cái này, Giang Hiểu chỉ khẽ cười một tiếng, sau đó hoạt động hạ thủ cổ tay, thản nhiên nói, vậy liền đi thử một chút đi. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu nhìn như bình thường tiến lên trước một bước. Bành. Đám người mỹ mắt hung hăng nhảy một cái. Đối phương như cũng không có chút nào sóng linh khí. Có thể, này dưới chân mặt đất lại cấp tốc dạn nước lan tràn, hãi nhiên vô cùng. Rời đi Vương thị linh sủng cửa hàng. Cạch, cạch, cạch. Một trận đùng đùng đèn flash, tham gia náo nhiệt người đi đường luôn luôn không thiếu nhìn thấy. Hoa Vũ Nhu giống như thân ở một cái vẫn chưa tỉnh lại mộng cảnh bên trong, ôm trong ngực mèo giờ dạ gồng ly thi thể, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Đúng lúc này, Giang Hiểu dừng bước lại, dốc lòng sờ sờ mèo giờ dạ gồng ly lạnh buốt da lông. Giang Ảnh ngươi. Hoa Vũ Nhu do dự một chút, đang muốn mở miệng. Hoa Vũ Nhu, ta nhìn những cái kia ngự linh sư tựa hồ là kia cái gì vô gia, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang Hiểu đống nhiên ngắt lời nói,
ta chờ giải quyết xong, nhìn nhìn lại có thể hay không trở về đi. Giang Ảnh, ngươi muốn rời khỏi sao? Hoa Vũ Nhu ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp thượng còn bố lấy nước mắt, âm thanh càng là mang theo thanh âm rung động, hôm nay đều tại ta, là ta không nên mang Yến Tử. Tốt rồi. Giang Hiểu lắc đầu, đạo, các ngươi luôn luôn thích đem vấn đề quy tội trên người mình, nhưng vì cái gì liền không thể là cái kia ngự linh sư sai đâu. Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Sau một khắc, Giang Hiểu thở dài, vừa mới, ta dường như cũng có một kia đi qua cảm giác, có lẽ bản này chính là cuộc sống của ta. Sinh hoạt. Cái gì sinh hoạt? Hoa Vũ Nhu mở mịt nhìn xem trước mặt cái này buộc tóc thanh niên. Chiến đấu. Giang Hiểu lưu lại ngắn gọn hai chữ, sau đó quay người rời đi, bóng lưng dần dần biến mất tại biển người ở trong. Vương Thị Linh sủng trong tiệm. Nguyên bản trang trí được tráng lệ đại sảnh giờ phút này giống như bị lựu đạn của ngoanh loạn tạc qua bình thường, khắp nơi đều là vỡ vụn đồ dùng trong nhà bài trí, giữ tận cái khe to lớn. Xốc xếp trên mặt đất. Đám kia áo đen ngự linh sư không khỏi là ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, lẫn nhau đều là người bị thương nặng, máu me đồng địa, lệnh người nhìn thấy mà giật mình. Đúng lúc này, một cái tóc thai bù xù lão giả mạnh mẽ dùng đứt gãy tay phải bấm một cái số điện thoại. Uy, Vương Hạo thiếu gia sao? Ta là Vương Thị Linh sủng cửa hàng ngự linh sư. Có cái ăn mặc màu trắng quần áo thể thao thắt tóc ngắn hai đầu lông mày còn có viên ngọn lửa nhàn nhạt tấn ký ra hỏa, hắn mèo bị khổng lão nhị giết chết ửm không sai cũng chỉ bởi vì một con mèo tên kia đem thiếu gia người Vương Thị Linh sủng cửa hàng cho nện. Chương 622, hoa bướm 2, Bắc Đô. Chu Tước đường cái, Vương gia phủ đệ. Vương gia thứ tư danh sách, Vương Hạo lúc này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quả thực không thể tin được. Bởi vì một con mèo, chính mình chàng tử bị người cho nện rồi. Mẹ nó, muốn chết. Sau một khắc, Vương Hạo giận tím mặt, lập tức phát hạ mệnh lệnh, nhất định phải bắt lấy tiểu tử kia. Ta phải đem người này cho phế. Cúp điện thoại. Vương Hạo làm sao cũng nghĩ không thông. Quả nhiên là năm xưa không thuận, Vương gia gần nhất bởi vì thiên chỉ một trận chiến nguyên khí đại thương, đằng sau thiên cán quỷ vực lại bị Bắc Minh quỷ cho phá. Hiện nay, chính mình chàng tử thế mà còn không hiểu thấu gặp trọng, đây đối với từ trước đến nay cao cao tại thượng tứ đại gia tộc quả thực vô pháp tha thứ. Nhưng vào lúc này, Vương Hạo đột nhiên nhướng mày, ừm. Làm sao cảm giác có chút không đúng? Vừa mới trong điện thoại thủ hạ miêu tả người kia tướng mạo dường như có như vậy một tia cảm giác quen thuộc. Cũng tỉnh chưa suy nghĩ nhiều. Bây giờ Vương gia đệ nhất danh sách Vương Thiên sớm đã bị bóc ra danh sách thân phận. Vương Tuyết trở thành đệ nhất danh sách, chính mình cũng từ thứ tư danh sách đưa thân vị thứ nhì danh sách, còn có một đống lớn chuyện chờ lấy xử lý. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Sơn, đỉnh núi. Có thể tại lần trước tiên chỉ gặp khó bên trong đi ra, mở ra 1100 trượng linh hải, Tô Hàn, ngươi điểm ấy ngược lại là làm được vô cùng tốt. Một bộ hắc bạch đạo bào Lý Mỗ chắp hai tay, nhìn xem trước mặt thiếu niên áo trắng, nhẹ gật đầu. Tại này trước người, bây giờ đã là thất trọng ngự linh sư Tô Hàn sắc mặt bình tĩnh, đạo, cảm giác vẫn còn có chút ảnh hưởng, nếu là lần trước có thể không nhận Bắc Minh quỷ quá nhiều, ta hẳn là có thể mở mang ra 1200 trượng linh hải. Ha. Nghe vậy, Lý Mỗ khẽ cười một tiếng, 1000 trượng linh hải cho dù là tại bắt trọng ngự linh sư ở trong vẫn là lông phượng sừng lân tồn tại, nên biết cựu linh cũng bất quá 700 trượng, bình thường càng bất quá hơn 300 trượng. Đối với cái này, Tô Hàn không nói một lời. Người với người là khác biệt, 1200 trượng linh hải đủ để phụng làm đương thời số 1, cho dù là bây giờ Tô gia lão gia tử Tô Nhược Uyên cũng bất quá 1000 trượng linh hải. Chỉ là nghĩ đến vị kia kinh thế tuyệt diễm thúc phụ. Đúng lúc này, Tô Hàn tò mò hỏi, "Sư tôn, ngươi linh hải?" Lý Mỗ thản nhiên nói, "Vừa lúc so đã từng Tô Bạch nhiều một tấc thôi." Bạch. Vừa ló gian, Tô Hàn cả người hồn nhiên khẽ giật mình. Đã từng Tô Bạch chính là bước ra cổ kim không có một bước kia, mở ra 1600 trượng linh hải, đến nay cũng bị phụng làm ngự linh sư cực hạn. Không ngờ chính là trước mặt vị này đạo bảo nam tử thế mà chính là 1.601 trượng. Những này tạm thời không nói. Lý Mô đối với cái này một chân lấy kinh động thế nhân bí văn dường như không có quá lớn ý niệm, đổi đề tài nói, lần trước, ngươi nói tới tiến giai cần thiên căn quỷ, nửa tháng sau liền có thể hấp thu. Bạch. Lời vừa nói ra, Tô Hàn lại lần nữa kinh sợ. Thiên căn quỷ. Chẳng lẽ không phải bị Bắc Minh quỷ tử Vương gia trong tay chiếm đi qua sao? Trong chốc lát, Tô Hàn không biết nghĩ đến cái gì, nhìn xem trước mặt vị này bóng lưng vĩ ngạn đạo bảo trung nhân, phức tạp ngàn vạn. Tự Tô Bạch qua đi. Vị này Thiên Cơ cung đương đại cung chủ, đồng dạng lệnh vị này đã từng Tô gia đệ nhất danh sách cảm thấy thật sâu tin phục cảm giác. Đúng lúc này, Lý Mô đại thủ phất một cái, xoay người nói, "Ta trước đi xuống xem một chút Tô Thành, khoảng thời gian này ngươi cũng không cần đến Tam Thanh cung." "Vì cái gì?" Vực sâu sứ giả cũng nhanh đến, đi lại tại xa hoa trụy lạc bên trong. Trên đường phố người người nhộn nháo, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Giang Hiểu lại lần nữa phát hiện, cùng với chính mình chỉ có dưới đèn đường cái bóng. "Nghe nói không, Vương Thị Linh sủng cửa hàng bị người cho nện." "Làm sao có thể?" Đây không phải là Vương gia thiếu gia chàng tử sao? Làm sao không có khả năng? Nghe nói là có người sủng vật bị ngự linh sư cho thất thủ hại chết rồi. Ta đi, liền bởi vì cái này. Một con mèo. Lui tới nam nữ trẻ tuổi thỉnh thoảng truyền ra tiếng nghị luận. Giang Hiểu ngược lại là sắc mặt bình tĩnh không lay động, giống như đứng ngoài cuộc người đi đường. Vương gia. Nhớ mang máng tựa như là cái rất lợi hại thế gia, đồng thời còn cùng mình từng có một chút liên lụy. Làm sao cảm giác Vương gia cũng thiếu ta hồn châu? Giang Hiểu âm thầm cô một chút, sau đó bỗng nhiên phát giác được cái gì, hướng phía cách đó không xa mắt nhìn. Muôn hình muôn vẻ biển người ở trong, một cái khuôn mặt âm lệ trung niên nhân chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Ồ, Giang Hiểu lông mày nhíu lại, lập tức khẽ miệng hơi cầu, quay người đi vào một đầu âm u trong đường tắt. Một bên khác, phát hiện mục tiêu.
Cái kia khuôn mặt âm lệ trung niên nhân mặc một bộ màu xám ít, đang dùng bộ đàm liên hệ những người khác, phồn hoa thương đường phố, mau tới. Cúp điện thoại. Trung niên nhân lập tức giống như quỷ mị, bay vào giữa đám người, theo sát lấy tiến đầu kia âm u đường tắt. Có thể vừa mới bước vào, có việc. Trung niên nhân sau lưng đột ngột truyền ra một đạo trẻ tuổi giọng nam. Bạch. Trung niên nhân đột ngột quay đầu, liền trông thấy một thân màu trắng quần áo thể thao Giang Hiểu đột nhiên xuất hiện tại phía sau mình. Chuyện gì xảy ra? Trung niên nhân trong mắt không khỏi hiện lên một bôi hàn quang, vạn không nghĩ tới chính mình thế mà không có thể cảm nhận được đối phương khí tức. Sau một khắc, trung niên nhân càng là thiết thiết thực thực cảm thụ đến trước mặt người thanh niên này thế mà thật không có chút nào linh lực ba động. Thế mà thật chỉ là người bình thường sao? Trung niên nhân càng thêm không che giấu được kinh ngạc, sau đó lạnh lùng nói, ngươi chính là đệ ta Vương thị linh sủng cửa hàng tên kia. Cũng đừng nói nhảm đi. Giang Hiểu đơn giản hoạt động hạ gân cốt, sau đó bình tĩnh tiến lên trước một bước, tam trọng ngự linh sư, ai cho ngươi dũng khí một người đến đối mặt ta? Bạch. Trung niên nhân khẽ giật mình, quả nhiên là bị lần này càn rỡ đến không biên giới lời nói cho kinh sợ. Đây quả thật là một người bình thường nói ra. Khá lắm tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Trung niên nhân lạnh lùng mở miệng nói, đồng thời trong tay linh mang một phun, cầm một thanh màu bạc trắng súng ngắn, lao tử được cho ngươi tứ chi phế, đến lúc đó lại đem trong miệng ngươi răng cho dần dần đập nát. Vừa dứt lời, trung niên nhân trong nháy mắt ánh mắt tựa như điện, giơ tay lên thương, họng súng đen nhánh liền nhắm ngay Giang Hiểu, đồng thời linh mang hội tụ, bắn ra ánh sáng lóa mắt sáng. Trong chốc lát, toàn bộ âm u đường tắt trong nháy mắt bị cái này một bôi linh quang chỗ chiếu sáng. Phanh, một tiếng súng vang đánh vỡ yên tĩnh hắc ám. Nhưng mà trung niên nhân lại kinh ngạc phát hiện cái kia giống như người bình thường thanh niên thế mà chỉ là một cái rất nhỏ lắc đầu, lợi dụng lệnh người giận sôi biến thái tốc độ tránh đi cái này một viên đạn, đồng thời đột một hướng phía chính mình lấn người áp sát tới. Làm sao có thể nhanh như vậy? Gia hỏa này coi là thật chỉ là người bình thường. Trung niên nhân hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, bên ngoài thân linh lực lưu chuyển, cuối cùng hội tụ thành một cái kiên cố linh lực bình chướng. Có thể sau một khắc, bành! Giang Hiểu đột ngột một quyền mang theo thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt đánh vỡ linh lực bình chướng, đồng thời bàn tay lớn kia một phát bắt được cái này tam trọng ngự linh sư cái cổ. Cái sau quá sợ hãi, lập tức lại lần nữa vận dụng một hạng năng lực, da thịt hóa thành màu vàng xanh nhạt, lực phòng ngự tăng nhiều. Quá yếu a. Đúng lúc này, Giang Hiểu mang theo thất vọng âm thanh đống nhiên vang lên. Cái gì? Trung niên nhân còn không tới kịp suy nghĩ nhiều, sau một khắc cái cổ liền bị kia chỉ nhìn dường như bình thường bàn tay một thanh nắm lấy. Sau đó Giang Hiểu giống như bạo long nắm lấy cái này tam trọng ngự linh sư, một đường quét ngang bên hông vách tường, ven đường phá hủy ra danh xấu hoắm. Chương 623, hóa bướm 3, trung niên nhân nguyên bản màu đồng cổ da thịt dần dần rút đi, con ngươi cũng ảm đạm mất ánh sáng. Cả người hoàn toàn bị cái này cuồng bạo đến không giảng đạo lý đấu pháp cho đánh che. Phù phù Giang Hiểu buông tay ra, trực tiếp đem này giống như rác rưởi ném ở mặt đất, sau đó đơn giản lau một cái máu tươi trên tay. Đúng lúc này, Giang Hiểu đống nhiên như có điều suy nghĩ mắt nhìn giống như chó chết ngự linh sư, tự nghĩ đạo, xem ra ta trước kia không ít giết qua người à. Hoàn toàn không có chút nào gánh nặng trong lòng, chỉ cảm thấy tương đối buồn tẻ không thú vị. Chật chật. Giang Hiểu lắc đầu, sau đó ngồi xuống, dùng tay cầm lên đối phương đầu lâu, đạo, ta có chút nhàm chán. Nói đi, ngươi nhà thiếu gia ở đâu? Nghe vậy, trung niên nhân đồng tử thu nhỏ lại, quả thực khó có thể tin. Gia hỏa này chuẩn bị đối phó thiếu gia nhà mình. Giờ khắc này, vị này vương gia tam trọng ngự linh sư triệt để ngộng, hoàn toàn không biết thế giới đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Người bình thường, ngự linh sư, bành. Đúng lúc này, Giang Hiểu đại thủ đột ngột đè ép, trung niên nhân cẳng tay trực tiếp sai chỗ, đau đến sắc mặt nhăn nhó, hô to đau đớn. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Giang Hiểu đạo, chuyện này tốt nhất là tại đêm nay xử lý kết thúc. Trung niên nhân cố nén kịch liệt đau nhức, mở miệng nói, ngươi gia hỏa này, đáng chết. Thấy đối phương quyết chống không hé miệng, Giang Hiểu lắc đầu, một trường đem này đập đến hôn mê tại chỗ, sau đó đứng dậy, duỗi hạ hai tay, cảm giác cũng không tệ lắm. Sau một khắc, Giang Hiểu chợt nhíu mày, phen này chiến đấu dường như mở ra một loại nào đó ràng buộc, thân thể so trước kia muốn thoải mái không ít. Vô pháp tâm thần nội thị, Giang Hiểu tự nhiên cũng không hiểu biết, trong cơ thể mình trong kinh mạch màu xám trắng xương mù từ đây trước ngưng kết trạng thái sinh ra chút hứa tùng động, giống như ngày xuân hạ như băng tuyết, dần dần tan rã, chậm chậm lưu động. Trừ cái đó ra, mặc dù Giang Hiểu vô pháp vận dụng linh lực, nhìn như chỉ là người bình thường. Có thể, vô luận là có thể so với chuẩn nguyên cấp quỷ vật nhục thân vẫn là đột phá thất trọng lúc mang đến băng cơ ngọc cốt. Cho dù là không có hồn châu năng lực, bây giờ Giang Hiểu vẫn không phải những này đê giai ngự linh sư đủ để ngăn chặn. Vương gia. Giang Hiểu âm thầm suy nghĩ, luôn cảm giác rất quen thuộc. Vương gia danh sách. Hồn châu. Giờ phút này, trong đầu càng là hiện ra một chút chi linh vỡ vụn ký ức, từng cái từ ngữ liên hệ lại với nhau, cuối cùng hình thành một đầu rõ ràng mạch lạc. Ta nhớ tới. Đột nhiên gian, Giang Hiểu hai mắt đột nhiên sáng lên, vương gia danh sách thật thiếu ta hồn châu. Tuyệt đối là may mà cũng là người trung niên kia lúc này mất đi, nếu không chỉ sợ sẽ tức đến phun máu. Ngươi một cái không có linh lực người bình thường, làm sao còn cảm thấy người ta vương gia danh sách có thể thiếu ngươi hồn châu? Tìm ta phiền phức? Ta không tìm ngươi phiền phức liền nên thắp hương bái Phật. Sau một khắc, Giang Hiểu ánh mắt lạnh lên, nhóm này tên đáng chết, đợi ta tìm về ký ức, nhất định phải dần dần đem hồn châu thu hồi lại. Mang theo ý nghĩ như vậy, Giang Hiểu cũng không quay đầu lại rời đi đầu này âm u góc ngõ. Đi qua sau một hồi, một chuyến tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên. Phương Thiên, một cái đại hán râu quai nón chấn kinh ngạc mà nhìn xem giống như chó chết nằm trên mặt đất trung nhân nhân, mau tới trước, đồng thời vận dụng một cái hệ chữa trị năng lực,
hướng này thể nội chuyển vận lên nhạt linh lực màu xanh lam. Không bao lâu, trung niên nhân chậm rãi tỉnh lại, sau đó cắn răng không cam lòng nói, các huynh đệ, tiểu tử kia quá mạnh, cùng quỷ dường như. Có ý gì? Ngươi cũng bị tên kia làm bị thương rồi. Đại hán dâu quay nón cả kinh nói, Khổng lão nhị bọn hắn không phải nói, tên kia chỉ là người bình thường sao? Ân. Trung niên nhân cũng cảm thấy nói không nên lời cổ quái, có thể trên dưới quanh người đau đớn thật là làm này khổ không thể tả. Tiểu tử kia mặc dù không có linh lực, nhưng thân thể quá biến thái, thật cùng thai ương cấp quỷ quái giống nhau, không, còn phải mạnh hơn một chút. Làm sao lại có loại này tồn tại? Bên cạnh, một cái người áo đen nhíu mày không hiểu. Đúng lúc này, trung niên nhân đột nhiên nhớ tới chuyện gì, tranh thủ thời gian mở miệng nói, đúng rồi, tiểu tử kia dường như còn muốn tìm Vương Hạo thiếu gia phiền phức. Lập tức, đám người liền ha ha phá lên cười, đây thật là mặt trời đánh phía tây thăng lên. Rất hiển nhiên, nhóm này ngự linh sư tuyệt không coi là thật, càng nhiều vẫn là cho rằng đây là tên kia phóng xuất cuồng nói xong. Ồ, tiểu tử kia đến trung ương công viên rồi. Sau một khắc, đám người rất nhanh lại lần nữa tiếp nhận được tin tức, lập tức lại lần nữa đuổi tới. Làm cao cao tại thượng tứ đại gia tộc, nhiều như vậy năm, trừ trong tay Bắc Minh quỷ ăn qua sẹp bên ngoài, bây giờ bị một cái bình thường thanh niên cho nện chẳng tử, cái này như thế nào cũng tha thứ không được. Chớ nói chi là vương gia đối với tòa thành thị này nắm giữ lực. Trên trăm vị đê giai ngự linh sư cùng nhau xuất động, bày ra một tấm thiên la địa võng, thế muốn tại đêm nay đem Giang Hiểu bắt lại. Bá, rực rỡ kiếm mang mở ra không khí. Giang Hiểu lệnh một ly mau né đến, sau đó chân đạp thất tinh bộ, thân hình hóa thành một đạo đen nhánh tàn ảnh, cấp tốc tới gần một cái nhị trọng ngự linh sư, sau đó một tay như rồng xuyên thủng hư không. Uy thế hai nhiên. Đối thủ căn bản không tưởng tượng nổi cái này, nhìn như phổ thông thanh niên thế mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy, hoàn toàn không khác một đầu hình người bạo long. Đúng lúc này, xa xa đồng bạn lập tức vận dụng di hình hóa ảnh, lẫn nhau đổi thân vị, đồng thời lại lần nữa vận dụng một cái hộ thân năng lực. Dù là như thế, Giang Hiểu vẫn là không chút lưu tình một quyền đem này nện đến bay ngược mà ra, nặng nề mà va chạm mặt đất, sụp đổ ra một cái hố sâu to lớn. Soạt, toàn trường xôn xao. Ban đêm công viên ở trong, quanh mình bóng cây lắc lư, gió đêm mát mẻ. Giang Hiểu một thân màu trắng quần áo thể thao, giống đêm chạy phổ thông sinh viên, một đầu buộc tóc theo gió phất phới, làm nổi bật lên mấy phần thoải mái chi sắc. Ở xung quanh, nhóm này vây bắt ngự linh sư thế giới quan cũng sắp sụp đổ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra à? Gia hỏa này là quỷ sao? Nhưng vì cái gì không có quỷ khí? Hoàn toàn không thể nào hiểu được. Không có chút nào năng lực, nhưng đối phương chính là nương tựa theo thuần túy nhục thân, một đường quét ngang, hoàn toàn không người là một chiêu chi địch. Ta nói, vương gia chán nản như vậy sao? Đúng lúc này, Giang Hiểu đống nhiên lời nhắc mở miệng nói, làm sao tất cả đều là chút nhị trọng, tam trọng đê giai ngự linh sư đâu? Những này đê giai ngự linh sư năng lực thậm chí dù là đánh trúng chính mình cũng tạo thành không được ảnh hưởng quá lớn, hoàn toàn mang đến không được mảy may sinh tử chiến đấu bên trong nên có kích thích cảm giác. Cái này nhưng không trách được vương gia, chủ yếu là liền một lần phổ thông đập phá quán sự kiện, nhân vật chính nghe nói vẫn chỉ là cái hơi đặc biệt điểm người bình thường, chỗ nào cần phải phái ra cao giai ngự linh sư. Có thể vương gia tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này chỗ nào là hơi đặc biệt người bình thường, cái này hoàn toàn chính là đánh vỡ hết thể thường thức quái vật, chân chính mất trí nhớ Bắc Minh quỷ. Hồ Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó trong mắt dần dần thanh minh rất nhiều, cảm giác này càng ngày càng quen thuộc a. Trong kinh mạch màu xám trắng xương mù dần dần buông lỏng, phong ấn vĩnh hằng linh hải cái tia đạo ràng buộc càng là sinh ra một tia khe hở. Một môi yếu ớt huyết mang giống như sơ dương đâm rách nặng nề tầng mây. Cái gì? Còn không có giải quyết. Vương gia trong phủ đệ, vừa mới tắm rửa sau Vương Hạo nhíu mày, đối điện thoại đạo, các ngươi làm sao làm? Không phải nói tên kia chỉ là cái không có linh lực người bình thường sao? Liền tam trọng ngự linh sư đều bắt không được hắn. Ta Vương gia mặt mũi còn muốn hay không đặt? Vương Hạo ẩn ẩn thật sự nổi giận, ta lại cuối cùng cảnh cáo một lần. Trước hừng đông sáng, ta nếu là không nhìn thấy cái tiên đệ ta chẳng tử ra hỏa, các ngươi nhóm này giá áo túi cơm liền đợi đến toàn diện lăn ra vương gia. Cúp điện thoại. Bên cạnh, một cái áo hồng nữ tử không hiểu mà liếc nhìn Vương Hạo, "Vương thiếu gia, làm sao rồi? Lớn như vậy hỏa khí, con mẹ nó." Vương Hạo không có thể chịu ở, giận mắng, "Một người bình thường, ta trong tiệm ngự linh sư đem hắn mèo chơi chết, quả thực là nháo đến hiện tại cũng không có giải quyết." "Cái gì?" Áo hồng nữ tử sững sờ, "Người bình thường? Một con mèo?" Con DM là một con phổ thông mèo dở dạ gầm ly. Vương Hạo trong lồng ngực lửa giận không ngừng bốc lên, đột ngột một trưởng vô đoạn mất bàn đọc sách, việc này nếu là truyền đi, trong tộc đám người kia không được đem ta chết cười. Đáng chết, đáng chết. Chương 624, hoa bướm, 4, tí tách. Tí tách. Đỏ thắm máu tươi chậm rãi từ thon dài ngón tay trắng non gian trở xuống. Giang Hiểu đứng ở tại chỗ phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, quanh mình đều là ngã một đám ngự linh sư, nuốt ngang lộn xộn, tràn diện nhìn thấy mà giật mình. Ngự linh sư, nhìn xem một màn này, Giang Hiểu trong đầu đống nhiên hiện ra từng màn giống như đã từng quen biết hình tượng. So với cảnh tượng trước mắt, trong trí nhớ mới thật sự là núi thây biển máu, thây nang khắp đồng. Trước kia ta đến tột cùng là cái hạng người gì? Giang Hiểu túi đầu mắt nhìn nhuốm máu bàn tay, nhẹ giọng tự nói, tại sao lại có như thế hắc ám ký ức? Tìm về đi qua đủ loại. Sau một khắc, Giang Hiểu trong lòng đống nhiên có loại cảm giác nói không ra lời, đối ta mà nói, thật được không? Khoảng thời gian này đến nay, trong sinh hoạt từng ly từng tí xông lên đầu. Làm là người bình thường mình cùng giờ phút này giết tới lệnh ngự linh sư sợ hãi chính mình. Đúng lúc này, chỗ sâu trong óc đột nhiên hiện ra một cỗ mãnh liệt bức thiết cảm giác. Trong gói u minh có chút cực kỳ chân quý đồ vật chính chờ đợi mình đi tự tay nhặt lên. Không được,
Giang Hiểu đột ngột nắm quyền, cắn răng nói, ta có thể nào mất trí nhớ Trầm Luân? Những cái kia thiếu ta hồn châu ra hỏa há không được vui chết? Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Vương gia danh sách nghe liền quen hay, tuyệt đối thiếu ta một số lớn hồn châu. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Trung ương công viên phát sinh ngự linh sư chiến đấu, thật là lớn uy lực. Ta nhìn kia mảnh bầu trời đêm đều bị chiếu sáng. Nghe nói là vương gia ngự linh sư, sẽ không là cái kia linh sủng cửa hàng chuyện a? Nương theo lấy tiết lộ ra mấy tấm hiện trường ảnh chụp, trên internet triệt để sôi trào. Ngày bình thường cao cao tại thượng ngự linh sư, lại bị đánh cho giống như chó chết ngã trên mặt đất, hơn nữa còn chừng hơn 10 vị. Vẫn là ai cũng không thể nghĩ đến, đây hết thảy bắt đầu bất quá chỉ là bởi vì một con phổ phổ thông thông mèo dở dạ gầm ly. Bởi vì một con mèo, những giống như đó tiên nhân ngự linh sư nhóm trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế, vương gia vương hạo thiếu gia cho tới bây giờ cũng không có xuống tới đài. Chuyện ngược lại càng náo càng lớn lên. Làm ăn dưa quần chúng người bình thường gọi thẳng đã biển, quả thực là nhìn chàng vở kịch, điện ảnh đều không có như thế có thể diễn. Có người vui vẻ có người sầu. Vương Hạo lúc này liền tức hồn hển đến ngủ không yên. Ngay tại vừa rồi, chính mình những cái kia các huynh đệ tỷ muội còn chi kỷ gọi điện thoại tới hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Tên đáng chết mèo. Vương Hạo chủ yếu vẫn là trên mặt mũi không qua được, thực tế là cảm thấy việc này nói ra đều mất mặt. Đem tên kia mang về, vô luận chết sống. Vương Hạo quyết định thật nhanh, quyết tâm tranh thủ thời gian giải quyết cái này náo cho kịch, phái ra một cái chân chính trên ý nghĩa cao thủ, Lục Trọng Ngự Linh Sư ra mặt. Trên thực tế, Lục Trọng Ngự Linh Sư xác thực đã là đủ để hành hành một phương cao thủ. Đến nỗi Thất Trọng Ngự Linh Sư, kia đã là vương gia nội tình ở chỗ đó, trừ đối phó nguyên quỷ một loại nhân vật hung ác, lại làm sao có thể nghe theo Vương Hạo cái này một danh sách điều động đi đối phó một người bình thường. Chỉ chốc lát sau, một cái người áo đen liền rời đi chu tước đường cái, đi vào trung tâm thành phố nơi nào đó vương gia trụ sở. Mới vừa đến, người áo đen Vương Liệt liền quét mắt phía bên phải gian phòng. Giờ phút này, trong phòng đang truyền ra từng đạo tiếng kêu rên. Đám kia ngự linh sư không chết cũng bị đánh cho tàn phế, lúc này cho dù là tiếp nhận trị liệu đều đau được không được. Thật sự là một đám phế vật. Vương Liệt nhịn không được khinh bị xì mắng, một người bình thường đều đối phó không được. Còn để Vương Hạo thiếu gia trên mặt không ánh sáng, đáng chết. Vương Liệt đại nhân, tiểu tử kia rất tà môn. Một cái vương gia phổ thông hạ nhân cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, hắn một quyền liền có thể đánh tan tam trọng ngự linh sư cương cân thiết cốt. Vậy ngươi để hắn đi thử một chút một quyền đánh tan bản thân linh lực bình chứng. Vương Liệt mở trừng hai mắt, giận mắng, ta ngược lại muốn xem trên đời này có thể có bao nhiêu tà môn đồ vật. Cái này, hạ nhân cười khổ một tiếng, không còn dám mạnh miệng. Nói, tên kia trước mắt ở vào nơi nào? Sau một khắc, Vương Liệt lạnh giọng hỏi. Đối phương tranh thủ thời gian đáp, báo cáo Vương Liệt đại nhân, tiểu tử kia lúc này ngay tại sáu tất cư. Biết. Nghe vậy, Vương Liệt phất một cái áo bào đen, thân hình trong nháy mắt hóa thành một cỗ nồng đậm hắc vụ, rời đi nơi đây gian phòng. Thủ đoạn như thế cũng thực là cùng đê giai ngự linh sư hình thành trên lệnh rõ ràng. Cùng lúc đó, Giang Hiểu ngay tại một chỗ tạo hình trang nhã ăn trải bên trong ăn tinh mỹ bánh ngọt. Cái này hạnh hoa bánh ngọt hương vị cũng không tệ lắm, lần sau mang Hoa Vũ Nhu đến nếm thử. Giang Hiểu ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thần sắc thanh thản, hoàn toàn nhìn không ra mới cùng một đám ngự linh sư chiến đấu qua sau dáng vẻ. Sau một hồi, Giang Hiểu thả tay xuống bên trong một khối bánh ngọt, không hiểu mà liếc nhìn thời gian, kỳ quái, người của vương gia làm sao còn không có xuất hiện. Đúng lúc này, bệnh. Một cỗ kinh khủng linh áp ầm vang giáng lâm tại đây. Cùng lúc, một đạo lạnh như băng đến không mang mảy may tình cảm sắc thái âm thanh giống như thiên lôi của vượn, vương gia ngự linh sư làm việc, người không có phận sự mau mau rời đi nơi đây. Soạt, soạt, soạt. Đám người quá sợ hãi. Tại cỗ này thật lớn linh áp dưới, người bình thường nhao nhao cảm nhận được tử vong bóng tối, mau trốn giống như cá tuân ra mà ra. Ồ, Giang Hiểu lông mày nhíu lại, rốt cục xuất hiện sao? Với anh, sau một khắc, một cỗ kinh khủng hơn trọng áp như núi lớn giáng lâm tại Giang Hiểu vị trí. Làm bằng gỗ chỗ ngồi trực tiếp vỡ nát, mặt đất càng là sụp đổ ra một cái hố sâu. Gông xiềng cho dù là mất đi ký ức, Giang Hiểu đối với năng lực này vẫn sẽ không lạ lắm. Qua loa. Giờ phút này, Giang Hiểu ngược lại là bình thản ung dung bình điểm một câu. Cùng lúc đó, cửa tiệm chỗ, một cái khí thế nghiêm nghị người áo đen, nện bước chậm đi ra khỏi hiện. Tiểu tử, ngươi thật đúng là để ta vương gia tốt một phen dày vò. Người áo đen Vương Liệt khí thế hùng hổ, quanh thân linh mang lượn lờ, lúc này tiến lên trước một bước, linh uy bộc phát, liền vì một con mèo chết. Lao tử cái này tiễn ngươi lên đường đi bồi kia chỉ mèo chết. Nhưng vào lúc này, phù phù cái kiêm màu trắng quần áo thể thao thanh niên đột nhiên giống như là bị linh uy cho chấn ốc, lại cứ thế mà ngã trên mặt đất. Thấy thế, Vương Liệt đột nhiên sững sờ. Tình huống gì? Cái này đều còn chưa đánh, người này làm sao liền đổ xuống rồi? Thật đúng là người bình thường. Vương Liệt dừng lại linh lực vận chuyển, tiến lên đem Giang Hiểu một cái nhấc lên, tỉ mỉ nhìn toàn bộ. Cũng tỉnh chưa suy nghĩ nhiều. Vương Liệt thậm chí từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy đây là cái từ đầu đến đuôi nháo kịch. Tranh thủ thời gian kết thúc tự nhiên là tốt nhất. Làm Lục Trọng Ngự linh sư, đối thủ của mình hẳn là hai ương cấp quỷ vật, mà không phải loại này phổ phổ thông thông bình thường nhân vật. Uy, Vương Hạo thiếu gia sao? Chuyện đã giải quyết. Rất nhanh, Vương Liệt liền liên hệ với Vương Hạo, đạo, ừm, tiểu tử kia liền trên tay ta, ngươi tự mình tới một chuyến sao? Đi, ta lập tức đem giá hỏa này đưa đến nghe chiều các. Giờ này khắc này, vị này Lục Trọng Ngự linh sư không có chú ý tới chính là, Giang Hiểu mí mắt có chút khẽ nhăn một cái. Cuối cùng là bắt đến. Vương gia phủ đệ, Vương Hạo lập tức đổi thân trang phục chính thức liền chuẩn bị đi ra ngoài. Trên giường, một cái tư thái hiểu điệu nữ tử còn buồn ngủ, đạo, Vương thiếu gia,
con mèo kia bắt đến sao? Đi tờ mờ mèo chết. Nói lên cái này, Vương Hạo liền đến khí, giận mắng, mèo đã sớm chết, ta nói chính là cái kiêm đệ ta chẳng từ người. Chỉ là một người bình thường cũng không biết vì cái gì, bởi vì một con mèo, cùng ta Vương gia thứ nhì danh sách đối nghịch sau một khắc, Vương Hạo không khỏi có chút hiếu kỳ mở miệng nói, mặt khác, thế mà liền tam trọng ngự linh sư đều không phải đối thủ của người nọ, còn phải Vương Liệt xuất mã mới được. Ta ngược lại muốn xem gia hỏa này đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Chương 625, Hoa Bướm, Nam, trong căn hộ. Hoa Vũ Nhu lúc này chính ôm mèo dở dạ gồng ly thi thể, nước mắt chảy ra không ngừng trôi, hối hận chính mình cử động hôm nay. Qua đoạn thời gian sau, Hoa Vũ Nhu sát lau nước mắt, nhìn một chút điện thoại, phát hiện trên mạng liên quan tới chuyện này thảo luận vẫn chưa kết thúc, trong lòng lại không khỏi vì Giang Hiểu siết chặt lên. Vì cái gì ngươi muốn không tiếc vì yến tử? Gây Vương gia a. Hoa Vũ Nhu đỏ bừng hốc mắt, trong mắt lo lắng vô cùng, hàm răng khẽ cắn môi, mau trở lại được không? Dù là bởi vì yến tử mất đi, chính mình cũng rất thương tâm khổ sở, nhưng so với cao cao tại thượng tứ đại gia tộc, làm là người bình thường chính mình lại có thể nào xử lý? Nếu không phải lần này cái này tự dưng xuất hiện tại thế giới của mình bên trong thanh niên, cho đến lúc này, Hoa Vũ Nhu mới phát hiện chính mình sớm đã quen thuộc có đối phương ở gian phòng, lấy cho tới thời khắc này một thân một mình ở vào chung cư lúc, lại có loại cô độc mùi vị. Một bên khác, Vương Hạo đơn giản đổi áo liền quần, liền chuẩn bị đi ra ngoài, một đường đuổi đến tính chiều cát. Vừa đúng lúc này, trong tộc một vị trưởng bối dặn dò, Hạo Nhi cũng phải cẩn thận chút ta. Kia Bắc Minh Quỷ bây giờ như thế hung hăng ngang ngược, lại thêm Bắc Minh Quỷ tâm tính ti tiện, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Một phen thao thao bất tuyệt. Tốt rồi, ta biết. Vương Hạo nghe được đầu lớn như cái đấu, tranh thủ thời gian treo liên hệ. Thật phiền. Sau một khắc, Vương Hạo nhịn không được giận mắng lên tiếng, Bắc Minh Quỷ làm sao còn không chết đi à? Không hề nghi ngờ chính là, thời đại này đối với tứ đại gia tộc danh sách nhóm mà nói là cực kỳ hắc ám. Hắc ám đầu nguồn chính là Bắc Minh Quỷ. Trừ Lâm gia, còn lại ba nhà danh sách toàn bị qua Bắc Minh Quỷ bắt cóc, nhất là Tô gia danh sách, càng là thê thảm vô cùng. Ai có thể nghĩ tới một đầu lệ quỷ, suốt ngày không nghĩ như thế nào giải quyết thiên cơ cùng, ngược lại vụng trộm tính kế những nhân tộc này thiên tiêu. Có thể nói, cũng bởi vì Bắc Minh Quỷ cùng hắn minh phụ, tứ đại gia tộc danh sách nhóm ngày bình thường đi ra ngoài đều nơm nớp lo sợ lên, hoàn toàn không có gì vãng kia phiên phong quang khí phái. Thiếu gia, gần nhất Bắc Minh Quỷ khí diễm sát thực càng thêm phách lối. Cẩn thận một chút, vô luận là đối chính mình vẫn là đối với gia tộc, đều là không có chỗ xấu. Bên cạnh, một cái hộ tống thất trọng ngự linh sư cũng đi theo dặn dò một câu. Ta, Vương Hạo trong lòng quả thực tích tụ không thôi, đạo, ta ngay tại Bắc Đô, lúc này đi tính chiều cát, có thể xảy ra chuyện gì? Bắc Minh Quỷ không phải còn tại huyền môn tới sao? Thất trọng ngự linh sư đạo, cẩn thận thì thuyền sẽ chạy được vạn năm A. Đừng nói. Vương Hạo cảm giác trong nhà trưởng bối đều nhanh cử chỉ điên rồ, từng cái hoàn toàn biến thành lão mụ tử hình tượng. Tâm tình có chút phiền muộn. Vương Hạo mặt đen thui, hạ quyết tâm chờ một lúc cầm người bình thường kia đến phát tiết một chút. Thính chiều các ở vào Bắc Đô vùng ngoại ô, chính là một hoàn cảnh ưu tĩnh trang viên. Hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Chỉ chốc lát sau, Vương Hạo ngay tại thất trọng ngự linh sư cùng đi vào thính chiều các. Thiếu gia, Vương Đào đại nhân. Người áo đen Vương Liệt lập tức cung kính mở miệng nói, tiểu tử kia bây giờ liền ở phòng hầm bên trong. Nói thế nào? Tiểu tử kia có chỗ đặc thù gì? Vương Hạo thu liễm chút sắc mặt, nhàn nhạt mở miệng hỏi, vì cái gì tam trọng ngự linh sư đều không phải này đối thủ? Vương Liệt cau mày nói, cái này ngược lại là không rõ ràng, ta đều không sao cả xuất thủ. Tiểu tử kia liền bị ta linh uy chấn động phải ngất đi. Liền cái này. Nghe vậy, Vương Hạo khinh thường cười một tiếng, ta còn tưởng rằng trên đời này coi là thật muốn ra một cái khác biệt với ngự linh sư, vì bên ngoài hoàn toàn mới tồn tại đâu. Còn được. Đúng lúc này, tên kia thất trọng ngự linh sư mở miệng nói, lục trọng ngự linh sư linh uy, coi là thật nếu chỉ là người bình thường, chỉ sợ tại chỗ liền bạo thể mà chết. Ta ngược lại muốn xem cái này không biết sống chết giá hỏa bộ dạng dài ngắn thế nào. Vương Hạo hừ lạnh một tiếng, sau đó phất một cái ống tay áo, nhanh chân hướng phía tầng hầm đi đến. Thiếu gia, sớm một chút đi ra, đừng chậm trễ thời gian quá dài. Thất trọng ngự linh sư rất tức thời mở miệng nói xong, sau đó an vị tại một tấm trên ghế bành, nhàn nhã nhìn xem trong đình viện xanh tươi lục trúc. Làm thất trọng ngự linh sư, hắn chức trách chỉ có một cái, đó chính là bảo hộ Vương Hạo vị này vương gia thứ nhì danh sách ngày bình thường xuất hành an toàn. Dưới mắt tình hình này, rất rõ ràng Vương Hạo liền muốn đủ kiểu tra tấn người bình thường kia, loại trang diện này chính mình cũng không cần phải nhìn. Nghe vậy, Vương Hạo rất nhanh liền hiện lộ ra chân chính giữ tợn sắc mặt. Dám nện ta chẳng tử, để ta bị trong tộc những cái kia cùng thế hệ cho cười, lão tử nhất định phải đem ngươi cái tên này tứ chi cho phế. Vương Hạo song quyền nắm chặt, cắn răng lạnh giọng nói, đây chính là dạng sáng 2 giờ thời gian, làm vương gia thứ nhì danh sách, bị như vậy một người bình thường cho làm cho không ngủ, lửa giận trong lòng chỉ sợ cho dù là phổ thông lục trọng ngự linh sư cũng khó có thể chịu đựng. Một đường chuyến về, u ám không ánh sáng chật hẹp hành lang ở trong, Vương Hạo rất nhanh liền đi vào chỗ sâu nhất một gian phong bế sắt lao trước. Sắt trong lao yên tĩnh ý mắng, đồng thời Vương Hạo cũng không có thể cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động. Đến lúc này, Vương Hạo ngược lại là hít một hơi thật sâu, tạm thời đè xuống lửa giận, thông qua một đường vết rách, trông thấy trong gian phòng một cái màu trắng quần áo thể thao thanh niên. Đối phương chính lưng đối với mình, dường như hôn mê ngã trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì động tác. Thật đúng là người bình thường. Vương Hạo quả thực hơi kinh ngạc, bóng lưng cũng nhìn không ra địa phương gì đặc biệt, chính là làn da còn rất trắng chỉ toàn. Sau một khắc, Vương Hạo đột ngột một cước đá văng sắt cửa nhà lao, toàn thân tản ra rét lạnh khí tức, đạp đi vào. Tỉnh lại cho ta.
Vương Hạo lớn tiếng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó ngựa khí lạnh như băng nói, tiểu tử, dám nện ta chẳng tử, còn dám làm bị thương ta Vương gia nhiều như vậy ngự linh sư, ngươi rất ngang tàng à?
Ồ, tới rồi sao?
Đáp lại Vương Hạo chính là một đạo lưỡi biếng âm thanh. Lập tức, Vương Hạo trong lòng đột nhiên lộn bộ một vang, làm sao?
Cảm giác.
Thanh âm này.
Thính chiều các bên trong.
Thất trọng ngự linh sư cùng Vương Liệt chính lẫn nhau chuyển thiếm.
23 cái nhị trọng ngự linh sư, 15 cái tam trọng ngự linh sư.
Vương Liệt nhíu mày, đạo, không thể không nói, tiểu tử kia quả thực có chút bản sự, chính là không rõ ràng rốt cuộc là lai lịch gì.
Thất trọng ngự linh sư đạo, dù sao lúc này cũng bắt trở lại, chờ thiếu gia phát tiết xong hỏa khí, chúng ta lại đi nhìn kỹ một chút tên kia trên thân cất giấu bí mật chính là.
Nghe vậy, Vương Liệt đột nhiên quay đầu mắt nhìn tầng hầm vị trí, lẩm bẩm, hy vọng thiếu gia đừng đem tiểu tử kia giết chết mới tốt.
Xin hỏi, ngươi nhận biết ta sao?
Tầng hầm bên trong,
Giang Hiểu chính một tay nắm lấy Vương Hạo đầu vai, giống như ánh nắng nụ cười sáng lạ, lệ người, dù mình.
Ta ngươi Vương Hạo sắc mặt trướng thành heo tử sắc, há to miệng, lại chỉ cảm thấy toàn thân tê dại mất lực, liền mở miệng sức lực đều không có.
Chương 626, hóa bướm, 6, ngươi cái gì ngươi?
Ta cái gì ta?
Giang Hiểu cười đến càng thêm sáng lạ lên, làm sao khẩn trương như vậy đâu?
Ta cũng không phải cái gì ác mà.
Đến, buông lỏng một chút.
Ta.
Giờ phút này, Vương Hạo cả người đều tê dại, thân thể ngăn không được run rẩy, liền hô hấp đều là như vậy khó khăn.
Vì cái gì?
Vương Hạo suy nghĩ nát óc cũng chưa từng nghĩ tới. Chính mình thế mà lại ở trong môi trường này, gặp gỡ lệnh thế gia danh sách nghe tin đã sợ mất mật đại ma vương, bác minh quỷ.
Ồ,
phản ứng rất mãnh liệt nha.
Giang Hiểu tay phải nắm chặt Vương Hạo đầu vai, ánh mắt càng thêm thú vị, xem ra ta còn quả nhiên tìm đối người.
Ta.
Vương Hạo nhịp tim vẫn rất kịch liệt, thật lâu vô pháp khôi phục lại bình tĩnh.
Vô hắn,
chỉ vì bác minh quỷ hung uy thực tế là thật đáng sợ.
Chớ nói Vương Hạo, đổi lại bất kỳ một cái nào danh sách, lúc này cũng phải chân nhún ra đến đứng cũng không vững.
Đúng.
Vừa ló gian, Giang Hiểu mạnh vô một cái, đầu lưỡi bớt thuận nói chuyện.
Đừng nghĩ lừa gạt qua.
Đường đường Vương gia thứ nhì danh sách, Vương Hạo giờ phút này bị tát đến mắt nổi đom đóm. Hết lần này tới lần khác trong lòng còn không có nửa điểm tức giận, ủy khuất được đều nhanh khóc lên, mặt chen thành mặt khổ qua.
Tốt một đầu Bắc Minh quỷ a.
Quả nhiên là âm hiểm xảo trá, dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Vương Hạo làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà lại ngụy trang thành một người bình thường, cố ý cầm một con mèo dở dạ gổng ly làm sủi đầu, thông qua loại thủ đoạn này tìm tới chính mình.
Giờ này khắc này, Vương Hạo ruột đều nhanh hối hận thanh.
Cái này ai có thể nghĩ tới, kia chỉ mèo dở dạ gồng ly thế mà là Bắc Minh quỷ nuôi mèo.
Đúng lúc này, đến, nói ra tên của ta.
Giang Hiểu đống nhiên hơi hạ thấp đầu, tại Vương Hạo bên tai nhẹ giọng thì thầm, giống như ác ma nói nhỏ.
Vương Hạo toàn thân run lên, quả nhiên là đều sắp bị dọa nước tiểu.
Bắc.
Trong đầu ba chữ kia giờ phút này không khác nung đỏ bàn ủi, kẹp lấy hết hầu, cực kỳ khó chịu.
Lại nói lưu loát điểm.
Giang Hiểu không kiên nhẫn, đột ngột hét lớn một tiếng, nhìn ngươi lén lén lút lút, trong lòng khẳng định có quỷ.
Nói,
ngươi đến tụt cùng thiếu ta bao nhiêu một châu?
Cho đến lúc này, cái thằng này trong đầu vẫn nhớ kỹ Vương gia danh sách thiếu chính mình hồn châu.
Ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi.
Vương Hạo trực tiếp dọa cho co quắp trên mặt đất, kêu lên nói, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, ta chỉ cầu ngươi đi bắt cóc Vương Tuyết đi.
Vì cái gì a?
Ngươi đến tụt cùng tại sao phải nhằm vào ta a?
Vương Tuyết,
lại một cái tên quen thuộc.
Giang Hiểu nhíu mày, sau đó nói, đến, ngươi trước nói ta là ai, cùng ngươi có quan hệ gì?
Nghe vậy, Vương Hạo hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn một chút tấm kia tuấn giật gương mặt.
Sau một khắc,
Vương Hạo chỉ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Gương mặt này từng vô số lần tại trong cơn ác mộng xuất hiện, bây giờ trong hiện thực nhìn thấy, vậy còn gọi được.
Ngươi là
chủ nhân của ta.
Vương Hạo trong lòng biết trong cơ thể mình bị loại đối phương mai hoa lạc, Vương gia còn không giống Tô gia có thủ đoạn có thể tạm thời che đậy năng lực này.
Lấy cho tới thời khắc này tại Giang Hiểu trước mặt liền cùng thỏ, không có lực phản kháng chút nào, thần sắc càng là khuất nhục vô cùng.
A,
nghe vậy, Giang Hiểu kinh, ta là chủ nhân của ngươi.
Vương Hạo cắn chặt răng, nhắm mắt nói, không,
không sai.
Đừng nghĩ lôi kéo làm quen.
Ngươi liền nói ngươi thiếu ta bao nhiêu hồn châu.
Giang Hiểu thầm nghĩ nói ra hỏa này chẳng lẽ còn ức hiếp chính mình mất trí nhớ tính sao?
Đừng nói gọi chủ nhân, chính là để cho ra ra, hôm nay món nợ này cũng phải đòi lại.
Ta,
Vương Hạo chết tâm đều nhanh có.
Đây chính là Bắc Minh quỷ nhất quán tác phong,
hoàn toàn không cùng ngươi nói bất kỳ đạo lý gì hung hãn thổ phỉ đầu lĩnh.
Ta
nhớ không rõ.
Vương Hạo răng đều nhanh cắn nát, gắt gao cúi đầu, nội tâm chỉ hy vọng kia hai cái ngự linh sư tranh thủ thời gian qua tới cứu mình.
Nhớ không rõ rồi.
Giang Hiểu mở trừng hai mắt, đột ngột lại một cái tát. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là nói không nên lời cái một năm một mười, ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này.
Ngươi muốn bao nhiêu hồn châu mới bằng lòng bỏ qua ta?
Vương Hạo cơ hồ đều sắp bị dày vò đến sụp đổ.
Ta nói ngươi, làm sao còn làm cho giống như là ta cố ý tại cướp bóc dường như?
Giang Hiểu ngược lại không vui lòng, còn cảm thấy bản thân rất ủy khuất đúng không?
A a a a!
Vương Hạo ngửa mặt lên trời bị phẫn, căn bản là không có cách lý giải Bắc Minh quỷ nhất quán náo mạch kín.
Hợp lấy ra hỏa này đến tột cùng là thế nào nghĩ a?
Cái này coi như thật chính là danh xứng với thực cường đạo logic.
Cùng lúc đó,
Vương Hạo trong lòng cũng buồn bực cực kỳ.
Bắc Minh quỷ không phải tại Huyền Môn cùng Thương Nguyên quỷ đánh thiên hạ tới sao?
Làm sao liền vì Hồn Châu lén lút chui vào Bắc Đô, bỏ phí lớn như thế kỉnh, đến xảo trá đối phó chính mình?
Một bên khác, Giang Hiểu đồng dạng cảm thấy việc này khắp nơi lộ ra không thích hợp, cái này Vương Hạo làm sao tổng cùng chính mình lấy tới lấy lui. Ta hỏi ngươi, ta là ai? Sau một khắc, Giang Hiểu ngữ khí nghiêm túc lên, một tay tóm chặt lấy Vương Hạo cái cổ, ánh mắt sắc bén nhìn nhau vị này vương gia danh sách. Cái sau bản năng né tránh, kết ba mở miệng nói, ngươi là?
Bắc.
Nhưng vào lúc này, thiếu gia, còn chưa có đi ra sao? Ta muốn thấy nhìn tên kia rốt cuộc có gì chỗ đặc thù. Sát lao bên ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm, chính là vị kia thất trọng ngự linh sư. Vương Hạo trong mắt đột nhiên sáng lên tinh mang, một viên nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Khá lắm, cùng Bác Minh quỷ như vậy cực kỳ nguy hiểm lệ quỷ chung sống một phòng, thực tế là sợ hãi à? Bá, vừa loáng gian, Giang Hiểu ánh mắt đột một lệ, một thanh tóm chặt lấy Vương Hạo cái cổ, lạnh giọng nói, để ra hỏa này cút. Trở về,
trở về.
Vương Hạo trái tim lại lần nữa treo lên. Trước đây còn cảm giác Bác Minh quỷ không hiểu có chút là lạ, dưới mắt không hề nghi ngờ chính là đã từng thiên chỉ lúc chính mình chỗ cảm thụ đến đại khủng bố lại lần nữa giáng lâm. Thiếu gia, cùng lúc đó, trong lối đi nhỏ vị kia thất trọng ngự linh sư phát giác được có cái gì không đúng. Giang Hiểu lại lần nữa tăng lớn bàn tay sức nắm. Cho dù là không có linh lực, có thể Mai Hoa Lạc bản năng cảm ứng xuống, giờ phút này Vương Hạo cũng không làm được cái gì động tác, chỉ có thể giống như đợi làm thịt con gà bị này vặn trong tay.
Ta lại cùng cái này.
Giá hỏa này tâm sự. Vương Hạo cảm giác sắp ngạt thở, tranh thủ thời gian mở miệng nói, ngắn ngủi trầm mặc qua đi.
Tốt.
Sát lao bên ngoài vang lên một đạo bình thản tiếng trả lời. Sau một khắc, tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Có thể Giang Hiểu trong mắt lạnh liệt chi sắc nhưng lại chưa tán đi, ngược lại càng thêm nồng đậm lên. Một bên khác, thất trọng ngự linh sư Vương Đảo vừa mới rời đi tầng hầm, lập tức thần sắc lãnh túc.
Làm sao rồi?
Vương Liệt lúc này chính uống vào một ly trà, tiểu tử kia bị thiếu gia nhanh chơi chết sao?
Không thích hợp.
Vương Đảo hít một hơi thật sâu, gàn từng chữ, tranh thủ thời gian liên hệ gia tộc, lập tức phái người đến đây nơi đây. Chương 627, hóa bướm, cuối cùng, lạnh như băng hắc ám sắt trong lao. Giang Hiểu một tay nắm lấy Vương Hạo, con ngươi đen nhánh biến ảo sát thái, không nói một lời. Trầm muộn bầu không khí gần như sắp muốn ép tới Vương Hạo không thở nổi. Giờ phút này, Vương Hạo thật sự là cắn nát răng hướng trong bụng ướt, ảo não thật nên giết cái kia ngự linh sư. Ngươi nếu là không chơi chết Bắc Minh quỷ mèo, chính mình cần gì phải bị tội.
Đúng lúc này, đi.
Giang Hiểu đột nhiên bàn tay dùng sức, trầm giọng nói, rời đi nơi này.
Cái này.
Lập tức, Vương Hạo run một cái, ánh mắt hoảng sợ không thôi.
Đi.
Đi tới chỗ nào đi? Chứ Minh phủ, Bắc Minh quỷ còn có thể đem chính mình đưa đến cái gì ma quật?
Ta.
Vương Hạo bờ môi nhu động, đột nhiên đột ngột bừng tỉnh. Hồn Châu,
ta có rất nhiều Hồn Châu, ta cái này cho ngươi.
Không đợi này nói xong, Giang Hiểu đột nhiên năm ngón tay dùng sức, ngữ khí lạnh lạnh, ta lặp lại lần nữa.
Chuyển sang nơi khác, chúng ta chậm rãi trò chuyện.
Bá, vừa loáng gian, Vương Hạo đột nhiên sửng sốt.
Không có cách nào.
Tại Bác Minh quỷ uy bên dưới, Vương Hạo chỉ có thể là cố nén sợ hãi, khó khăn cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Đồng thời, Giang Hiểu ở sau lưng hắn, một mực khống chế vị này bây giờ Vương gia thứ nhì danh sách. Vừa mới rời đi sát lao, Giang Hiểu lập tức nhìn về phía trước lối đi nhỏ. Chỉ có đầu này rời đi đường.
Ân.
Vương Hạo nhẹ gật đầu. Giang Hiểu ngưng lông mày không nói, sau đó mở miệng nói, để phía trên kia hai cái ngự linh sư toàn diện rời đi.
Rời đi.
Rời đi. Vương Hạo giờ phút này người đều nốc, ngược lại là quên như Bắc Minh quỷ không việc gì, đã sớm thông qua cấm thuật chi môn hoặc là cưỡng ép giết ra ngoài. Thực tế vẫn là bị hù đến. Vương Hạo nuốt nước miếng, về sau mở miệng hô, Vương Đạo, Vương Liệt, các ngươi hai cái rời đi trước, ta lúc này có chút không tiện lắm.
Phía trên đại sảnh ở trong.
Vương Liệt sắc mặt lập tức biến đổi, thiếu gia thật xảy ra chuyện rồi. Chẳng lẽ là người bình thường kia?
Liên hệ với sao?
Đối với cái này, thất trọng ngự linh sư Vương Đảo ngự khí ngược lại duy trì tỉnh táo.
Liên hệ với?
Vương Liệt tranh thủ thời gian đáp, có thể, vì cái gì thiếu gia không đến nỗi phản kháng a?
Nếu liên hệ với thế là được.
Vương Đảo hít một hơi thật sâu, sau đó cất cao giọng nói, vậy thì tốt, thiếu gia, chúng ta rời đi trước, chính ngươi cẩn thận chú ý điểm.
Trong tầng hầm ẩm,
Giang Hiểu rất nhanh liền cảm nhận được phía trên không có động tĩnh, có thể trong mắt băng hàn vẫn chưa tiêu tan.
Không có đơn giản như vậy.
Dù là không cảm giác được kia cố mơ hồ linh lực ba động, có thể vẫn có thể phát giác được một đạo mạnh mẽ khí cơ chính tập trung vào chính mình.
Thấy Bác Minh quỷ không có động tác,
Vương Hạo trong lúc nhất thời cũng cứng đờ ngay tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đúng lúc này, đi.
Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó đè xuống tạp niệm, tiếp tục dẫn Vương Hạo hướng lên trên phương đi đến.
Đi vào phía trên đại đường.
Vương Hạo mắt nhìn quanh mình trống trải chẳng cảnh, lại lần nữa nuốt nước miếng.
So với giờ phút này không người hoàn cảnh,
Vương Hạo lo lắng kỳ thực vì giấu kín tại âm thầm hai vị kia ngự linh sư. Một khi buộc phát xung đột chính diện, sát tính tội nghiệt Bắc Minh quỷ cũng không phải người lương thiện.
Vấn đề có chút nghiêm trọng.
Giờ phút này, Giang Hiểu mới hiểu được, chính mình lần này tiếp cận vị này Vương gia danh sách trả ra đại giới đến cỡ nào nguy hiểm.
Bắc đô tầm quan trọng không cần nói nhiều, tứ đại gia tộc cơ bản đều tại Chu Tức đường cái, mấy ngàn năm xuống tới bắt nguồn xa, dòng chảy dài nội tình.
Nếu như ta nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi tin tưởng sao?
Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên cúi đầu nhìn xem Vương Hạo, hiền lành cười hạ.
Nụ cười này rơi vào Vương Hạo trong mắt lại không khác nguy hiểm cảnh cáo.
Ta sẽ không làm loạn.
Vương Hạo tranh thủ thời gian run rẩy âm thanh áp.
Ai thấy thế, Giang Hiểu không thể làm gì khác hơn thở dài.
Cũng không biết đã từng chính mình đến tột cùng đối cái này Vương gia danh sách làm qua cái gì cực kỳ bi thảm chuyện.
Nhìn xem đứa nhỏ này đều bị dọa thành bộ dáng gì rồi. lại nhiều vấn đề cũng không thể ở đây trò chuyện. Sau một khắc, Giang Hiểu lặng lẽ nhìn quanh một vòng quanh mình, trong lòng rất rõ ràng. Đúng lúc này, ngay tại lúc này, một đạo quát chói hai âm thanh đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ đại đường lập tức bị một cỗ mênh mông như đại dương nặng nề linh lực trố vây quanh. Mặt đất càng là tự dưng hiện ra một đạo đạo kim sắc đường vân. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu ánh mắt biến đổi, lập tức cảm thấy thân thể thật giống như bị rót vào ngân thủy ngân, khó mà động tác. Cùng lúc đó, Lục Trọng Ngự linh sư Vương Liệt đột nhiên vận dụng di hình hóa ảnh, cùng Vương Hạo đổi thân vị. Cái gì? Giang Hiểu lập tức cảm thấy tình thế vượt qua trường khống, đang muốn tay phải dùng sức bắt lấy thời khắc này người trung niên này lúc. Sau một khắc, Vương Liệt lại lần nữa vận dụng một hạng thủ đoạn bảo mệnh, thân thể tự dưng hư hóa, trực tiếp từ Giang Hiểu trong lòng bàn tay bay ra ngoài. Ầm ầm, không đợi Giang Hiểu có gì phản ứng, một đầu tử sắc lôi long đột nhiên xông phá mái vòm, từ trên trời giáng xuống, mang theo cùng nộ, nặng nề mà xung kích tại Giang Hiểu trên thân. Cả tòa trạch viện trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngập trời khí lãng càn quét bát phương. Cái này mới thật sự là cao giai ngự linh sư vốn có thủ đoạn. Siêu phàm thoát tục, di sơn đảo hải, cuồn cuộn khí lãng ở trong. Vương Liệt lập tức bắt lấy Vương Hạo, thiếu gia, có hay không dị trạng? Vương Hạo trong mắt nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, tranh thủ thời gian mở miệng nói, nhanh, nhanh, mau trốn. Gia hỏa này là Bắc Minh Quỷ. Cái gì? Cái gì? Lời vừa nói ra, Vương Liệt hai người cùng nhau quá sợ hãi, lập tức nhìn về phía bụi mù tràn ngập phế tích chỗ. Bắc Minh Quỷ, cái này sao có thể? Đối phương không phải một cái bởi vì mèo chết mới cố ý tìm phiền phức người bình thường sao? Đủ loại nghi hoặc giống như thủy triều lan tràn. Vương Đào đè xuống tạp niệm, lập tức đạo, thiếu gia không cần bối rối, cần biết nơi đây chính là Bắc Đô, ta sớm đã thông báo gia tộc, trước mắt đã có tiếp viện chạy đến. Tốt, tốt, tốt. Nghe vậy, Vương Hạo thở dài một hơi, đạo, đã như vậy, kia phải tất yếu đem đầu này tội không thể tha nghiệt xúc giết chết ở chỗ này. Phế tích chỗ sâu, làm đầu kia ẩn chứa hủy diệt chi ý lôi long hạ xuống lúc, thất trọng ngự linh sư đỉnh phong một kích, không khác là nguyên cấp cấm thuật y thế. Giang Hiểu hoàn toàn không kịp phản ứng, lập tức liền lọt vào lôi long chính diện xung kích. Có thể, nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, trừ bỏ món kia cháy đen vỡ vụn màu trắng quần áo thể thao bên ngoài, kỳ thực Giang Hiểu đục thân cũng không quá mức thương thế nghiêm trọng. Đồng thời, tại này thể nội, màu xám trắng xương mù tại lôi lực kích thích dưới, tan rã tốc độ càng thêm nhanh, triệt để hóa thành dòng suối, lưu chuyển tại quanh thân kinh mạch ở trong. Tràn ngập trong bụi mù, Giang Hiểu đứng ở tại chỗ, buộc tóc rối tung, xốc xếp dưới tóc đen, đôi trong mắt kia giờ phút này chính hiện lên rất nhiều đạo tàn tạ hình tượng. Ta, đây là. Chốc lát về sau, Giang Hiểu chậm rãi giơ tay lên, dường như ở vào một cái sắp tỉnh lại trong động, ta dường như. Vâng, đúng lúc này, một đạo rực rỡ linh mang lại lần nữa phá không đánh tới, xuyên thủng bụi mù, tại trong chốc lát xuyên thủng Giang Hiểu đầu vai chỗ. Giang Hiểu đột một khe giật mình. Ẩn chứa năng lượng cường đại tinh huyết không ngừng mà chạy xuôi mà ra sau một khắc. Một đạo quang minh lẫm liệt quát chói hai âm thanh đột nhiên vang lên, đáng chết nghiệt xúc. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Chương 628, thức tỉnh. Giờ này khắc này, ngự linh sư mênh mông linh lực hóa thành sóng cuồng, càn quét bát hoang, thổi thổi mạnh thế gian hết thảy tồn tại. Phế tích bên trong, Giang Hiểu sắc mặt mờ mịt, đầu vai chỗ lỗ máu không ngừng chảy máu tươi, đau đớn lại không cách nào đem này từ ký ức vòng xoáy bên trong rút ra. Ta, làm sao? Giang Hiểu trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ to lớn cảm giác trống rỗng, tay phải năm ngón tay chậm rãi khép lại, dường như muốn nắm chặt một loại nào đó nhìn không thấy đồ vật. Chỗ sâu trong óc, từng bức họa đang không ngừng lấp lóe. Vang đúng lúc này, một đạo chói mắt kim sắc mũi tên đột nhiên phá toái hư không, trực tiếp đánh trúng Giang Hiểu lồng ngực. Dù là có thể so với chuẩn nguyên cấp lục thần, vẫn là bị dễ như trở bàn tay xé rách ra một đạo dữ tợn vết thương. Giang Hiểu thân thể lại lần nữa khẽ giật mình, ký ức bị gián đoạn, đồng thời chỗ ngực chuyển ra toàn tâm đau đớn. Lại xem xét, thất trọng ngự linh sư Vương Đào chính sừng sững tại thiên khung bên trên, tay cầm kim cung, tản ra chói mắt linh mang, giống như thiên thần không ai bị nổi. Vương Liệt tắt toàn bộ hành trình che chở Vương Hạo không ngừng rời xa chiến trường này. Ừm. Cùng lúc đó, Vương Đào cũng có chút không hiểu, cũng không rõ ràng vì sao đối phương thế mà không có thể tránh mở chính mình một tiếng này. Chi viện còn cần bao lâu? Vương Đào nhìn lại mắt Bắc Đô phương hướng, đã thấy được đường chân trời nổi lên ánh sáng nhạt. Sau một khắc, vị này thất trọng ngự linh sư hít một hơi thật sâu, cầm chặt bản mệnh linh khí, trạng thái điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, trong lòng biết chiến đấu kế tiếp không cho phép nửa điểm qua loa. Bạch. Vừa lo gian, Vương Đào thể nội linh lực tiêu thăng, trong tay kim cung lại lần nữa tách ra giống như mặt trời hào quang sáng chói. Vô cùng tận nhiệt lượng không ngừng hội tụ, cuối cùng hình thành một cây đủ để mẫn diệt đồi núi thuần kim mũi tên. Cái gì? Lập tức, Giang Hiểu lập tức cảm thấy kinh khủng nguy cơ, ngẩng đầu nhìn lên liền đối với thượng giờ phút này Vương Đào lạnh như băng hai mắt. Xoẹt, sau một khắc, hư không trong nháy mắt bị một đạo kim sắc hồ quang trô bẻ phá. Tốc độ nhanh chóng, có thể so với thiểm điện. Giang Hiểu hoàn toàn không thể kịp phản ứng, cả người liền bị một cô vô cùng mênh mông linh lực chỗ lôi cuốn. Ầm ầm. Toàn bộ đại địa đột ngột bộc phát ra ngập trời uy thế, giống như đạn hạt nhân bạo tạc chẳng cảnh, dâng lên một cái to lớn mây hình ấm. Dù là Bắc Đô bên trong thành cư dân bình thường đều trông thấy một vòng này nở rộ tại ban đêm mặt trời. Dư ba càng là giống như gió lốc quá cảnh, phương viên vài dặm bên trong cây cối đều bẻ gãy, cự thạch đều bị thổi làm hất tung lên. Thật mạnh. Vương Liệt vận chuyển linh lực, ngăn cản được cái này sóng uy thế, rung động trong lòng tại thất trọng ngự linh sư lực lượng cường đại. Không thẹn vì truyền kỳ chi danh, quả thật cùng Lục Trọng Ngự linh sư tồn tại danh trời trên lệnh. Nhưng vào lúc này, một đạo đen nhánh tàn ảnh đột nhiên đến quần quần trong bụi mù chạy ra mà ra. Đến hay lắm. Vương Đào đối với cái này một dị biến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc này vận chuyển linh lực, nuốt một phương linh khí của thiên địa. Cuối cùng tại chỗ cánh tay hình thành một đầu xoay quanh du long, ngang nhiên một trưởng vô hương cái kia đạo đen nhánh tàn ảnh. Vành trong chốc lát, Giang Hiểu lại lần nữa bị đầu này ẩn chứa thần uy du long va chạm tại đại địa, kích thích một cái hố sâu to lớn. Làm sao cảm giác có chút yếu. Thấy thế, Vương Đào ngược lại nhíu mày, không biết rõ trong truyền thuyết gặp thần giết thần Bắc Minh quỷ như thế nào tại trong tay mình nhiều lần gặp khó. Tự nhiên cũng không hiểu biết. Giờ phút này, Giang Hiểu thuần túy chính là lấy nhục thân lực đánh. Đáng ghét. Vì cái gì? Hố sâu ở trong. Giang Hiểu quanh thân trải rộng các loại dữ tợn vết thương, đau đớn ngược lại là kích thích bản năng, trong mắt đen nhánh dần dần dâng lên tơ máu. Đối mặt bước vào truyền kỳ chi cảnh thất trọng ngự linh sư, bây giờ chính mình tự nhiên là không thể giống trước đây như vậy trực tiếp lấy man lực nghiền ép. Đối phương mênh mông linh lực lại thêm rất nhiều đạo nguyên cấp cấm thuật. Có thể, không nên như thế. Ta đến tận cùng. Giang Hiểu đột nhiên đột ngột cắn răng một cái, mười ngón khấu chặt vào huyết nhục bên trong, trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt xung động, muốn dùng hai tay xé rách lồng ngực. Không phải là như vậy mới đúng. Thất trọng ngự linh sư lại như thế nào? Một kiếm giết chi, đơn giản dưới chân một bộ xương khô thôi. Nhưng vì cái gì? Trước mắt một màn này đến tột cùng là vì cái gì? Giang Hiểu ánh mắt càng thêm dãy rủa, ở sâu trong nội tâm dường như cất giấu một đầu tuyệt thế hung thú, không ngừng gào thét, muốn xông phá ràng buộc. Cho ta đi ra a! Giang Hiểu bản năng muốn bắt lấy nào đó đem tồn tại ở trong hư không ma kiếm, thực chất bên trong huyết tính quả là nhanh muốn đem này dạy vò đến phát điên. Bá, đúng lúc này Vương Đào lại là một tiễn, giống như sao băng vút không. Giang Hiểu lại lần nữa bị trọng, mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp khiến cho đồng tử ngắn ngủi tan rã. Đại điệu lại lần nữa dâng lên một cỗ to lớn bụi mù. Thật mạnh. Cách đó không xa, Vương Liệt đám người triệt để nhìn ngốc. Sao lại thế? Vương Hạo mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, khó có thể tin, Vương Đào khi nào mạnh như vậy rồi? Mạnh, mạnh, mạnh. Cùng lúc đó, nương theo lấy mấy đạo rực rỡ linh mang, ba vị thất trọng ngự linh sư cùng nhau xuống tới nơi đây. Vương Hạo thiếu ra. Ba vị này thất trọng ngự linh sư lập tức tranh thủ thời gian bảo vệ Vương Hạo, lập tức nhìn về phía trước chiến đấu kịch liệt. Xảy ra chuyện gì? Vương Đào vì sao? Một cái tóc trắng xóa lão giả không hiểu mở miệng hỏi. Đã từng trang viên bây giờ đã hóa thành một mảnh hoang vu bình nguyên. Trên bầu trời, Vương Đào dường như đang cùng cái nào đó cường địch giằng co, thần sắc rất là ngưng trọng. Bất quá liền cục diện xem ra, dường như cuối cùng vẫn là Vương Đào một mực chiếm cứ thượng phong. Bác Minh Quỷ. Đột nhiên, Vương Hạo tranh thủ thời gian mở miệng nói, "Chư vị, nhanh trợ Vương Đào." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, đám người lập tức sắc mặt đột nhiên thay đổi, lúc này mới ý thức được vấn đề. Không cho phép lãng phí thời gian. Bạch Tam đại thất trọng ngự linh sư cấp tốc lên không, cùng Vương Đào đứng song vai. Quả nhiên là Bác Minh Quỷ. Lão giả khiếp sợ nhìn xem giờ phút này tan hoang sơ xác đại địa, vì sao? Không rõ ràng. Vương Đào tay cầm kim cung, trầm giọng nói, bất quá, không chừng hôm nay chính là chém giết đầu này nghiến xúc thời cơ tốt nhất. Oanh vừa loan gian, đám người cùng nhau vận chuyển linh lực, bốn tôn truyền kỳ ngự linh sư lập tức tản mát ra tựa như tinh thần mạnh mẽ uy thế. Kinh khủng linh áp giống như một con nhìn không thấy đại thủ nén ở toàn bộ đại địa. Giang giác, Giang Hiểu còn không tới kịp khôi phục, cả người lập tức liền bị ép tới ham sâu tại mặt đất, thể nội xương cốt kịch chấn, sắp vỡ nát. Vì cái gì? Giang Hiểu hai mắt che kín tơ máu. So với nhục thân xé rách đau đớn, nội tâm đầu kia gào thét dã thú càng thêm khó mà chịu đựng. Thật hận, chính mình lẽ ra chấp trưởng hết thảy, phá diệt vật vật. Đến tột cùng là cái gì? Phá cho ta a. Giang Hiểu một tay cầm chặt lồng ngực, năm ngón tay xâm nhập huyết đục ở trong. Giờ phút này, không người phát hiện chính là, nay thể nội màu xám trắng xương mù đang không ngừng cuộn. Phong ấn vĩnh hằng linh hải cái kia đạo bình chướng lại lần nữa nứt toát ra một đạo vết nứt. Yêu dị huyết mang đâm rách hết thảy. Nhưng vào lúc này, oanh, mấy đạo nguyên cấp cấm thuật cùng nhau xuống tới. Chấn thiên thức một màn. Hết thảy trước mắt sự vật toàn bộ bị đâm mục đích kia ánh sáng trắng mất. Giang Hiểu căn bản không chỗ có thể trốn, trong nháy mắt cảm giác quanh thân sắp hòa tan tại cái này vô cùng tận linh lực ở trong. Tốt đầu nghiệt xúc, dám xuất hiện tại Bắc Đô, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ngự linh sư hiên ngang lẫm liệt âm thanh đột nhiên giống như thiên lôi loại sáng. Cơ hồ trong nháy mắt, Giang Hiểu đồng tử có chút co rụt lại, nội tâm dãy rủa thống khổ không còn, thay vào đó chính là một cố khó mà nói rõ dị dạng. Nghiệt xúc, nghiệt xúc, nghiệt xúc. Vô số đạo xuyên qua thời không mắng chửi âm thanh giống như thủy triều hiện lên ở trong đầu. Cùng lúc đó, như bẻ cành khô uy thế ầm vang đánh thẳng tới, mặt đất trực tiếp bị tung bay, hết thảy đều đang nhanh chóng mẫn diệt. Trong thoáng chốc, Giang Hiểu lại dường như nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng, một cái áo đen như mực bóng lưng, một cái gánh vác lấy thế gian ô danh bóng lưng, một cái gánh vác vô số trách nhiệm bóng lưng. Tại rực rỡ kia ánh sáng trắng ở trong, đối phương chậm rãi xoay người, cũng lấy xuống tấm kia màu đỏ sẫm mặt nạ Hàn Mỹ ạ, hiện lộ ra một tấm tuấn tú phi phàm khuôn mặt, rõ chưa? Đối phương như thế nhàn nhạt mở miệng hỏi. Sau một khắc, tấm kia đại biểu cho vạn quỷ đứng đầu mặt nạ Hàn Ni A đưa tới trong tay mình. Cứ như vậy, kết thúc rồi. Nhìn trước mắt kéo dài không thôi linh lực xung kích, Vương Hạo sắc mặt hơi dừng lại, trong lúc nhất thời lại có phần khó có thể tin mê người. Chẳng lẽ nói, xoẹt, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm đột nhiên vô cùng gây nên khí thế chạm phá cả phiến thiên địa. Trên bầu trời, một vị thất trọng ngự linh sư trong nháy mắt hồn nhiên khẽ giật mình. Cả người phải nửa người lại trực tiếp bị cái này một bôi huyết quang lao đi. Phu phu hoàn toàn không kịp bất luận cái gì dư thừa phản ứng. Vị này nhận hết thế nhân xung kính, giống như tiên nhân cao cao tại thượng thất trọng ngự linh sư hóa thành lạnh buốt rất rưởi, thi thể từ trên cao nặng nề mà ngã xuống tại đại địa, kích thích một phen bụi đất. Một kiếm, một cái truyền kỳ ngự linh sư. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không người mở miệng. Bao quát Vương Hạo ở bên trong, tất cả mọi người bị trước mắt xảy ra bất ngờ một màn này rung động. Phát sinh cái gì? Vương Đào đống nhiên cảm giác cuống họng hơi khô cầm. Làm thất trọng ngự linh sư, giờ phút này thế mà không hiểu cảm thấy một cỗ xuất phát từ nội tâm e ngại cảm giác, đến mức sắp cầm không được trong tay kim cung. Chống, chống, chống. Ngay phía trước đống nhiên vang lên một trận trầm thấp tim đập âm thanh. Ở đây tất cả mọi người cũng đều nghe được cái này tựa như chống trận âm thanh, khó khăn di động ánh mắt. Tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, một cái thân trên trần trụi thanh niên đứng ở phế tích phía trên, này tay phải hư nhấc, chậm rãi đến trong hư không rút ra một thanh huyết đồng ma kiếm xốc xếch dưới tóc đen, Giang Hiểu ánh mắt hờ hững, dường như băng phong tất cả tình cảm, môi mỏng lại có chút câu lên một bôi đùa cợt độ cong, ngự linh sư nhóm, đến, nên đón bổn tọa trở về.